Chương 1, kiếm ma, độc cô cầu bại. Chương 1, kiếm ma, độc cô cầu bại. Ta xem đại gia bình luận đều nói quyển tiểu thuyết này phía trước sẽ khá nhàm chán, đó là bởi vì bản tác người muốn đem quyển sách này viết lâu một chút. Sẽ không giống trước mấy quyển, nhất là lữ tổ quyển kia viết tới đằng sau viết không giới qua loa hoàn tất, cho nên phía trước kịch bản sẽ khá, tới đằng sau cũng sẽ không. Tác giả muốn đem lấy quyển sách này muốn chạy theo trăm vạn chữ viết, mong muốn viết tới hiện đại, có thể đếm được theo, nếu như không được, chỉ sợ là lại muốn cắt, hy vọng đại gia ưa thích ủng hộ nhiều hơn, thúc canh nhiều một chút điểm, bài này có mang tiết, cùng nguyên tắc vài chỗ có thể sẽ có một chút khác biệt. Tiểu thuyết đi, chủ yếu là nhìn khoái hoạt là được, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Làm Lâm Huyền tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình giờ phút này ở vào một cái thần bí không gian ở trong. Bốn phía là nhìn không thấy bờ hỗn độn hư vô, không có trên dưới trái phải phân chia, cũng không có bất kỳ thanh âm, chỉ có chính hắn cùng một loại khó nói lên lời mất trọng lượng cảm giác. Hắn ý đồ di động, lại cảm giác không thấy tứ chi tồn tại, dường như chỉ là một sợi thuần túy ý thức. Ta không phải tại, đang làm gì tới? Hắn cố gắng nghĩ lại, lại phát hiện liên quan tới kiếp trước ký ức mơ hồ không rõ. Chỉ nhớ rõ tại hắn hoàn toàn nhắm mắt trước đó, tựa hồ là một chiếc đại vận cùng hắn đến lên một lần thân mật va chạm. Nhưng vào lúc này, một cái băng lanh thanh âm tại trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên. Kiểm tra tới vừa phối linh hồn, ý thức khóa lại bên trong. Khóa lại thành công. Hoan nên sử dụng chuyển thế mô phỏng hệ thống. Thanh âm rơi xuống, Lâm Huyền trước mắt đống nhiên sáng lên một màn ánh sáng, phía trên hiện ra mấy hàng đơn giản lại lượng tin tức to lớn bất tự. Thế giới hiện tại, Hồ Yêu tiểu hồng nương. Hệ thống công năng, cung cấp mô phỏng chuyển thế cơ hội, mỗi lần chuyển thế, tốc chủ đem ngẫu nhiên thu hoạch được một vai mô bản, kế thừa nên mô bản thiên phú mô bản. Mô phỏng kết thúc sau, có thể căn cứ độ hoàn thành giữ lại toàn bộ lực lượng. Tân thủ phúc lợi, lần đầu chuyển thế mô phỏng sắp mở ra, mời tốc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Yêu tiểu hồng nương, chuyển thế mô phỏng hệ thống. Lâm Huyền ý thức kịch liệt chấn động lên. Là một đối các loại văn hóa tác phẩm còn có khái niệm hiện đại linh hồn, hắn trong nháy mắt hiểu được tình cảnh của mình, xuyên việt mà lại là mang theo kim thủ chỉ xuyên việt. Mục đích vẫn là yêu nhân kia mến nhau thế giới. Hắn cố gắng bình phục nỗi lòng, nhanh chóng tiêu hóa lấy những tin tức này. Chuyển thế mô phỏng, ngẫu nhiên mô bản. Cái này nghe giống như là một cái không phong hiểm cao hồi báo trò chơi. Kết thúc sau một bước lên trời a. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Bắt đầu lần thứ nhất mô phỏng. Hắn không chút do dự hướng hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ lệnh đã tiếp thu, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra chuyển thế mô bản. Rút ra bên trong màn sáng bên trên văn tự phi tốc nhấp nhô, cuối cùng dừng lại. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được chuyển thế mô bản, kiếm ma, độc cô cầu bại. Tự động tăng lên đến thế giới hiện tại đẳng cấp độ cao, mô bản giới thiệu, độc cô cầu bại, xương hiệu kiếm ma. Cả đời si tại kiếm, cực tại kiếm, nhược quán trước lấy một thanh thanh cương lợi kiếm cùng hạ sóc quần hùng tranh phong, 30 tuổi trước dùng tử vi nhuyễn kiếm, nộ thương nghĩa sĩ, bỏ đi thâm cốc. Sau nắm huyền tiết trong kiếm, hoành hành thiên hạ. Lại phía sau, không trệ tại bận, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, tiến dần tại không có kiếm thăng có kiếm chi cảnh. Cuộc đời nhưng cầu bại một lần mà không thể được, chôn kiếm không gốc, cô đơn này quãng đời còn lại. Kiếm đạo lý niệm cùng tuyệt học độc cô cửu kiếm có thể xưng kiếm đạo một đường cực hạn. Màn sáng bên cạnh, thậm chí hiện ra một cái đứng chắc tay, bóng lưng cô tịch hắc bảo nam tử hư ảnh. Quanh thân lượn lờ lấy vô hình phong duệ chi khí, dường như ánh mắt chiếu tới, đều có thể làm kiếm. Ngoa tạo, kiếm ma độc cô cầu bại. Lâm Huyền ý thức cơ hồ muốn thét lên đi ra. Đây chính là Kim Dung lão gia tử dưới ngòi bút nhân vật tuyệt đỉnh a. Mặc dù biểu hiện lực không có Hồ Yêu thế giới này những cái được gọi là yêu hoàng cường đại, nhưng độc cô cầu bại cái này mô bản, đại biểu là một loại cực hạn võ đạo cảnh giới, là đánh vỡ chiêu thức rào, trực chỉ bản nguyên kiếm đạo. Huống chi hệ thống đã giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tại dạng này một cái hệ thống sức mạnh phức tạp thế giới bên trong, lấy một loại thuần túy tới cực điểm kiếm đạo lý niệm, chưa hẳn không thể xông ra một mảnh bầu trời. Bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ. Lâm Huyền trở về chỗ câu này mô bản giới thiệu văn tắc bên trong, một cố bệ nghệ thiên hạ hào hùng cũng không nhịn được tự nhiên sinh ra. Hệ thống, sử dụng mô bản, bắt đầu chuyển thế mô phỏng. Mô bản đang loạt. Mô phỏng chuyển thế khởi động mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, Lâm Huyền ý thức lần nữa chìm vào hắc ám. Làm Lâm Huyền lần nữa khôi phục ý thức lúc, cảm giác toàn thân bị một loại ấm áp mà gấp chói cảm giác bao vây lấy. Hắn ý đồ mở rộng tay chân, lại phát hiện chính mình có thể làm động tác cực kỳ có hạn, hơn nữa ánh mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một chút lắc lư quang ảnh cùng sắc khối. Bên hai truyền đến chính là mình phát ra, không bị khống chế y y nha nha âm thanh. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, chính mình biến thành một đứa bé. Còn không đợi hắn nghĩ lại, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi cùng đồ vật thiêu đốt sau mùi khét lẹt liền cưỡng ép chui vào mũi của hắn hang. Sắp đến hắn một hồi khó chịu. Bên hai mơ hồ còn có thể nghe được nơi xa công trình kiến trúc sụp đổ hành mình cùng một loại nào đó như dã thú gào thét. Hắn cố gắng chuyển động non nớt cái cổ, mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng một chút. Đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn phế tích bên trong có thể nhìn thấy đổ dạp trên mặt đất, không có chút nào âm thanh bóng người, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Càng xa xôi, trung thiên ánh lửa chiếu đỏ lên nửa mảnh bầu trời, khói đen cuộn cuộn. Hắn xuyên việt thành một cái vừa mới xuất sinh không lâu hài nhi, mà chỗ thôn trang này hiển nhiên đang gặp một trận tai họa ngập đầu. Kết thúc, cái này cái gì địa ngục bắt đầu? Lâm Huyền trong lòng một mảnh lạnh buốt. Kế thừa độc cô cầu bại mô bản lại như thế nào? Một đứa bé liền kiếm đều không cầm lên được, chỉ có kiếm đạo thiên phú, không có chút nào sức tự vệ. Chẳng lẽ cái này lần thứ nhất mô phỏng liền phải lấy xuất sinh tức tử vong kết cục chấm dứt? Độc cô cầu bại mô bản cũng chịu không được cái này tân thủ thôn độ khó a. Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Lâm Huyền cố gắng tập trung ánh mắt, nhìn thấy mấy cái hình thái nửa người nửa thú thân ảnh hướng phía hắn bên này đi tới. Cầm đầu là một cái hình thể to con hổ yêu, răng nanh lộ ra ngoài, mắt lộ ra hung quang. Bên cạnh hắn đi theo một cái thử lấy răng cao gầy lang yêu, cùng với khác mấy cái hình dáng tướng mạo khác nhau yêu quái. Đại ca, bên này còn giống như có cái sống. Lang yêu dùng lanh lảnh thanh âm nói rằng, ánh mắt rơi vào bị tã lót bao khỏa đặt ở một chỗ đối lập hoàn hảo dưới mái hiên Lâm Huyền trên thân. Hổ yêu nện bước nặng nề bước chân đến gần, bóng ma đem Lâm Huyền hoàn toàn bao phủ. Hắn cúi đầu xuống, cặp kia tàn nhẫn thu đồng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, khóe miệng vắt ra, lộ ra mang theo tơ máu răng nhọn. Hắc, còn có tiểu nhân, đó là đương nhiên là tiện hắn đi cùng người nhà của hắn gặp mặt. Sát ý lạnh như băng đập vào mặt. Lâm Huyền trong lòng cuồng hống, liều mạng mong muốn điều động dù là một tia lực lượng, nhưng Hải Nhi thân thể yếu đuối căn bản là không có cách hưởng ứng hắn ý thức kêu gọi. Hắn có thể cảm giác được Độc Cô Cầu Bại mô bản trời sinh đối kiếm đạo cảm ngộ, như là bản năng giống như là cấn tại sâu trong linh hồn, có thể cái đồ chơi này hiện tại cứu không được bệnh. Mắt thấy hổ yêu giơ lên lợi chảo liền phải buông xuống, Lâm Huyền cơ hồ muốn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đột nhiên ở giữa, xùy, một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Lâm Huyền nhìn thấy kia lang yêu biểu lộ đông lại. Đầu lâu của nó không có dấu hiệu nào cùng thân thể tách rời, hướng lên ném đi mà lên, khoang cổ bên trong máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, thân thể thì mềm mềm ngã xuống. Mọi thứ đều phát sinh ở trong chớp mắt. Ai? Là ai? Hổ yêu cả kinh thất sắc, đột nhiên thu hồi móng vuốt. Cảnh giác ngắm nhìn một phía, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh hoàng. Vừa rồi một kiếm kia, nhanh đến mức vượt ra khỏi cảm giác của hắn, hắn thậm chí không thấy rõ công kích tới tự phương nào, đồng bạn liền đã mất mạng. Đáp lại hắn, là càng thêm vô tình càng thêm nhanh trong kiếm quang. Kia kiếm quang như lãnh điện, như kinh hồng, ở trong sân mấy cái lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy một gã yêu quái cứng ngắc cùng ngã xuống đất. Không có kịch liệt đánh nhau, không có hoa lệ đặc hiệu, chỉ có tinh chuẩn đến cực hạn chém giết. Hồ yêu chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét, một đạo tinh tế tơ máu liền từ trán của hắn lan tràn mà xuống, quán xuyên toàn bộ thân thể. Trong mắt của hắn hung quang trong nháy mắt ảm đạm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Thoáng qua ở giữa, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng mấy cái yêu quái, đã toàn bộ biến thành thi thể. Lâm Huyền lúc này mới thấy rõ người xuất thủ. Kia là một vị mặc hơi có vẻ cổ xưa, nhưng như cũ có thể nhìn ra bất phàm chất liệu màu đen đạo bào lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, mang trên mặt mấy phần lưỡi biếng và chưa tán đi men say, trong tay còn mang theo một cái màu đỏ thắm hồ lô rượu. Hắn đi lại nhìn như có chút tập tễnh, nhưng mỗi một bước đều vừa đúng tránh đi trên đất vết máu. Lão giả đi đến Lâm Huyền trước mặt, cúi người, đục ngầu lại ẩn hàm tình quang ánh mắt đánh giá hắn. Sách, thật sự là đáng thương a, nghiệp trướng a, lão giả lắc đầu. Ánh mắt đảo qua chung quanh thây ngang khắp đồng, ánh lửa ngút trời thôn xóm, thở dài. Ngoại trừ ngươi tiểu hoa này nhi, đúng là một người sống đều không có lưu lại. Hắn cúi người, cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Huyền theo trong tã lót bế lên. Bàn tay của hắn ấm áp mà ổn định, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi rượu cùng mùi lan hương. Cũng được, nhường lão phu gặp, cũng coi như ngươi ta ở giữa hữu duyên. Lão giả nhìn xem Lâm Huyền cặp kia không giống với bình thường hài nhi, lộ ra phá lệ thanh minh thậm chí mang theo một tia xem kỹ ý vị ánh mắt. Mỉm cười, sau này ngươi liền theo lão phu a. Hắn suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, lão phu Vương Quyền Lạc Quân, ngươi liền theo lão phu họ a. Bây giờ ngươi thân tộc chết hết, một thân một mình, nhìn ngươi ngày sau có thể không vì tỉnh ti chỗ mệt mỏi, độc hành kỳ đạo. Liên bảo ngươi độc cô a. Vương Quyền độc cô. Lâm Huyền chấn động trong lòng. Vương Quyền, Hồ Yêu tiểu hồng nương thế giới bên trong nổi danh nhất tu đạo thế gia, chấp đạo minh người cầm đầu, lấy thiên địa nhất kiếm uy chấn thiên hạ. Mà trước mắt vị lão giả này, tự xưng Vương Quyền Lạc Quân. Cái tên này hắn không có ấn tượng, tại nguyên tắc liên quan tới Vương Quyền thế gia ghi chép, cũng không có nói tới qua một cái tên là Vương Quyền Lan Quân người. Bất quá nhìn đối phương cách ăn mặc, tựa hồ là một vị thực lực cực mạnh lại tính tình đạm bạc, lâu dài dạo chơi bên ngoài cao nhân tiền bối. Lão phu Vương Quyền Lan Quân, sau này chính là của ngươi sư phụ. Vương Quyền Lan Quân dùng thô ráp ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Huyền gương mặt. Đi thôi, con nít, cùng sư phụ rời đi cái này tương tâm. Lâm Huyền mong muốn mở miệng, có thể ra miệng, cũng chỉ có một hồi y a y a hải nhi nói mớ. Vương Quyền Lan Quân chỉ coi hắn là bình thường anh hải khóc nỉ non, cười ha ha một tiếng. Đem rượu hồ lô treo về bên hông, đem Lâm Huyền vững vàng ôm vào trong ngực, thân hình thoát một cái, liền đã rời đi mảnh này thiêu đốt phế tích, hướng về phương xa núi xanh mà đi. Chương 2, Đỗ Thưởng chương 2, Đỗ Thưởng thời gian thấm thoát, 5 năm thời gian thoáng qua liền mất. Một chỗ ở vào sơn minh thủy tú chi địa thanh lũ trong sân, kiếm khí kêu khẽ. Một cái nhìn ước chừng 5 tuổi tả hữu hài đồng, đang tay cầm một thanh đo thân mà làm đảo một bậc kiếm, diễn luyện lấy kiếm pháp. Hắn khuôn mặt non nớt, ánh mắt lại dị thường chuyên chú trầm tĩnh. Một chiêu một thức ở giữa, không ngờ mơ hồ có mấy phần trầm ổn lão luyện khí độ, kiếm phong đảo qua, kéo theo trên đất lá rụng tùy theo xoay múa. Chính là chuyển thế sau Lâm Huyền, bây giờ Vương Quyền độc cô. Ở một bên cạnh cái bàn đá, Vương Quyền Lan Quân thành thơi địa phẩm lấy rượu, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi luyện kiếm hài đồng, trong mắt thỉnh thoảng lướt qua sợ hãi thán phục cùng vẻ vui mừng. 5 năm qua, hắn xem như hoàn toàn thấy được cái gì gọi là kỳ tài ngút trời. Đứa nhỏ này, một tuổi liền có thể vững vàng hành động, một miệng rõ ràng nói chuyện, đồng thời bắt đầu chủ động đọc qua hắn cất giữ kiếm đạo điển tịch. 2 tuổi bắt đầu chính thức cầm kiếm, lần thứ nhất tiếp xúc, liền triển lộ ra không có gì sánh kịp kiếm cảm giác, dường như kiếm chính là cánh tay hắn kéo dài. 3 tuổi lúc, đã đọc thuộc Vương Quyền thế gia cơ sở kiếm phổ, càng đem hắn chuyển thụ cho Vương Quyền gia 13 đường kiếm pháp luyện được thuộc lầu, thậm chí có thể suy 1 ra 3. Bây giờ 5 tuổi, không chỉ có đem kiêm 13 đường kiếm pháp luyện đến một cái rất nhiều tu hành mấy chục năm trong tộc đệ tử đều khó mà với tới tinh thuần tình trạng. Quanh thân càng là mơ hồ ngưng tụ một cố vô hình thế dương cung mà không phát, lại làm cho hắn người sư phụ này đều cảm thấy có chút kinh hãi. kia là thiên địa nhất kiếm hình thức ban đầu. Vương Quyền Lan Quân 10 phần xác định, chính mình chưa hề chính thức truyền thụ qua hắn Vương Quyền gia tuyệt học chí cao thiên địa nhất kiếm tâm pháp khẩu quyết. Nhưng mà, Vương Quyền gia tất cả kiếm pháp căn nguyên đều cùng thiên địa nhất kiếm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đứa nhỏ này, đúng là thông qua Vương Quyền gia 13 đường kiếm pháp, tự hành đụng chạm đến kia chí cao cánh cửa của kiếm đạo. Yêu nghiệt như thế nội tính, đáng sợ như vậy kiếm đạo thiên phú, Vương Quyền Lan Quân sống hơn nửa đời người, chớ nói tận mắt nhìn thấy, liền nghe cũng không từng nghe nói qua. Hắn thậm chí có đôi khi sẽ hoảng hốt, cảm thấy năm đó ở trong khu phế tích kia nhặt được, không phải một đứa cô nhi, mà là một cái thiên sinh địa dưỡng kiếm khách. Dường như đối phương chính là vì kiếm đạo mà thành. Hô, Lâm Huyền tu kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, thân thể nho nhỏ lại dường như ẩn chứa có thể cùng trong tay kiếm gô cộng minh lực lượng. Hắn đi đến Vương Quyền Lan Quân trước mặt, cung kính hành lễ, sư phụ. Vương Quyền Lan Quân thu hồi bay xa suy nghĩ, về dâu gật đầu. Trên mặt là không che giấu được hài lòng, ân, Lộc Cô à, ngươi mới 5 tuổi, kiếm pháp liền đã luyện đến tình trạng như thế, thiên phú chi cao, quả thật lao phu cuộc đời ít thấy. Đợi một thời gian, siêu biệt vi sư, vang danh thiên hạ, cũng không phải là việc khó. Lâm Huyền trên mặt lộ ra một vẻ hơi xấu hổ đủ cười, đều là sư phụ giáo thật tốt, đồ nhi không dám giành công. Trong lòng của hắn môn thanh, chính mình cái này thân thiên phú, đều muốn quy công cho kiếm ma mô bản. Độc cô cầu bại đối kiếm đạo lý giải, dường như thành hắn bẩm sinh bản năng, nhường hắn học lên kiếm đến như là hô hấp uống nước đồng dạng tự nhiên. Vương Quyền Lan Quân dạy bảo, càng giống là vì hắn tòa này bảo tàng mở ra đại môn, cũng chỉ dẫn lúc đầu phương hướng. Vương Quyền Lan Quân nghe vậy cười mắng một câu, tốt, chém gió ít thôi, ngươi tiểu tử này, tâm tư thông thấu đến không giống con nít. Hắn dừng một chút, nói rằng, đợi chút nữa vi sư một vị lão hưu sẽ mang theo danh đồ nhi đến đây làm khách, cái kia đồ đệ cùng ngươi tuổi tác tương tự, vi sư nghĩ đến, để các ngươi hai cái tiểu gia hỏa luận bàn một phen, lẫn nhau xác minh một chút, ngươi xem coi thế nào. Lâm Huyền trong lòng hơi động. Tới, sư phụ đây là muốn nhìn một chút năng lực thực chiến của mình, hoặc là nói, muốn mượn hài tử của người khác đến khích lệ một chút chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không luôn cuống, vừa vặn cũng muốn biết, kế thừa độc cô cầu bại mô bản chính mình, cùng thế giới này cùng tuổi thiên tài so sánh, đến tuột cùng ai cao ai thấp. Đồ nhi tuân mệnh. Hắn dứt khoát đáp ứng. Ước chừng một canh giờ sau, ngoài viện truyền đến một tiếng to như chuông lớn giọng, Vương Quyền lão quỷ, lão phu tới, còn không mau mau lăn ra đây nên đón. Thanh âm thô kệch, trung ký 10 phần. Vương Quyền Lan Quân cười mắng lấy lắc đầu, cái này mãng phu, mấy thập niên, vẫn là bộ này tính tình. Lập tức đối Lâm Huyền ra hiệu, độc cô, đi mở cửa a. Lâm Huyền theo lời tiến lên, mở ra cửa sân. Đứng ngoài cửa hai người, cầm đầu là một vị dáng người cực kỳ khôi ngô hùng tráng lão giả, mà không có tay đoản đả võ phục, lộ ra màu đồng cổ, bắp thịt quần quần cánh tay, hồng quang đầy mặt, giọng nói như trung đồng, chính là vừa rồi gọi hàng người. Bên cạnh hắn thì là một người mặc trang phục màu đỏ, đem hai cái nhỏ khoản trắng tiểu nữ hài. Nhóm này hợp, hòa phong khác biệt có vẻ lớn. Lâm Huyền trong lòng nhà rẽn. Kia cường tráng lão giả nhìn thấy mở cửa Lâm Huyền, như trung đồng mắt to chừng một cái, hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức giật mình. Tiếng như sấm rền hỏi, "Tiểu tử ngươi, chính là Vương Quyền lão quỷ cái kia che giấu bảo bối đồ đệ a?" Lâm Huyền không tiêu ngạo không tự ti, chắp tay hành lễ, dáng vẻ tiêu chuẩn, vạn bối Vương Quyền độc cô, gặp qua Thắng Võ tiền bối. Hắn nhớ kỹ sư phụ đề cập qua vị lão hữu này danh tự. Thắng Võ lão giả quan sát toàn thể Lâm Huyền vài lần, nhẹ gật đầu, cả tiếng nói, "Không tệ, bộ dáng đoan chính, cấp bậc lễ nghĩa cũng chu toàn, so lão quỷ kia lúc tuổi còn trẻ một bộ muốn ăn đòn dạng thuận mắt nhiều." "Lão phu Thắng Võ, đây là đồ đệ của lão phu, Đỗ Thường." Lâm Huyền ánh mắt chuyển hướng kia áo đỏ tiểu nữ hài, chỉ thấy nàng làn da trắng nõn, con mắt to mà linh động, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo điểm hỏa bát. Làm người khác chú ý nhất là nàng bên hông thỉnh lỉnh treo một cái cơ hồ có nàng nửa người lớn, bóng loáng bóng lượng chu hồng sắc tiểu hồ lô. Lúc này, cái kia gọi Đỗ Thường tiểu nữ hài vô cùng tự nhiên cởi xuống hồ lô rượu, mở ra cái nắp, ngửa đầu từ ngực liền rót hai đại miệng. Sau đó hài lòng a ra một mạch, lúc này mới rỗi ra nhỏ dầu tay, hướng Lâm Huyền lung lay, cười hì hì nói, ngươi tốt lắm, ta gọi Đỗ Thường. Lúc này Thắng Võ một quyền đánh vào trên đầu, uy, lão phu không phải đã nói với ngươi đừng lại uống rượu sao? Ngươi còn nhỏ, có biết hay không? Đỗ Thường sờ lên đỉnh đầu, thật là người ta nhịn không được đi. Đối với cái này Thắng Võ cũng mất biện pháp, cũng không có ý định quản, nhìn về phía Lâm Huyền. Sư phụ ngươi đâu? Ở bên trong. Tại Thắng Võ đi vào tìm Vương Quyền Lan Quân sau, Lâm Huyền lúc này mới vừa nhìn về phía Đỗ Thường. 5 tuổi. Uống rượu. Còn đối bình tuổi. Lâm Huyền khỏe mắt hơi hơi run rẩy, cô nương này có chút dữ dội a. Hắn cũng đưa tay ra, cùng cái kia còn mang theo chút dầu nước đọng cùng vết rượu tay nhỏ nắm chặt lại, Vương Quyền độc cô. Vương Quyền độc cô. Đỗ Thường ngẩng đầu, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Kỳ quái danh tự a, vì cái gì gọi cái này? Sư phụ lấy. Lâm Huyền lời ít mà ý nhiều. A Đỗ Thường gật gật đầu, sau đó lại mở ra liên hoàn đặt câu hỏi hình thức. Ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Ưa thích luyện kiếm sao? Bình thường ngoại trừ luyện kiếm còn ưa thích làm cái gì? Thích ăn cái gì? Có sợ hay không côn trùng? Vấn đề một cái tiếp một cái, thiên mã hành không, không có chút nào ăn khớp có thể nói, hoặc bắt như cái liễu díu nhỏ chim sẻ. Lâm Huyền mặc dù cảm thấy có chút nhức đầu, nhưng vẫn là duy trì lễ phép, có mang tính lựa chọn từng cái trả lời. Đồng thời trong lòng nhưng đang nhanh chóng lục soát liên quan tới Đỗ Thường cái tên này ký ức. Hồ yêu nguyên tắc bên trong, tựa như là tại ngàn năm trước Vương Quyền vô mộ thiên chương bên trong, có cái nhìn thoáng qua nữ phụ, dường như liền gọi Đỗ Thường. Bất quá ra sân vẹn vẹn mấy cái hình tượng mà thôi, theo tình huống trước mắt đến xem, bây giờ thời đại này kia tất nhiên là nguyên tắc chính thức kịch bản ngàn năm trước thời gian tuyến. Không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà thành chính mình sư phụ lão hưu đồ đệ, còn lấy loại phương thức này gặp mặt. Chương 3, tỷ thí chương 3, tỷ thí đúng lúc này, bên cạnh đống nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Đánh rắm. Rõ ràng là lão tử băng sơn kình càng hơn một bậc. Năm đó nếu không phải lão tử thủ hạ lưu tình, ngươi sớm đã bị đánh ngã. Đây là thắng võ tiền bối gào thét. Hừ. Thắng võ ma phu, rõ ràng. Nếu không phải lão phu kiếm pháp lấy nhu thắng cương, ngươi điểm này man lực đã sớm đem chính mình chấn thương. Còn dám xét năm đó. Năm đó là ai bị lão phu một kiếm chỉ tại yết hầu bên trên, động cũng không dám động. Đây là chính mình sư phụ Vương Quyền Lan Quân không chút khách khí phản bác. Lâm Huyền cùng Đỗ Thường đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị mới vừa rồi còn chỉ là lẫn nhau cười mắng lao đầu, giờ phút này đã làm cho mặt đỏ tới mang tai, nước miếng băng tung tóe, lẫn nhau chỉ vào cái mũi, không ai nhường ai. Thì ra, hai người ôn chuyện không có vài câu, liền thói quen bắt đầu lôi chuyện cũ, tương đối lên ai lúc tuổi còn trẻ lợi hại hơn, ai tuyệt kỹ càng mạnh. Kết quả tự nhiên là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, tranh chấp không dưới, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Vương Quyền Lan Quân hiển nhiên nhao nhao ra hỏa khí, hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường vung lên ống tay áo, ngươi lao bất tử, bớt nói nhiều lời. Không phục. Không phục liền để ngươi đồ đệ cùng ta đồ đệ đánh một trận. Là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến linh lợi. Thắng võ nghe xong, càng là nổi trận lôi đình, dọc lại cao thêm một cái độ, so liền so. Ai sợ ai? Đừng nhìn lao phu cái này đồ nhi là nữ hoa, đánh ngươi kia ra miệng thịt mềm đồ đệ, cái kia chính là vài phút sự tình. Thường nhi, cho hắn lộ hai tay. Đến, đám lửa này cuối cùng vẫn đốt tới bọn hắn hai cái này tiểu bối trên thân. Vương Quyền Lan Quân lập tức nhìn về phía Lâm Huyền, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ, "Độc cô, tới, nhường cái nào đó lão giả kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên tài chân chính. Nhớ kỹ, ra tay có chút phân tức, đừng đem người ta tiểu cô nương đánh khóc, đến lúc đó cái nào đó lao ra hỏa trên mặt không nhịn được." Vương Quyền lão quỷ ngươi đánh rắm, "Đồ đệ của ta sẽ khóc. Thường nhi, cho vi sư hướng hung ác bên trong đánh. Đánh thua đêm nay không có uống rượu." Thắng võ tức giận đến dựng râu trừng mắt. Đỗ Thường nghe xong khả năng không có uống rượu, khuôn mặt nhỏ lập tức một hổ, lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt tràn đầy đấu trí. Lâm Huyền mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ đến cuộc tỷ thí này đến mức như thế bỗng nhiên lại. Cho đùa. Cũng bởi vì hai cái lao ngoan đồng cãi nhau. Hắn cùng Đỗ Thường bị đẩy lên trong sân trên đất trống, đứng đối mặt nhau. Đỗ Thường xích lại gần một chút, hạ giọng, mang theo điểm giảo hoạt đối Lâm Huyền nói, "Uy, nhìn ngươi vẫn rất thuận mắt, có muốn hay không ta đợi chút nữa nhường một chút, cho ngươi thua thật tốt xem chút." Lâm Huyền nghe vậy, kém chút không có bật cười. Hắn lắc đầu, giống nhau hạ giọng trả lời, "Đa tạ ý tốt, bất quá, không cần." Nói đùa. Hắn thân phụ kiếm ma mô bản, 5 năm khổ tu, Vương Quyền kiếm pháp tiểu thành, càng là đụng chạm đến tiên địa nhất kiếm ý cảnh cánh cửa. Nếu là bại bởi một cái 5 tuổi liền bắt đầu say rượu tiểu cô nương, kia thật là có thể đập đầu chết tính toán. Vương Quyền Lan Quân thấy hai người chuẩn bị đến không sai biệt lắm, cùng thắng võ trao đổi một cái vẫn như cũ lẫn nhau không phục ánh mắt. Sau đó cất cao giọng nói, "Tốt, tỷ thí điểm đến là dừng, không thể cố ý thương tới tính mệnh." Bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, trong sân bầu không khí trong nháy mắt biến đổi. Vương Quyền Lan Quân bắt đầu hai chữ dư âm chưa rơi, Đỗ Thường thân ảnh đã động. Nàng cũng không bởi vì Lâm Huyền tuổi nhỏ mà có chút khinh thị, hoặc là nói, tại thắng võ sư phụ không có uống rượu uy hiếp hạ, nàng thân thể nho nhỏ bạo phát ra 100% nhiệt tình. Chỉ thấy nàng dưới chân bộ pháp hơi có vẻ lảo đảo, tốc độ lại cực nhanh, mang theo một hồi gió nhẹ, trong chớp mắt liền lấn đến gần Lâm Huyền trước người. Kia trắng non tiểu xảo nắm đấm, lôi cuốn lấy một cỗ cùng tuổi tác không hợp cương mãnh kinh phong, trực đảo Lâm Huyền mặt. Nhưng mà, đối mặt cái này tấn mãnh một quyền, Lâm Huyền cũng không rút kiếm, thậm chí không có đón đỡ. Hắn chỉ là bước chân có hơi hơi sai, thân hình như là trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng một bên. Đỗ Thường nắm đấm lau chóp mũi của hắn lướt qua, quyền phong phất động hắn trên trán phái phát, lại chưa thể tổn thương hắn mảy may. Một kích thất bại, Đỗ Thường không ngừng nghỉ chút nào, thân eo vặn một cái khác quyền đã như bóng với hình giống như quét ngang mà đến, đồng thời dưới chân bộ pháp biến ảo, ý đồ phủ kín Lâm Huyền đường lui. Lâm Huyền vẫn như cũ không chút hoang mang, dưới chân dường như giẫm lên huyền diệu vật luật, hoặc lui nửa bước, hoặc nghiêng người, hoặc có chút ngửa ra sau, luôn có thể lấy nhỏ nhất động tác biên độ, vừa đúng tránh đi Đỗ Thường kia như là mưa to gió lớn giống như liên hoàn tiến công. Hô hô tiếng quyền phong tại trong sân quanh quẩn, Đỗ Thường thân ảnh như là xuyên hoa hồ điệp, vây quanh Lâm Huyền không ngừng công kích. Theo cảnh tượng bên trên nhìn, Đỗ Thường thế công như thủy triều, từng bước ép sát, mà Lâm Huyền thì là một mặt né tránh, dường như bị hoàn toàn áp chế, chỉ có thể chật vật trốn tránh. Thấy cảnh này, thắng võ tấm kia thu kịch lập tức trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, hắn lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh bình chân như vại Vương Quyền Lan Quân. Cười ha ha nói, "Vương Quyền lão quỷ, nhìn thấy không có, ta đồ đệ này lợi hại a. Cái này Túy Tiên Vọng Nguyệt Bộ cùng Bát Hoang Quyền Hòa Hầu, cũng không phải thổi." Chậc chậc, nhìn ngươi đồ đệ kia, chỉ có tránh né phần đi. Không cần kinh ngạc, dù sao lão phu giáo đồ năng lực kia là rõ như ban ngày, ha ha ha. Vương Quyền Lan Quân nghe vậy, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, "Hừ, mãng phu chính là mãng phu, chỉ có thể nhìn bề ngoài náo nhiệt. Ngươi lại trợn to ngươi kia trung đồng mắt xem thật kỹ một chút a, đến cùng ai lợi hại hơn?" Thắng võ bị hắn sặc một cái, có chút không phục, nhưng vẫn là theo lời ngưng thần nhìn kỹ. Cái này xem xét, trên mặt hắn nụ cười đắc ý dần dần cứng đờ, ngược lại hiện ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Lần một lần hai né qua công kích có thể nói là vật khí, nhưng nhiều lần đều có thể như thế tinh chuẩn tránh đi, chút xíu không kém, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn chú ý tới, Lâm Huyền mỗi một lần di động đều cực kỳ tinh luyện, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, dường như sớm đã dự phán tới Đỗ Thường tất cả công kích lộ tuyến. Đỗ Thường kia nhìn như kín không kẽ hở bên ảnh, tại Lâm Huyền trước mặt, lại như là đụng phải lấp kín vô hình mà mềm mại bất tường, luôn luôn lệch một ly, đi 1000 dặm. Lâm Huyền thân hình tại suy tính ở giữa Nazi, lại hiện ra một loại cùng hắn còn nhỏ thân thể hoàn toàn khác biệt tông sư khí độ. Cái này, bộ pháp này thắng võ càng xem càng là kinh hãi. Hắn chính là đại yêu vương cấp bậc cường giả, nhãn lực như thế nào được ác, trước đó bị biểu tượng mê hoặc, giờ phút này tinh tế quan sát, lập tức phát hiện trong đó môn đạo. Cái này tuyệt không bèn bèn đơn giản thân pháp, càng giống là một loại thẳng tới bản chất chiến đấu trực giác, một loại hắn chưa hề tại bất luận cái gì con em trẻ tuổi trên thân thấy qua đáng sợ cảnh giới. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Quyền Lan Quân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Vương Quyền lão quỷ, ngươi đồ đệ này. Vương Quyền Lan Quân cảm nhận được lão hưu ánh mắt, lúc này mới chậm ung dung quay đầu. Trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười, mang theo vài phần khoe khoang, hắc hắc, thế nào, Mã Phu? Hiện tại biết ta đồ đệ này lợi hại a? Ngươi đồ đệ kia thế công mặc dù mạnh, lại ngay cả đồ nhi này của ta góc áo đều không đụng tới đâu. Thắng võ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẫn mạnh miệng nói, gấp. Gấp cái gì? Bất quá là một mực trốn tránh mà thôi. Thắng bại còn chưa phân đâu. Nói không chừng là hắn chỉ có thể tránh, sẽ không công. Vương Quyền Lan Quân nghe vậy, chỉ là cười ý vị thâm trường cười, không nói nữa, đem ánh mắt một lần nữa ném về giữa sân. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, vậy thì rửa mắt mà đợi a dưới trận đấu thưởng. Giờ phút này trong lòng càng là bị đè nén vô cùng. Nàng cảm giác mình tựa như là tại đối với không khí uy quyền, mỗi một lần đều coi là tất trúng, lại mỗi một lần đều thất bại. Đối phương kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, đều để nàng có một loại bị khinh thường bị hí lộng cảm giác. Chương 4, Thiên Phú Tuyệt Luân chương 4, Thiên Phú Tuyệt Luân nàng tính tình vốn là hoạt bát nhảy thoát, chỗ nào chịu được loại này bị quất. Lần nữa một cái hung mãnh đấm thẳng bị Lâm Huyền hời hợt nghiêng đầu tránh đi sau, Đỗ Thường rốt cục nhịn không được, đột nhiên sau nhảy một bước, chống lại. Tức giận hô, "Uy, cái kia gọi Vương Quyền độc cô, ngươi có thể hay không đừng làm con rùa đen rút đầu? Luôn trốn đi trốn tới có gì tài ba? Nhanh lên ra tay a." Là nam nhân liền chính diện đánh một trận. Thanh Thúy đồng âm mang theo bất mãn cùng kích tướng, tại trong sân quanh quẩn. Lâm Huyền nghe vậy, thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Hắn lúc đầu xem ở đối phương là sư phụ hảo hữu đồ đệ, lại tuổi tác tương tự phân thượng, không muốn quá mức đả kích đối phương, lúc này mới nhiều lần né tránh, thuận tiện cũng nhờ vào đó quan sát công kích của đối phương con đường. Bất quá, đã đối phương đều nói như vậy, hơn nữa làm nóng người cùng quan sát cũng không xê xích gì nhiều, sắp thực nên kết thúc. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ gật đầu, thanh âm bình tĩnh như trước, cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Lâm Huyền trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm trôi này đảo một bảo kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn dường như mơ hồ một chút. Đỗ Thường chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ sắc bén khí tức trong nháy mắt tiếp cận trong cổ, nhường nàng toàn thân lông tơ đứng đấy. Nàng thậm chí không thấy rõ Lâm Huyền là như thế nào động tác, trôi này nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm gỗ mũi kiếm, đã dừng ở nàng cổ họng nửa trước tấc chỗ, vương vương vàng vàng, không có chút nào run rẩy. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Đỗ Thường cả người đều cứng đờ, mắt to trừng đến căng tròn, tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một bên thắng võ càng là hoắc một chút đứng lên, trên mặt viết đầy chấn kinh. Hắn thậm chí kém chút nhịn không được muốn xuất thủ can thiệp, bởi vì một kiếm kia tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi một cái năm tuổi hài đồng vốn có phạm chủ. Thậm chí so rất nhiều tu hành nhiều năm kiếm khách còn muốn sắc bén mau lẹ. Vương Quyền Lan Quân mặc dù sớm có đoán trước đồ đệ mình sẽ thắng, nhưng tận mắt nhìn đến cái này thạch phá thiên kinh hãi một kiếm, trong lòng cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Lập tức dâng lên chính là khó nói lên lời vui mừng cùng tự hào. Tiểu tử này, quả nhiên là quái vật, hoặc là nói là quái vật trong quái vật. Giữa sân, Lâm Huyền một kích thành công, cũng không thừa cơ truy kích, mà là cổ tay khẽ đảo, thu hồi kiếm gỗ, lui ra phía sau hai bước, lặng lặng mà nhìn xem Đỗ Thường. Đỗ Thường theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, đã là xấu hổ cũng là không phục. Nàng cảm giác chính mình vừa mới là chủ quan, bị đối phương bị dị tốc độ tập kích bất ngờ đắc thủ. Không tính không tính, người tập kích bất ngờ lại đến. Nàng quát một tiếng, không chờ Lâm Huyền đáp lại, liền lần nữa nhào thân mà lên. Lần này nàng quyền thế càng thêm hung mãnh, bộ pháp cũng càng thêm phiêu hốt, song quyền vung lên ở giữa, mơ hồ mang theo phong lôi chi thành, hiển nhiên là đem bản lĩnh giữ nhà đều xử đi ra. Nhưng mà Lâm Huyền lần này không tiếp tục thi triển cái kia quỷ mị giống như thân pháp một kích chế địch. Hắn thủ đoạn rung động, đao một đoạn kiếm phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù, không lùi mà tiến tới, nên đón tiếp lấy. Hắn không có sử dụng vượt qua Vương Quyền ra 13 đường kiếm pháp phạm chủ kỹ nghệ, vẹn vẹn lấy cái này cơ sở kiếm pháp đối địch. Nhưng chính là cái này cơ sở kiếm pháp, trong tay hắn lại tỏa ra uy lực kinh người. Chỉ thấy hắn kiếm quang lấp lóe, hoặc đâm, hoặc điểm, hoặc đẩy, hoặc xóa. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn chỉ hướng Đỗ Thường thế công bên trong yếu kém khâu cùng dính liền chỗ. Đỗ Thường nắm đấm thế đại lực trầm, hắn liền lấy xảo kình đẩy ra. Đỗ Thường quyền lộ cương mãnh cực kỳ, chiêu kiếm của hắn tựa như hành vân nước chảy, lấy nu thắng cương. Trong lúc nhất thời, trong sân quyền phong gào thét, kiếm ảnh tung hành. Nhìn như đánh cho náo nhiệt, nhưng người sáng suốt xem xét liền biết, Lâm Huyền hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo. Hắn cũng không phải là không có năng lực nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mà là tại mượn cơ hội này, đem ngày bình thường luyện Vương Quyền ra 13 đường kiếm pháp, trong thực chiến tiến hành xác minh. Mà Đỗ Thường giờ phút này dường như thành hắn tốt nhất mài kiếm thạch. Hắn đem kiếm pháp bên trong tinh yếu từng cái thi triển, theo thức mở đầu tới các loại biến hóa, hạ bút thành văn. Vương Quyền Lan Quân thấy trong mắt dị sắc liên tục, hắn phát hiện sở hữu cái này đồ đệ đối với kiếm pháp lý giải, dường như mỗi thời mỗi khắc đều tại tinh tiến. Mà thắng võ sắc mặt thì càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhìn ra được, đồ đệ của mình đã hoàn toàn đã rơi vào đối phương tiết tấu, bị nắm mũi dẫn đi, là bại chỉ là vấn đề thời gian. Đỗ Thường càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng đánh càng là bị khuất. Nàng cảm giác lực lượng của mình dường như đánh vào không trung, mà đối phương kiếm gỗ lại luôn có thể theo nhất xảo trá góc độ đánh tới, làm cho tay nàng bận bịu chân loạn, một thân bản sự thi triển không ra bảy thành. Nàng chiêu thức ở giữa sơ hở, tại đối phương kia nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm pháp trước mặt, bị vô hạn phóng đại. Rốt cục, tại Lâm Huyền đem 13 đường kiếm pháp lặp đi lặp lại diễn luyện mấy lần, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Hắn bén nhạy bắt lấy Đỗ Thường đánh lâu không xong, phập phồng thấp thỏm chỗ lộ ra một cái to lớn sơ hở, trung môn mở rộng. Kết thúc. Lâm Huyền trong lòng mặc niệm, cổ tay bỗng nhiên phát lực, đào một đoạn kiếm vạch ra một đạo đơn giản ưu mỹ đường vòng cung. Mũi kiếm lần nữa tinh chuẩn dừng ở Đỗ Thường trước ngực, khoảng cách và áo của nàng chỉ có cách nhau một đường. Tất cả động tác im bặt mà dừng. Đỗ Thường duy trì ra quyền tư thế, lăng lăng nhìn xem trước ngực kiếm gỗ mũi kiếm, lại ngẩng đầu nhìn đối diện khí tức bình ổn ánh mắt thanh tịnh Lâm Huyền. Miệng nhỏ một xẹp, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ngươi, ngươi ước hiếp người." Nói xong, lại oa một tiếng khóc lên, quay người chạy trở về thắng võ bên người, ôm sư phụ đùi, đem mặt chôn bảo, bả vai co lại. Thắng võ vội vàng xoay người an ủi đồ đệ, nhưng nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, lại tràn đầy khó mà che giấu rung động. Hắn vốn cho là Lâm Huyền chỉ là thân pháp tốt, tốc độ nhanh, nhu lợi thắng chiêu thứ nhất. Có thể cái này trận thứ hai thật sự đối công, lại làm cho hắn hoàn toàn thấy rõ giữa hai người kia chênh lệch cực lớn. Kia không chỉ là lực lượng cùng tốc độ chênh lệch, càng là cảnh giới cùng lý giải bên trên hồn câu. Một cái 5 tuổi hài đồng, kiếm pháp không ngờ có mấy phần tông sư khí tượng, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Vương Quyền Lan Quân lúc này mới chậm ung dung đứng người lên, đi đến thắng võ bên người, vỗ vỗ bả vai của lão hữu. Trên mặt kia tươi cười đắc ý kèm nén không được nữa, "Thế nào, Mãng Phu, hiện tại phục sao? Ta đồ đệ này, còn vào pháp nhãn của ngươi a?" Thắng võ trầm mặc một lát, không có trực tiếp trả lời có phục hay không, mà là ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Quyền Lan Quân. Hỏi một cái vấn đề mấu chốt, "Lão quỷ, ngươi đồ đệ này, quả nhiên là ngươi Vương Quyền gia đích hệ tử đệ. Vương Quyền gia khi nào ra dạng này một cái yêu nghiệt? Nếu là Vương Quyền gia bản tộc người, nắm giữ khủng bố như thế thiên phú và thực lực, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng nhiều ít còn có thể lý giải, dù sao kia là truyền thừa lâu đời đạo môn đệ nhất thế gia." Nghe vậy, Vương Quyền Lan Quân hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm một chút, nhíu mày. Sau đó lắc đầu, thản nhiên nói, "Hắn là ta 5 năm trước bên ngoài du lịch lúc, theo một cái bị yêu tộc tàn sát trong thôn trang nhặt về duy nhất người sống. Mặc dù theo họ ta Vương Quyền, nhưng cũng không phải là Vương Quyền gia huyết mạch người." "Cái gì? Không phải?" Thắng võ nghe vậy, trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Một cái không có chút nào Vương Quyền gia huyết mạch cô nhi, lại có như thế kiếm đạo thiên phú. Đây quả thực so với hắn là Vương Quyền gia dòng chính càng khiến người ta khó có thể tin. Lúc này, thắng võ dường như lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến nghiêm túc lên. Hắn nhìn chằm chằm Vương Quyền Lan Quân, hạ giọng chất vấn, "Nếu như ta vừa mới không nhìn lầm, ngươi là đem Vương Quyền gia 13 đường kiếm pháp truyền thụ cho hắn?" "Vương Quyền gia công pháp, nhất là Hạch Tâm kiếm pháp, từ trước đến nay giữ kín không nói ra, không phải bản tộc Hạch Tâm đệ tử không truyền." Vương Quyền Lan Quân cử động lần này, đã là phạm vào gia tộc tối kỵ. Vương Quyền Lan Quân không có không thừa nhận, thản nhiên gật đầu, "Là, lão phu truyền thụ cho, kẻ này trời sinh chính là luyện kiếm bại hoại, không truyền hắn kiếm pháp, chẳng lẽ nhường hắn Minh Châu bị long đong?" "Ngươi..." Thắng võ vừa đội vừa tức, "Ngươi không sợ Vương Quyền gia ngày sau biết được, sẽ tìm tới ngươi cùng ngươi đồ đệ này phiền phải sao? Đám kia lão cổ bản tính tình, ngươi cũng không phải không biết." Vương Quyền Lan Quân nghe vậy, chẳng những không có lo lắng, khóe miệng ngược lại có chút dương lên, phát họa ra một vẻ ngạo nghễ cùng tự tin độ cong. Ánh mắt của hắn đảo qua một bên thu kiếm mà đứng, lặng lặng chờ đợi Lâm Huyền, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, đợi đến Vương Quyền gia tìm tới cửa. Lão phu đồ đệ này, chỉ sợ sớm đã mạnh đến không biết tới loại tình trạng nào. Đến lúc đó, ai tìm ai phiền toái, còn chưa nhất định đâu. Thắng võ nghe lão hữu cái này gần như cuồng bạo lời nói, há to miệng, mong muốn phản bác. Nhưng ánh mắt chạm đến Lâm Huyền kia trầm tĩnh như nước đôi mắt, hồi tưởng lại vừa rồi kia kinh diễm tuyệt luân kiếm pháp cùng sâu không lường được tiềm lực, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn trầm mặc, bởi vì hắn biết, Vương Quyền Lan Quân nói, rất có thể là sự thật. Dùng cái này tự cho thấy yêu nghiệt thiên phú, như đến lương sư dạy bảo, thêm nữa tự thân cần cù, tương lai trưởng thành, tuyệt đối là một phương cự phách. Đợi đến Vương Quyền gia những lão gia hỏa kia phát hiện cũng tìm tới cửa lúc, đối mặt, chỉ sợ thật không phải là một cái có thể tùy ý bọn hắn nắm cô nhi, mà là một thanh đủ để cho toàn bộ Vương Quyền gia cũng vì đó rung động. Lợi kiếm. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, lại nhìn một chút vẻ mặt ngạo nghệ Vương Quyền Lan Quân, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Trong đó tràn đầy phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có cảm khái. Chương 5, Độc Cô Cửu Kiếm chương 5, Độc Cô Cửu Kiếm. Vương Quyền Lan Quân nhìn xem chính mình lao hữu bộ kia bị đả kích bộ dáng, nhịn không được lấy tuổi trọ đụng đụng cánh tay của hắn, mang trên mặt mấy phần trêu tức lại tự hào đủ cười. Được rồi, đừng ở chỗ này than thở, cùng bị xương đánh qua quả cả dường như. Ngươi đồ đệ bại bởi đồ đệ của ta, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại khó nói lên lời chắc chắn. Nói câu không sợ hù đến ngươi lời nói, nếu là ngươi ta hai người, cùng độc cô cùng tuổi, chỉ sợ liên thủ. Cũng có tại hắn dưới kiếm đi qua 10 chiêu a. Thắng võ nghe vậy, như trung đồng mắt to chừng một cái, bản năng liền muốn phản bác. Hắn cái này mạnh miệng ma bệnh mấy chục năm đều không đổi được, dù là trong lòng đã đối Lâm Huyền Thiên Phú chấn kinh tới tột đỉnh. Ngoài miệng lại là không chịu chịu thua, thả. Đánh rắm. Vương Quyền lão quỷ ngươi bất ở chỗ này thổi phá thiên. Ta. Năm đó ta cũng là đạo minh bên trong luyện võ kỳ tài. A. Vậy sao? Vương Quyền Lan Quân kéo dài âm cuối, biểu tình kia rõ ràng biết ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi thổi. Đã đấu võ đồ đệ cũng so kết thúc, vậy không bằng chúng ta quy củ cũ, đêm nay trên bàn rượu tái chiến một trận, nhìn xem ai trước nằm xuống. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thắng Võ lập tức bị rời đi lực chú ý, cứng cổ ứng chiến, dường như tìm tới cứu danh dự chiến trường. Là đêm, trăng sáng sao thưa. Trong sân trên bàn đá đã triển khai mấy cái rông vỏ rượu. Vương Quyền Lan Quân cùng Thắng Võ hai người nâng ly cạn chén, uống đến mặt đỏ tới mang tai, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Theo tranh luận đồ đệ thắng bại, lại sẽ trở về lúc tuổi còn trẻ ai lợi hại hơn năm xưa nợ cũ bên trên, ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Mà cùng cái này cảnh tượng nhiệt náo hình thành so sánh rõ ràng, là viện lạc một góc khác, cái kia đạo trầm tính ấu tiểu thân ảnh. Lâm Huyền cũng không chú ý sư phụ cùng Thắng Võ tiền bối tình hình chiến đấu, tay hắn nắm đào một đoạn kiếm, ngay tại dưới ánh trăng chậm rãi diễn luyện. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đối kiếm đạo thăm dò bên trong. Độc Cô Cửu Kiếm hình thức ban đầu, bắt đầu ở trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Tổng quyết thức, bao quát thiên hạ võ học chí lý, biến hóa phức tạp, là chọn bộ kiếm pháp tổng cương cùng căn cơ. Phá kiếm thức, để mà phá giải phổ thiên hạ các môn các phái kiếm pháp, tuy chỉ một thức, lại ẩn chứa đối kiếm đạo bản chất lý giải. Phá đao thức, lấy nhẹ nhàng ứng đối cứng mãnh, phá giải đơn đao, song đao, liêu diệt đao, quỷ đầu đao đủ loại đao pháp. Phá thương thức, bao quát phá giải trường thương, đại kích, xà mâu, tề mi côn, lang nha đồng, sắc ong cán đủ loại trường binh lưới đao phương pháp. Phá tiên thức, phá giải roi thép, sắt giản, điểm huyết cọc, người què, nga mi thứ, dao găm, dịu to bản, thiết bài, bát rất truy, dây thừng tiêu đủ loại binh khí ngắn hoặc mềm binh. Phá tác thức, phá giải trường tác, nhuyễn tiên, tam tiết côn, liên tử thường, xích sát, lưới đánh cá, bay truy lưu tinh trở một chút mềm binh khí cùng kỳ môn binh khí. Phá trường thức, phá giải quyền cước chỉ trường bên trên công phu, bao quát trường quyền đoạn đả, cầm nã điểm huyệt, ương chảo hồ chảo, thiết xa trường các loại công phu quyền cước. Phá tiên thức, phá giải các loại ám khí, cần trước luyện nghe gió phân biệt khí chi thuật, chẳng những có thể tiếp, còn có thể mượn lực phản đánh, phản xạ địch nhân. Phá khí thức, đối phó thân có thượng thừa nội công địch nhân, cần lấy đặc biệt pháp môn phá chân khí, này thức thâm ảo nhất, không phải giờ phút này có khả năng với tới. Cái này chi kiếm, bao hàm toàn diện, chỉ tại liệu trước tiên cơ thừa cơ mà bảo, phát sau mà đến trước hạch tâm chính là một cái phá chữ. Phá hết thiên hạ võ công. Mong muốn sáng chế như thế tinh diệu tuyệt luân, lập ý cao xa kiếm pháp, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Lâm Huyền cũng biết rõ điểm này. Hắn bây giờ muốn làm, chính là bằng vào trong đầu kiếm đạo cảm ngộ cùng tự thân 5 năm qua đối Vương Quyền gia kiếm pháp lý giải, trước là cái này chín kiếm đánh xuống một cái kiên cố khái niệm hình thức ban đầu. Nhất là trước hết nhất chạm đến phá kiếm thức. Hắn bứt bỏ Vương Quyền gia 13 đường kiếm pháp bên trong những cái kia hoa lệ phức tạp biến hóa. Chiêu thức bắt đầu biến cực kỳ đơn giản, trực tiếp, thậm chí có chút cổ quái. Hắn không còn truy cầu cố định kiếm chiêu, mà là chú trọng hơn kiếm ý, chú trọng tìm kiếm đối thủ kiếm pháp, thậm chí tất cả chiêu thức bên trong tất nhiên tồn tại sơ hở. Một chiêu một thức ở giữa, mặc dù xa chưa thành hình, cũng đã mơ hồ mang theo một loại nhìn rõ tiên cơ, không có gì không phá vô hình ý cảnh. Đao một đoạn kiếm trong tay hắn, dường như không còn là đồ chơi, mà là biến thành đầu bếp dốc thịt trâu cái kia thanh lưới dao, trực chỉ vạn vật vận chuyển khớp nối cùng khe hở. Ngay tại Lâm Huyền hoàn toàn đắm chìm trong quên mình luyện kiếm trạng thái bên trong lúc, cách đó không xa cột trụ hành lang đằng sau, một cái đầu nhỏ lặng lẽ ló ra. Chính là Đỗ Thường. Nàng ban ngày bại bởi Lâm Huyền, ngay từ đầu đúng là vừa tức vừa bị quất. Tiểu nữ hài tâm tính, cảm thấy mình cái này tiên tài tên tuổi nhận lấy nghiêm trọng tiêu chiến, mặt mũi không nhịn được. Nhưng trải qua đến chưa giảm sóc, kia cố không chịu thua sức mạnh ngược lại vượt trên bị quất. Nàng ngụm trộm chạy ra ngoài, chính là muốn nhìn một chút cái này đánh bại mình ra hỏa, trong âm thầm đến cùng là thế nào luyện công, có phải hay không có cái gì bí quyết. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy dưới ánh trăng Lâm Huyền kia nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời kiếm pháp lúc, Đỗ Thường miệng nhỏ không tự giác nối rộng ra. Nàng nhìn không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy kiếm pháp đó rất kỳ quái, cùng nàng thấy qua, học qua tất cả võ công con đường cũng khác nhau. Nhưng này loại cảm giác, loại kia dường như có thể xem thấu tất cả, trực chỉ hạch tâm cảm giác, nhường nàng bản năng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Gia hỏa này, đến cùng đang luyện cái gì a? Đỗ Thường thì thầm trong lòng. Cảm giác, thật là lợi hại, cũng tốt đáng sợ. Nàng nguyên bản còn nghĩ, sau khi trở về muốn càng thêm cố gắng luyện công, một ngày nào đó muốn đánh bại Lâm Huyền, báo mối thù ngày hôm nay. Nhưng nhìn lấy trước mắt cái này hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết kiếm pháp, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực xông lên đầu. Chiếu hắn dạng này luyện tiếp, ta có phải hay không đời này đều đánh không lại hắn? Ý nghĩ này nhường nàng có chút hề bại. Nhưng rất nhanh, Đỗ Thường cặp kia linh động trong mắt to lại lóe lên không chịu thua còn mang, theo điểm tiểu hồ ly giống như rào hoạt. Thử, công khai đánh không lại, chẳng lẽ còn không thể muốn những biện pháp khác sao? Nàng gái hót phi tốc vận chuyển, hạ độc, quá bị ổi không được, thiết trí cả bấy, giống như cũng không quá đáng tin cậy. Đúng rồi, một cái tuyệt diệu chủ ý trong nháy mắt tại trong đầu của nàng thành hình. Đã đánh không lại, vậy thì nhường hắn biến thành người một nhà không được sao? Đỗ Thường càng nghĩ càng thấy đến kế này rất hay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái hỗn hợp có đắc ý cùng mong đợi đủ cười. Chờ ta trưởng thành, đem hắn lừa qua đến cho ta làm ép trại phu quân. Đến lúc đó, kiếm pháp của hắn lợi hại, không phải liền là sự lợi hại của ta. Ta muốn cho hắn hướng đông, hắn dám hướng tây. Hắc hắc. Đến lúc đó còn không phải ta muốn làm sao báo thủ liền thế nào báo thủ. Nàng vì mình mưu tính sâu xa cảm thấy hết sức hài lòng, lại vụng trộm nhìn mấy lần Lâm Huyền luyện kiếm anh tư, lúc này mới vừa lòng thỏa ý giống con trộm được dầu con chuột nhỏ, rón rén chạy đi, bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình đại thu được báo mỹ hảo tương lai. 3 ngày thời gian, đông nhiên mà qua. Hôm nay chính là tiễn biệt Thắng Võ cùng Đỗ Thường sư đồ thời gian. Cửa sân, Thắng Võ vô vô Vương Quyền Lan Quân bà bay, thanh âm vẫn như cũ to. Nhưng thiếu đi trước đó tranh cường hào thắng, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, lão quỷ, đi. Người đồ đệ này, thật tốt giáo, đừng mai một. Đỗ Thường thì đứng tại sư phụ bên người, một đôi mắt to vụ sáng nhìn về phía bốn phía. Thật là đều không có phát hiện Lâm Huyền thân ảnh, nghĩ đến là sẽ không tới. Bất quá nàng rất nhanh thu thập xong tâm tình, dù sao nàng chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Đưa tiễn hai người sau, Vương Quyền Lan Quân hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn cảm ứng được cái gì, bước chân nhất chuyển, đi tới viện lạc về sau giữa rừng núi. Chỉ thấy Lâm Huyền đang khoanh chân ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng chung quanh thiên địa hòa thành một thể. Vương Quyền Lan Quân không có quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh tại cách đó không xa quan sát. Cái này xem xét, con ngươi của hắn chính là đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức, ngay tại Lâm Huyền thể nội chậm rãi ngưng tụ, lưu chuyển. Khí tức kia, huy hoàng chính đại, sắc bén vô song, dương cung mà không phát, lại dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả trở ngại. Đây là Thiên Điệu Nhất Kiếm khí tức. Vương Quyền Lan Quân trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn vậy mà thật tại tự hành lĩnh ngộ. Hơn nữa đã đến thời khắc quan trọng nhất. Chương 6, Thiên Điệu Một Kiếm, thành. Chương 6, Thiên Điệu Một Kiếm, thành. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, liền hô hấp đều không tự giác thả nhẹ, sợ một tia quấy rầy liền phí công nhọc sức, thậm chí dẫn đến Lâm Huyền bị kiếm khí phản vệ. Giờ phút này, ngồi xuống bên trong Lâm Huyền, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tự thân trong thức hải. Hắn thấy được vô số răng khắp nơi kiếm quang, kia là Vương Quyền gia 13 đường kiếm pháp tất cả biến hóa cùng tinh túy. Những này kiếm quang lúc đầu lộn xộn, sau đó bắt đầu dựa theo một loại nào đó quy tích huyền ảo vận chuyển, va chạm, dung hợp. Cuối cùng, vạn kiếm về lưu, tất cả quang hoa, tất cả khí thế đều ngưng tụ làm một đạo. Một đạo thuần túy đến cực hạn, cũng sắc bén đến cực hạn kiếm ý. Đạo kiếm ý này, dường như tự khai thiên tích địa chi ban đầu liền đã tồn tại, đại biểu cho tuyệt đối chặt đứt. Suy, Lâm Huyền hai mắt nhắm chặt bên trên, lông mày bỗng nhiên chăm chú nhăn lại, phảng phất tại thừa nhận một loại nào đó áp lực lớn. Sau một khắc, quanh người hắn nguyên bản nội liễm khí tức bỗng nhiên bộc phát. Ông, kiếm khí vô hình lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra đến, đem hắn dưới thân đá xanh cắt chém ra vô số tinh mịn vết kiếm, chung quanh có cây tức thì bị kiếm ý bén nhọn ép tới thấp ép xuống đi. Vương Quyền Lan Quân cảm thụ được cỗ này đập vào mặt sắc bén kiếm khí, tim đập loạn, trên mặt viết đầy không thể tin. Thiên Điệu Nhất Kiếm, thành. Cái này, thành. Một cái năm tuổi hài đồng, chưa từng tu luyện cao thâm tâm pháp, chưa từng đạt được mảy may khẩu quyết chỉ dẫn, mẹn mẹn bằng vào đối Vương Quyền gia cơ sở kiếm pháp nghịch hướng thôi diễn cùng tự thân kiếp như yêu nghiệt nộ tính, vậy mà thật trong thời gian ngắn ngủi như thế, ngưng tụ ra chân chính Thiên Điệu Nhất Kiếm kiếm ý. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có khả năng hình dung, đây quả thực là nghịch tiên. Ngay tại Vương Quyền Lan Quân cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế thời điểm, Lâm Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, trong mắt của hắn phảng phất có như thực chất kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đưa tay chộp một cái, đặt bên cạnh đảo một đoạn kiếm dường như nhận triệu hoán, nhảy vào trong tay hắn. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ hào quang đẹp mắt. Lâm Huyền chỉ là vô cùng đơn giản, hướng phía trước hư không, vung ra một kiếm. Thiên Điệu Nhất Kiếm, chạm. Một đạo cô đọng đến cực hạn, cơ hồ nhỏ không thể thấy kiếm khí màu vàng kim nhạt, tự đào một đoạn kiếm mũi kiếm bắn ra. Kiếm khí lướt qua, phía trước không khí dường như bị vô thanh vô tức mở ra, tạo thành một đạo ngắn mũi chân không quy tích. Kiếm khí lướt qua mấy trượng bên ngoài một khối cao cỡ nửa người núi đá, kia núi đá có chút dừng lại, lập tức nửa bộ phận trên dọc theo một đầu bóng loáng như gương mặt phẳng nghiêng, chậm rãi trượt xuống. Quanh một tiếng đập xuống đất, chỗ đứt bóng loáng như gương. Một kiếm này cũng không phải là dựa vào pháp lực hùng hồn, mà là thuần túy kiếm ý cùng tự thân tinh khí thần cực hạn ngưng tụ. Bản chất đã siêu việt chiêu kiếm tầm thường phạm chủ. Cùng lúc đó, tại lĩnh ngộ cái này Thiên Địa Nhất Kiếm minh ngộ chặt đứt bản chất quá trình bên trong, Lâm Huyền trong đầu liên quan tới phá cảm nộ cũng đống nhiên rõ ràng. Độc Cô Cửu Kiếm thứ nhất, phá kiếm thức hình thức ban đầu, rốt cục trong lòng hắn hoàn toàn đặt vững. Lấy Thiên Địa Nhất Kiếm chi chặt đứt lập ý, dung hội tự thân đối với thiên hạ kiếm pháp lý giải, thành tựu chuyên phá mọi loại kiếm chiêu phá kiếm thức. Đương kim trên đời, trừ hắn Lâm Huyền bên ngoài, lại không người thứ hai có thể nắm giữ như thế kiếm lý. Thẳng đến lúc này, Lâm Huyền mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân kia sắc bén ngút trời kiếm ý chậm rãi thu liễm. Hắn quay đầu, thấy được cách đó không xa ngây người như phong sư phụ. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Lâm Huyền nhảy xuống đá xanh, cung kính hành lễ. Vương Quyền Lan Quân dường như lúc này mới theo cực độ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức cầm lấy bên hông hồ lô rượu, mở ra cái nắp, hung hăng rót một miệng lớn. Cay độc rượu dịch vào cổ họng, dường như mới khiến cho hắn tìm về một chút chân thực cảm giác. Vi sư, tới nhìn ngươi một chút. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn. Ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Lâm Huyền, phản phất muốn nhận thức lại sở hữu cái này đồ đệ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật. Chém ra Thiên Địa Nhất Kiếm. Đỗ Nhi chỉ là may mắn, lòng có cảm giác, thuận thế mà làm mà thôi. Lâm Huyền ngữ khí bình tĩnh giải thích, dường như làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. May mắn, thuận thế mà làm. Vương Quyền Lan Quân cười khổ lắc đầu, cái loại này kinh thế hai tục sự tình, há lại hai chữ may mắn có thể khái quát. Hắn đi đến Lâm Huyền trước người, cẩn thận, trên dưới xuống đất đánh giá hắn, phảng phất tại thưởng thức một cái tuyệt thế cơ bảo. Cuối cùng, hắn nặng nề mà vỗ vỗ Lâm Huyền còn non nớt bả vai. Đến, ngồi xuống, ngồi vi sư tâm sự. Hai người ngay tại kia bị kiếm khí san bằng một góc trên tảng đá ngồi xuống. Vương Quyền Lan Quân lại ực một hớp rượu, ánh mắt nhìn về phía phương xa núi non trùng điệp, dường như lâm vào xa xăm trong hồi ức. Nói đến, vi sư dường như còn chưa từng cùng ngươi nói rõ ràng qua, vi sư lai lịch a. Vương Quyền Lan Quân chậm rãi mở miệng. Lâm Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù biết sư phụ xuất thân Vương Quyền thế gia, nhưng cụ thể nguyên do, xác thực không từng nghe sư phụ chính miệng đề cập. Vương Quyền Lan Quân phối hợp nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vi sư, Vương Quyền Lan Quân, xuất thân từ Vương Quyền thế gia, mà Vương Quyền thế gia chính là toàn bộ Đạo Minh, thậm chí toàn bộ thiên hạ công nhận đệ nhất thế gia. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, có tự hào, cũng có xa cách. Thiên hạ kiếm đạo người đều lấy Vương Quyền hai chữ vi tôn, phụng làm khôi thủ. Đồng thời, ta Vương Quyền gia cũng là thiên hạ đệ nhất trừ yêu thế gia, thế hệ dĩ hàng yêu trừ ma, bảo hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Năm đó, vi sư trẻ tuổi nóng tính, lòng cao hơn trời, không muốn tiếp nhận gia tộc an bài thông gia, cảm thấy kia là trói buộc, là gông xiềng. Dưới cơn nóng giận, liền tự mình trốn đi, rời khỏi gia tộc. Hắn cười cười, trong tươi cười mang theo vài phần tự giễu, cũng mang theo vài phần khoái ý. Về sau, vi sư liền một người một kiếm, du lịch sông sáo cái này lớn như vậy giang hồ, ỷ vào kiếm trong tay, chém giết không biết nhiều ít làm sảng làm bậy ác đồ, chu diệt vô số họa loạn nhân gian yêu thú. Thẳng đến 5 năm trước, ở mảnh này phế tích bên trong, gặp ngươi. Vương Quyền Lan Quân ánh mắt chuyển hướng Lâm Huyền, biến ôn hòa mà hiền lành. Khi đó ngươi còn tại Tà Lót, vi sư gặp ngươi một người đáng thương, lại cùng ngươi hợp ý, liền đưa ngươi mang theo trở về. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp một chút. Mới đầu, vi sư cũng không dự định truyền thụ cho ngươi Vương Quyền gia hạch tâm kiếm pháp, chỉ muốn dạy ngươi chút cường thần kiện thể bình thường công phu, để ngươi bình an lớn lên thuận tiện. Nhưng mà, thiên phú của ngươi, thật sự là làm cho sư một lần lại một lần chấn kinh. Vi sư muốn nhìn một chút, ngươi này thiên phú cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, thế là, liền đem Vương Quyền gia đặt vững căn cơ 13 đường kiếm pháp, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Vương Quyền Lan Quân trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Chưa từng nghĩ, ngươi lại thật có thể nương tựa theo cái này cơ sở kiếm pháp, nghịch hướng thôi diễn, tự hành chạm đến cũng cuối cùng lĩnh ngộ. Ta Vương Quyền gia chí cao vô thượng thiên địa nhất kiếm. Lâm Huyền ở một bên an tĩnh nghe, không có chen vào nói. Hắn có thể cảm nhận được sư phụ trong lời nói kia phần phức tạp cảm xúc, có kiêu ngạo, có vui mừng, cũng có một tia lo lắng âm thầm. Thiên phú của ngươi, vi sư cuộc đời ít thấy, có lẽ là từ xưa đến nay phần độc nhất. Vương Quyền Lan Quân thật dài thở dài, vẻ mặt biến nghiêm túc lên. Bất quá, Độc Cô, ngươi cần đi nhớ. Vương Quyền gia hạch tâm công pháp cùng kiếm quyết, nhất là cái này thiên địa nhất kiếm từ trước đến nay là giữ kín không nói ra, không phải bản tộc hạch tâm đệ tử tuyệt không truyền cho người ngoài. Vi sư truyền cho ngươi cơ sở kiếm pháp, đã là phạm vào kiếm kỵ, bây giờ ngươi mặc dù tự hành ngộ ra, nhưng hắn nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt mang theo khuyên bảo chi ý, nếu là khả năng, vi sư hy vọng, không phải bạn bất đắc dĩ, sống có lúc, không nên tùy tiện trước mặt người khác thi triển cái này thiên địa nhất kiếm. Lâm Huyền minh bạch sư phụ lo lắng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Một cái không có chút nào bối cảnh 5 tuổi hài đồng, người mang Vương Quyền gia tuyệt học chí cao, nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn dẫn tới vô cùng vô tận phiền toái, nhất là đến từ Vương Quyền thế gia bản thân hỏi khó. Sư phụ đây là tại bảo hộ hắn. Đỗ Nhi minh bạch, cần tuân sư phụ dạy bảo. Lâm Huyền trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn có ngâm nên, nhưng cũng không phải là không biết thời thế. Tại hắn chân chính trưởng thành, nắm giữ đủ để không nhìn tất cả quy tắc thực lực trước đó, dấu tài là cần thiết. Huống chi, hắn bây giờ càng cảm thấy hứng thú, là chính mình ngay tại khai sáng Độc Cô Cửu Kiếm. Thấy Lâm Huyền như thế hiểu chuyện, Vương Quyền Lan Quân trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Chương 7, Hảo ca ca chương 7, Hảo ca ca lập tức, ánh mắt của hắn lần nữa biến phức tạp, mang theo vài phần do dự, mấy phần không đành lòng, còn có một tia kiên quyết. Hắn trầm mặt một lát, phản phất tại hạ quyết định cái nào đó quyết tâm, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm so trước đó càng thêm trầm thấp, "Độc Cô, liên quan tới ngươi thân thế, ngươi muốn biết sao?" Nói ra câu nói này lúc, Vương Quyền Lan Quân ngón tay không tự giác nắm chặt hồ lô rượu. Hắn biết rõ, kia máu và lửa chân tướng, đối với một cái vẻn vẹn 5 tuổi hài tử mà nói, là bực nào tàn khốc. Hắn vốn định đem cái này bí mật vĩnh viễn chôn giấu, nhưng nhìn lấy trước mắt cái này sớm thông minh làm cho người khác đau lòng đồ đệ, hắn lại cảm thấy Lâm Huyền có quyền biết mình căn do, biết mình từ đâu mà đến, gánh vác lấy cái gì. Là thừa dịp giờ phút này bầu không khí cho phép, thẳng thắn bẩm báo, vẫn là tiếp tục giấu giếm, nhường hắn nắm giữ không lo tuổi thơ. Vương Quyền Lan Quân trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Lâm Huyền đang nghe sư phụ cha hỏi sau, có chút thong xuống tầm mắt. Thân thế của hắn, hắn làm sao có thể không biết? Kia trùng tiên ánh lửa, thôn dân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn trầm mặc một lát, dương mắt nhìn về phía vẻ mặt dễ dùa sư phụ. Cặp kia thanh tịnh trong con ngươi không có 5 tuổi hài đồng vốn có ngây thơ, chỉ có một loại siêu việt tuổi tác bình tĩnh cùng hiểu rõ. Sư phụ thanh âm của hắn rất nhẹ, lại ổn định dị thường. Ngài muốn nói liền nói đi, bất luận chân tướng như thế nào, Đồ Nhi đều có thể tiếp nhận. Nhìn xem Lâm Huyền bộ kia hiểu chuyện đến làm cho người đau lòng bộ dáng, nghe cái kia bình tĩnh đến gần như đạm mạc ngữ khí, Vương Quyền Lan Quân lời ra đến quẹ miệng, đột nhiên ngạnh ở hắn nguyên bản chuẩn bị xong liên quan tới đêm ấy miêu tả, tại thời khắc này lại một chữ cũng nói không ra miệng. Hắn đột nhiên cảm giác được, những chuyện này không phải nhất định phải nói đi ra mới được. Vô luận như thế nào, Vương Quyền Lan Quân kia nguyên bản cứng rắn lên tâm địa, tại thời khắc này hoàn toàn mềm hóa. Hắn thực sự không đành lòng, từ chính mình chính miệng đem kia phần thảm kịch nói cùng cái này năm gần 5 tuổi hài tử biết. Kia trung quy là một đạo khó mà khép lại vết sẹo. Mà thôi, Vương Quyền Lan Quân liên tục khoát tay, trên mặt cố gắng gạt ra một cái có chút miễn cưỡng, lại tận lực lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Kỳ thật đã không còn gì để nói, đều đi qua. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là vi sư đồ đệ, Vương Quyền Độc Cô, cái này đủ. Hắn đứng người lên, vô vô trên người bụi cỏ, phản phất muốn nuốt ve kia nặng nề chủ đề. Ngươi luyện kiếm thật giỏi a. Vương Quyền Lan Quân quay người, đưa lưng về phía Lâm Huyền, thanh âm khôi phục bình thường trầm ổn, nhưng lại dường như nhiều một tia như chút được gánh nặng. Vi sư, đi về trước. Nói xong, hắn không còn lưu lại, xách theo hồ lô rượu, bước chân hơi có vẻ vội vàng hướng lấy viện lạc đi đến. tấm lưng kia tại ánh nắng chiều hạng lại có vẻ hơi tiêu điều. Lâm Huyền thấy sư phụ bóng lưng rời đi, thật lâu không động. Hắn hiểu được sư phụ dụng tâm lương khổ, có thể tất cả sớm đã qua, lại đến để cập lại có thể thế nào? Năm đó những cái kia yêu thú từ lâu chết tại Vương Quyền Lan Quân dưới kiếm, mà bây giờ Lâm Huyền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nắm chặt trong tay đảo một đoạn kiếm. Tâm niệm vừa động, trong đầu Độc Cô Cựu Kiếm Phá Kiếm thức tinh nghĩa như là thành tuyển giống như chạy xuôi mà qua. Thân hình hắn lại cử động, kiếm tùy thân đi, bắt đầu ở cái này liên tĩnh phía sau núi bên trong tiếp tục diễn luyện kia thuộc về chính hắn độc nhất vô nhị kiếm đạo con đường. Thời gian thấm thoát như là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 7 năm thời gian lặng yên trôi qua. Ngày xưa cái kia tại trong sân nắm kiếm gỗ tập võ 5 tuổi hài đồng, bây giờ đã thành dài là một gã 12 tuổi thiếu niên. Lâm Huyền dáng người thẳng tắp, mặc dù khuôn mặt vẫn còn tồn tại mấy phần thiếu niên thanh tú, nhưng hai đầu lông mày đã ngưng luyện ra viễn siêu tuổi tác trầm tĩnh cùng sắc bén. Nhất là đôi tròng mắt kia, thanh tịnh thâm thúy, ngẫu nhiên lướt qua một tia thấy rõ tình đời phong mang. Thanh đu trong sân, kiếm khí kêu khe đã sớm bị một loại khác thanh âm thay thế. Xú một đầu, xem chiêu. Một tiếng quát vạch phá đỉnh viện yên tĩnh. Chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh như gió lốc phóng tới đứng yên trong viện Lâm Huyền, quyền phong thẳng đến mặt. Chính là Đỗ Thường. Bây giờ nàng cũng trổ mã thành 12-13 tuổi thiếu nữ bộ dáng, vẫn như cũ thích mặc lấy trang phục màu đỏ, thân hình linh động, nguyên bản hai cái nhỏ khoáng trắng đã trải thành càng lưu loát kiểu tóc, da thịt trắng nõn, mắt to linh động rào hoạt, bên hông cái kia mang tính tiêu chí màu đỏ thắm lớn hổ lô rượu vẫn như cũ đung đung đưa đưa. Đối mặt cái này tấn mãnh một quyền, Lâm Huyền thân hình chỉ là có hơi hơi bên cạnh, hơi hợt liền nhường quyền phong lau góc áo lướt qua. Người quyền Lâm Huyền mở miệng, thanh âm mang theo thiếu niên đặc hữu réo rắt, lại bình tĩnh không lay động. Vẫn là chấm như vậy. Đỗ Thường một kích thất bại, không tức giận chút nào, quyền trưởng giao thoa, thế công như bông miên mưa xuân, không ngừng hướng Lâm Huyền công tới. Bổ, đâm, đụng, cầm, chiêu thức ở giữa lại cũng mơ hồ có mấy phần hòa hợp, hiển nhiên cái này 7 năm cũng không sống ổn. Nhưng mà, Lâm Huyền tại thế công của nàng bên trong, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn thậm chí chưa từng rút kiếm, chỉ dựa vào song trưởng cùng bộ pháp, luôn có thể đem Đỗ Thường lực đạo hóa giải thành vô hình. Đánh lâu không xong, Đỗ Thường không khỏi có chút phập phồng thấp họng, quyền lộ bên trong xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác ngưng trệ. Lâm Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, chờ đúng thời cơ, chập ngón tay như kiếm, nhanh chóng như điện địa điểm tại Đỗ Thường ra quyền cánh tay cái nào đó khớp nối huyệt vị bên trên. Đỗ Thường chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một cỗ bủn rủn cảm giác vô lực trong nháy mắt lan tràn ra. Đầu kia cánh tay lập tức mềm mềm rũ xuống, nhắc lại không dậy nổi nửa phần khí lực. Ngươi! Đỗ Thường vừa sợ vừa giận, dừng lại động tác, trừng mắt Lâm Huyền, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vũ oán cùng không cam lòng. Không phải đã nói ngươi không thể hoàn thủ sao? Ngươi chơi xấu, ván này không tính. Lâm Huyền giang tay ra, vẻ mặt vô tội, ta không trả tay à, chỉ là điểm huyệt vị của ngươi mà thôi. Cái này thuộc về khống chế không tính công kích. Hắn cái này ngụy biện tà thuyết, nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Điểm huyệt chính là hoàn thủ. Đỗ Thường tức giận đến dậm chân, cảm giác cùng khối này gỗ giảng đạo lý quả thực là đàn gậy hai châu. Còn không mau một chút cho ta giải khai. Tê dại chết. Đối với Đỗ Thường loại này đánh không lại liền chơi xấu hành vi, Lâm Huyền 7 năm qua sớm đã tư không nhìn quen. Từ khi 7 năm trước lần thứ nhất tỷ thí sau, Đỗ Thường liền thường thường theo sát sư phụ nàng thắng võ đến đây bái phỏng, lấy tên đẹp giao lưu luận bản kỳ thực chính là tìm đến Lâm Huyền báo thù rửa hận. Đáng tiếc, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là Lâm Huyền thắng, Đỗ Thường bại, chưa từng lo lắng. Ta cho ngươi giải khai, ngươi sẽ không tiếp tục ra tay với ta a. Lâm Huyền cảnh giác nhìn xem nàng, nha đầu này tiền khoa cũng không ít. Đỗ Thường nghe vậy, thính hai có chút phím hồng, dường như bị nói trúng tâm tư. Nhưng ngoài miệng lại là không chịu nhận, thanh âm đột nhiên cất cao, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Lâm Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, không chút lưu tình đâm thủng, không phải ta cảm thấy, ngươi căn bản chính là ngươi. Đỗ Thường bị nẹn phải nói không ra lời nói, nhưng cánh tay tê dại cảm giác thực sự khó chịu, đành phải tạm thời chịu thua, thả mềm nhũn thanh âm. Được rồi, ta cam đoan không đánh, nhanh cho ta giải khai đi. Độc Cô ca ca cuối cùng kia âm thanh ca ca làm cho là bách chuyển tiên hồi, mang theo rõ ràng nũng nịu ý vị. Lâm Huyền bị nàng cái này âm thanh ca ca làm cho khoe miệng nhỏ không thể thấy có quắp một chút. Cuối cùng vẫn đi lên trước, tại cánh tay nàng tương quan huyệt vị bên trên nhanh chóng phất qua, giải khai cấm chế. Cánh tay khôi phục chi giác trong nháy mắt, Đỗ Thường trong mắt rảo hoạt chi quang chợt lóe lên. Nàng cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, dưới chân bộ pháp biến đổi, một cái khác hoàn hảo tay chập ngón tay lại như dao, lặng yên không một tiếng động liền hướng phía Lâm Huyền dưới xương sườn đâm tới. Chương 8, lịch luyện liền biết ngươi có thể như vậy. Lâm Huyền dường như sớm có đoán trước, thân hình không lùi mà tiến tới, nghiêng người tránh đi chỉ đao đồng thời, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đã khép lại. Một cỗ kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt quanh quẩn đầu ngón tay, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn điểm hướng Đỗ Thường huyệt kiên tỉnh. Lần này nếu là điểm thực, Đỗ Thường nửa người đều phải tê dại buổi sáng. Đỗ Thường không nghĩ tới Lâm Huyền phản ứng nhanh như vậy, thế công như thế chi sắc bén, dọa đến hoa dung thất sắc, vô ý thức liền muốn lui lại tránh né. Nhưng mà bận bịu bên trong phạm sai lầm, dưới chân không biết giẫm lên cái gì hòn đá nhỏ, một cái lảo đảo, trọng tâm đống nhiên mất, kinh hô một tiếng liền ngã về phía sau. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, kia ẩn chứa kiếm khí ngón tay trong nháy mắt thu hồi, hóa chỉ là trường, cánh tay duỗi ra, vững vàng nắm ở Đỗ Anh sắp ngã sấp xuống vòng eo, đưa nàng lôi trở lại cân bằng. Trong chốc lát, hai người khoảng cách rất gần. Đỗ Thường chưa tỉnh hồn, vô ý thức nắm chặt Lâm Huyền trước ngực và áo, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Lâm Huyền cặp kia gần trong gang tấc đôi mắt. Dương quang chiếu xuống thiếu niên góc cạnh rõ ràng bên mặt bên trên, sống mũi thẳng tắp, khẽ mím môi môi mỏng, còn có kia chuyên chú lúc có chút nhíu lên lông mày. Trong chốc ngắn này, Đỗ Thường đột nhiên cảm giác được, trước mắt khối này xuống một đầu dường như cũng không có chán ghét như vậy. Nhìn kỹ một chút, này tướng mạo vẫn rất thuần mắt, thậm chí có chút đẹp mắt. Một cỗ không hiểu nhiệt khí phun lên gương mặt, Đỗ Thường nhịp tim không hiểu đột một nhịp, cuống quýt rời ánh mắt, tiếng như mũi bản. Mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác ngượng ngùng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Còn không mau thả ta xuống. Lâm Huyền nghe vậy, lúc này mới kịp phản ứng hai người tư thế mập mờ, giống như là bị bỏng tới đồng dạng, lập tức buông lòng tay ra. Nha. Hắn cái này buông tay không có dấu hiệu nào, Đỗ Anh vừa ổn định thân hình lần nữa mất đi trèo trống, rắn rắn chắc chắc đặt mông ném xuống đất, mặc dù không đau, nhưng quả thực chật vật. Vương Quyền độc cô. Đỗ Thường xoa quẳng đau cái mông, giận đùng đùng đứng lên, đôi mắt đẹp trừng trừng. Ngươi làm gì bỗng nhiên buông tay? Muốn ngã chết ta à? Lâm Huyền vẻ mặt thản nhiên, thậm chí mang theo điểm nghi hoặc, không phải ngươi để cho ta buông tay sao? Đỗ Thường, ta là để ngươi thả ta ra, không có để ngươi trực tiếp đem ta ném trên mặt đất ta. Ngươi cục gỗ này, xuẩn gỗ, xú một đầu. Nàng quả thực muốn bị người này thẳng nam tư duy giận điên lên, liên tiếp gỗ đập tới. Nàng che lấy cái chán, cảm giác chính mình thật không có chiêu. 7 năm qua, nàng nghĩ hết các loại biện pháp, minh chiêu ám chiêu, nũng nịu chơi xấu, ý đồ tại khối này gỗ trên thân tìm về điểm chẳng tử, hoặc là ít ra nhường hắn mở điểm thiếu. Nhưng đối phương dường như chính là che không nóng lạnh gỗ, khó chơi, đau thương bất nhập, thực sự nhường nàng rất cảm thấy thất bại. Nha, lại tại luận bàn đâu? Một đạo mang theo ý cười thanh âm giản mua truyền đến, phá vỡ giữa hai người cái này hơi có vẻ xấu hổ vừa giận mùi thuốc 10 phần bầu không khí. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Quyền Lan Quân chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa sân, đang tay vớt chồng dâu, cười ha hả nhìn xem bọn hắn. 7 năm thời gian ở trên người hắn cũng không lưu lại quá nhiều vết tích, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm thúy, khí tức càng thêm trầm ngưng. Sư phụ. Lâm Huyền thu liễm cảm xúc, cung kính chắp tay hành lễ. Đỗ Thường cũng liền bận bịu thu liễm dương nhanh múa vớt dáng vẻ, uy củ hành lễ một cái. Đỗ Thường gặp qua Lan Quân gia gia. Vương Quyền Lan Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, nhất là tại Đỗ Thường kia ửng đỏ gương mặt cùng mang theo một chút bụi đất trên quần áo dừng lại một cái chớp mắt. Trong mắt ý cười càng sâu, xem ra các ngươi luận bàn thật sự kịch liệt ta. Đây là đã kết thúc. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, hồi sư cha, đã kết thúc. Hắn dừng một chút, hỏi, sư phụ tới đây là có chuyện gì không? Vương Quyền Lan Quân cười ha hả đến gần, nói rằng không có việc lớn gì, chính là tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện đi, có chuyện muốn theo Độc Câu ngươi thương lượng một chút. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền, vẻ mặt nhiều hơn mấy phần chăm chú. Độc Cô, ngươi bây giờ cũng đã 12 tuổi. 7 năm qua, tiến bộ của ngươi, vi sư đều nhìn ở trong mắt. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tiếp tục đóng cửa làm xe, chỉ sợ tiến cảnh sẽ chậm lại. Hùng ứng cuối cùng cần kinh nghiệm mưa gió, khả năng vật lộn trời cao, vi sư cảm thấy là thời điểm để ngươi đi ra ngoài lịch luyện một phen. Đi ra ngoài lịch luyện. Lâm Huyền trong mắt trong nháy mắt bắn ra ánh sáng sáng tỏ màu. Hắn tại cái này u tĩnh trong sân chờ đợi 12 năm, mặc dù mỗi ngày luyện kiếm không ngừng, trong lòng đối rộng lớn hơn tiên địa, đối thủ càng mạnh mẽ hơn sớm đã tràn đầy hướng tới. Chỉ là sư phụ chưa từng mở miệng, hắn cũng không tốt chủ động đưa ra. Giờ phút này nghe được tin tức này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Thật sao? Lan Quân gia gia, ta cũng muốn đi. Đỗ Thường nghe xong, so Lâm Huyền còn kích động hơn, lập tức nhảy dựng lên, trong mắt to tràn đầy vẻ hưng phấn. Vương Quyền Lan Quân nhìn về phía Đỗ Thường, lắc đầu, ngựa khi ôn hòa nhưng không để hoài nghi, "Tiểu Đỗ Thường à, ngươi còn nhỏ, đi ra ngoài lịch luyện phong hiểm không nhỏ, vẫn là chờ ngươi lớn chút nữa rồi nói sau." "Ta còn nhỏ." Đỗ Thường không phục chỉ vào Lâm Huyền. "Vậy hắn đâu? Cùng ta không chênh lệch nhiều, vì cái gì hắn có thể đi, ta lại không được?" Vương Quyền Lan Quân nuốt nuốt sợi râu, từ tốn nói, "Độc Cô thực lực rõ như ban ngày, bình thường yêu vật tinh quái cũng khó khăn gần hắn thân. Ngươi đi, thực lực còn có chút khiếm khuyết, để ngươi đi theo ra, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta thế nào cùng ngươi cái kia sư phụ bằng giao? Ta mặc kệ, ta liền phải đi." Đỗ Thường quyết tâm muốn đi theo, lập tức sử xuất nàng trung cực vũ khí, nũng nịu. Nàng chạy đến Vương Quyền Lan Quân bên người, ôm lấy cánh tay của hắn liền bắt đầu giao. Thanh âm ngọt đến có thể dính người chết, "Lan Quân gia gia tốt gia gia, ngài liền để ta cùng đi đi, ta cam đoan ngoan ngoãn, không cho xuống một đầu thêm phiền. Ta còn có thể giúp ngài nhìn xem hắn, không cho hắn chạy loạn. Ban cầu ngài đi ngài tốt nhất rồi." Vương Quyền Lan Quân bị nàng lắc choáng đầu hoa mắt, nhìn xem tiểu cô nương đáng thương kia ba ánh mắt, cứng rắn tâm địa cũng không khỏi đến mềm nhũn mấy phần. Hắn bất đắc dĩ thở dài, trầm ngâm một lát, rốt cục nối lòng miệng, mà thôi, đừng dùng, lại giao ta bộ xương giả này đều muốn tan thành từng mảnh." Đỗ Thường lập tức dừng lại, trông mong nhìn qua hắn. Vương Quyền Lan Quân nhìn về phía Lâm Huyền, lại nhìn một chút Đỗ Thường, nói rằng, "Như vậy đi, tiểu Đỗ Thường, ngươi nếu thật muốn cùng Độc Cô cùng đi lịch luyện, cũng không phải không được. Nhưng có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Ngài nói, ta nhất định làm được." Đỗ Thường không kịp chờ đợi hỏi, "Chỉ cần ngươi có thể ở Độc Cô thủ hạ, chống nổi thời gian một nén nhang bất bại, lão phu liền đáp ứng để ngươi cùng nhau đi tới." Vương Quyền Lan Quân đưa ra điều kiện của hắn. Đỗ Thường nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Tại Lâm Huyền thủ hạ chống đỡ một nén nhang, cái này độ khó không phải là bình thường lớn. Nàng nhãn châu xoay động, lập tức cho Lâm Huyền đưa tới một cái ngươi hiểu ánh mắt, ra hiệu hắn đợi lát nữa nhất định phải đổ nước. Lâm Huyền tiếp thu được tín hiệu, mặt không biểu tình, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng. "Tốt, một lời đã định." Đỗ Thường lớn tiếng ứng chiến, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vương Quyền Lan Quân thấy thế, cũng không nói ra, chỉ là theo trong tay áo lấy ra một sợi dây hương, đầu ngón tay nhất trà sát, đầu nhang liền giấy lên một chút hồng mang, khói xanh lượn lờ dâng lên. Chương 9, thả biển chương 9, thả biển bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Đỗ Thường thân hình khẽ động, lại không phải công hướng Lâm Huyền, mà là quay đầu liền chạy. Sách lược của nàng rất đơn giản, liều mạng là tuyệt đối không đấu lại, vậy thì du đấu, né tránh, lợi dụng thân pháp của nhau, chỉ cần có thể kéo qua thời gian một nén nhang chính là thắng lợi. Lâm Huyền thấy thế, lắc đầu, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, liền nhẹ nhõm cản lại Đỗ Thường đường đi. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía Đỗ Thường điểm tới, chiêu thức nhìn như sắc bén, tốc độ lại rõ ràng chậm mấy phần, lực đạo cũng thu liễm hơn phân nửa. Đỗ Thường ngầm hiểu, lập tức phối hợp uy quyền đón đỡ, hai người ngươi tới ta đi, đánh cho phanh phanh rung động. Nhìn cũng là có chút kịch liệt nhưng người sáng suốt xem xét liền biết, cái này căn bản là đang diễn trò. Quyền phong kiếm chỉ giao thoa, cảnh tượng náo nhiệt, tính thực chất giao phong lại ít đến tương cảm. Đỗ Thường cố gắng đóng vai lấy một cái ương ngạnh đối thủ, Lâm Huyền thì phối hợp với nàng tiết tấu, đem một trận vốn nên mau lẹ kết thúc tỉ thí, mạnh mẽ kéo thành đánh giằng co. Một bên quan chiến Vương Quyền Lan Quân nhìn xem hai người này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng ăn ý biểu diễn, khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần, trên trán dường như treo hạ mấy đầu hạt tuyến. Hắn bất đắc dĩ nâng trán, rốt cục nhìn không được. Đình chỉ. Quát khẽ một tiếng cắt ngang trận này đặc sắc diễn xuất. Hai người đồng thời dừng tay, nhìn về phía Vương Quyền Lan Quân. Vương Quyền Lan Quân trừng mắt Lâm Huyền, ngữ khí mang theo vài phần gian dạy, "Độc cô, vi sư để ngươi chăm chú khảo giáo, không phải để ngươi ở chỗ này theo nàng nhà tròi. Ngươi như lại như thế đổ nước, cái này lịch luyện, ngươi cũng không cần đi." Lâm Huyền biến sắc, biết sư phụ thật sự quyết tâm. Hắn nhìn về phía Đỗ Thường, trong mắt lóe lên một tia áy náy, lập tức khí thế đột nhiên biến đổi. Trước đó tùy ý hỏa hoãn trong nháy mắt biến mất, một cỗ vô hình phong duệ chi khí từ hắn trên người phát ra. Hắn vẫn không có rút kiếm, nhưng này khép lại hai ngón, lại dường như biến thành thế gian sắc bén nhất mũi kiếm. Đỗ Thường cảm nhận được Lâm Huyền khí thế biến hóa, trong lòng giật mình, biết ngày tốt lành chấm dứt. Nàng không còn dám có chút may mắn, lập tức đem thân pháp thôi động đến cực hạn, kết lực tránh né lấy Lâm Huyền thế công. Nhưng mà, nghiêm túc Lâm Huyền, tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng. Hắn chỉ kiếm luôn có thể dự phán tới Đỗ Thường điểm rơi, mỗi một lần điểm, đâm, hoạch, xóa, đều làm cho Đỗ Thường luôn cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần, kia sắc bén chỉ phong đều lau góc áo của nàng lướt qua, mang đến một hồi lạnh buốt xúc cảm. Đỗ Thường cắn chặt răng, đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra, đem sư phụ thắng võ truyền thụ cho Tú Tiên Vọng Nguyệt Bộ phát huy tới cực hạn. Thân hình lão đạo bên trong mang theo kỳ dị vận luật, cuối cùng là lần lượt tránh đi yếu hại. Nhưng nàng giờ phút này bộ dáng đã là chật vật không chịu nổi, sợi tóc lộn xộn, hô hấp dồn dập, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, màu đỏ trang phục bên trên cũng dính không ít bụi đất. Kia trụ hương dây, ngay tại Đỗ Thường như vậy đem hết toàn lực chật vật chống đỡ dưới, một chút xíu thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng hóa thành một đoạn nhỏ cho tàn, lặng yên đoạn rơi. Thương tận. Đỗ Thường cơ hồ là đồng thời kết lực, đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm thở phì phò. Liên nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình thắng lợi. Vương Quyền Lan Quân nhìn xem lư hương bên trong kia đoạn cho tàn, lại nhìn một chút ngồi liệt trên mặt đất chật vật không chịu nổi Đỗ Thường. Cùng một bên khí tức bình ổn hiển nhiên chưa hết toàn lực Lâm Huyền, làm sao không biết kết quả. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài, mà thôi, mặc dù như lợi, nhưng tóm lại là chống đỡ nổi. Hắn đi đến trước mặt hai người, thần sắc nghiêm túc đối Đỗ Thường nói rằng, "Tiểu Đỗ Thường, đã ngươi thông qua được khảo nghiệm, vậy liền cho phép ngươi cùng Độc Cô cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện." Đỗ Thường nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dường như tất cả mọi bệnh đều quét sạch sành sanh. Nhưng là, Vương Quyền Lan Quân ngữ khí tăng thêm, "Ra ngoài trong lúc đó, tất cả hành động nhất định phải nghe theo Độc Cô an bài, không được tùy hứng làm bậy, không được tự tiện hành động. Nếu có nguy hiểm, lúc này lấy bảo toàn tự thân đầu bụng. Ngươi khả năng làm được, có thể, nhất định có thể." Ta cam đoan cái gì đều nghe hắn. Đỗ Thường liên tục không ngừng gật đầu, chỉ cần có thể cùng Lâm Huyền cùng đi ra ngoài, điều kiện gì nàng đều bằng lòng. Vương Quyền Lan Quân lại nhìn về phía Lâm Huyền, thâm thiế dặn dò, "Lộc cô, tiểu Đỗ Thường an nguy, ta liền giao cho ngươi. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò, gặp chuyện cần tỉnh táo, nghĩ lại mà làm sao? Chiếu cố tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt nàng." Lâm Huyền trịnh trọng gật đầu, trầm giọng đáp, "Sư phụ yên tâm, Đỗ Nhi nhớ kỹ." Vương Quyền Lan Quân nhìn trước mắt chuyện này đối với sắp đạp vào hành trình thiếu niên thiếu nữ, trong mắt đã có vui mừng, cũng có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Hắn phất phất tay, "Đi thôi, trở về chuẩn bị cẩn thận một chút, sau 3 ngày xuất phát." "Là sư phụ, Lan Quân gia gia." 3 ngày thời gian, vội vàng mà qua. Sáng sớm sương mù chưa hoàn toàn tan đi, trong núi cửa tiểu viện, Vương Quyền Lan Quân nhìn trước mắt chờ xuất phát thiếu niên thiếu nữ, trong lòng trăm mối cảm xúc nồng nàn. Lâm Huyền dáng người thẳng tắp, gánh vác lấy một thanh lấy bình thường tinh thiết rèn đúc trường kiếm. Mặc dù khuôn mặt còn mang thiếu niên ngây ngô, nhưng ánh mắt trầm tĩnh, đã cố kiếm khách phong phạm. Đỗ Thường vẫn như cũng là một thân bắt mắt trang phục màu đỏ, bên hông cái kiếm màu đỏ thắm lớn hổ lô rượu theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. Trên mặt nàng tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng chờ mong, dường như không phải đi lịch luyện, mà là đi phó một trận thịnh yến. "Sư phụ, Đỗ Nhi đi." Lâm Huyền không mình hành lễ, ngữ khí trầm ổn. "Lan Quân gia gia, chúng ta đi rồi." Đỗ Thường thì hoạt bát phất tay. Vương Quyền Lan Quân nhẹ gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu đơn giản căn dặn, "Giang hồ đường xa, vạn sự cẩn thận. Độc cô, chiếu cố tốt tiểu Đỗ Thường, cũng chiếu cố tốt chính mình." Đỗ Nhi minh bạch. Đưa mắt nhìn hai người thân ảnh dần dần biến mất tại đường núi cuối cùng bị cây rừng che lấp. Vương Quyền Lan Quân vẫn như cũ đứng lặng nguyên địa, thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Cảm giác kia, như là nhìn xem tỉ mỉ bồi dưỡng chim ưng con rốt cục rời ổ, bay về phía rộng lớn lại không biết bầu trời, vui mừng cùng lo lắng xen lẫn, hóa thành một tiếng phức tạp thở dài. Lớn lên thiếu niên, cuối cùng là phải chính mình đi kinh nghiệm thế gian hồng trần, phẩm vị ngọt bùi tay đắng. Xế chiều hôm đó, Vương Quyền Lan Quân đang ngồi một mình trong viện, tự rót tự uống, trở về chỗ kia phần thất vọng mất mát. Lúc này một đạo khôi ngô dáng người giọng nói như chuông đồng thân ảnh liền hùng hùng hổ hổ xông vào, chính là Thắng Võ. Vương Quyền lão quỷ, lão phu tới, mau đưa ta kia bảo bối đồ đệ kêu đi ra. Lão phu tới đón nàng về nhà. Thắng Võ lớn giọng trong nháy mắt phá vỡ tiểu viện yên tĩnh. Vương Quyền Lan Quân dương mắt, chậm ung dung cho mình lại rót một chén rượu, mới không nhanh không chậm mở miệng, "À, ngươi nói tiểu Đỗ Thường à? Không khéo, nàng không tại." "Không tại? Chạy chỗ nào ra đi?" Thắng Võ cả tiếng hỏi, phối hợp nắm lên bầu rượu trên bàn đối với miệng ực một hớp. "Đi theo độc cô, đi ra ngoài lịch luyện đi." Vương Quyền Lan Quân ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá sự tình. "Cái gì?" Thắng Võ như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên nhảy bật lên, thanh âm chấn động đến Vương Quyền Lan Quân có chút ù tai. "Vương Quyền lão quỷ, ngươi điên rồi phải không? Thường Nhi nàng mới bao nhiêu lớn, ngươi liền dám để cho nàng ra ngoài lịch luyện? Cái này giang hồ hiểm ác, nàng một cái nữ hoa hoa, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi để cho ta thế nào chứ mười, lo lắng đồ đệ sư phụ chứ mười, lo lắng đồ đệ sư phụ." Câu nói kế tiếp hắn không nói ra miệng, nhưng lo lắng cùng lửa giận đã lộ rõ trên mặt. Vương Quyền Lan Quân sớm co đón trước, bình tĩnh đặt chén rượu xuống, "Bao lớn? Cùng độc cô không sai biệt lắm tuổi tác, độc cô đi đến, nàng vì sao đi không được? Cái này có thể giống nhau sao?" Thắng Võ cơ hồ là hét ra, quạt hương bổ giống như đại thủ đập đến bàn đá ông tác hưởng. "Nhà ngươi tiểu tử kia là cái gì quái vật, chính ngươi trong lòng không có số? Cái kia có thể làm bình thường 12 tuổi hài tử nhìn sao? Nhà ta Thường Nhi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tâm tư đơn thuần, nào giống nhà ngươi tiểu tử kia một bụng." "Ách, là trầm ổn. Tóm lại ta không đồng ý. Mau nói, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Lão phu cái này đi đem bọn hắn đuổi trở về." Nói, Thắng Võ liền phải đứng dậy xông ra ngoài. Vương Quyền Lan Quân thân hình thoát một cái, đã ngăn khuất cửa sân, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, "Thắng Võ mã phu, an tâm chớ đổi. Ta an cái rắm." "Tránh ra." Thắng Võ tròng mắt chừng một cái, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, rất có một lời không hợp liền phải động thủ tư thế. Vương Quyền Lan Quân lại không hề lay động, chậm rãi nói, "Ngươi lại nghe ta nói, độc cô thực lực ngươi 7 năm trước liền gặp qua một hai, bây giờ càng là xưa đâu bằng nay. Có hắn ở bên che chở, bình thường yêu vật ác đồ căn bản không tới gần được. Còn nữa, tiểu Đỗ Thường cũng không phải kẻ yếu, nàng kia phần cơ linh kình, gặp gỡ phiền toái chưa hẳn không thể cùng nhau. Hùng Ưng cũng nên chính mình bay lượng, người ta có thể hộ nàng nhất thời, còn có thể hộ nàng một thế không thành." Hắn dừng một chút, nhìn xem lão Hữu kia thần sắc lo lắng, ngữ khí trầm dần. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nhường bọn nhỏ ra ngoài thấy chút việc đời, kinh nghiệm chút mưa gió, cũng không phải là chuyện xấu. Người ta lúc tuổi còn trẻ, không phải cũng là như thế xông tới sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng tiểu Đỗ Thường vĩnh viễn sống ở ngươi cánh chim phía dưới, trở thành một cái chịu không được sóng gió mảnh mai chi hoa? Thắng Võ lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô xích thở hổn hển, trừng mắt Vương Quyền Lan Quân, nửa ngày không nói gì. Hắn làm sao không rõ những đạo lý này? Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, vừa nghĩ tới chính mình kiết như chân như bảo đồ đệ khả năng ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy, thậm chí gặp phải nguy hiểm, hắn liền tâm như dầu sắt. Vương Quyền Lan Quân gặp hắn khí thế hơi chậm, biết lời nói đã nghe đi vào mấy phần, liên tiếp tục nói, "Yên tâm đi, ta đã liên tục dặn dò độc cô, tất cả lấy an toàn làm trọng. Độc cô đứa bé kia, tính tình trầm ổn, làm việc có chừng mực. Hắn đã đáp ứng ta, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực hộ tiểu Đỗ Thường chu toàn, người ta đối bọn hắn, làm nhiều một ít lòng tin." Trải qua Vương Quyền Lan Quân phen này vừa đập vừa cáo thuyết phục, Thắng Võ hết lửa giận cùng lo nghĩ rốt cục dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại bất đắc dĩ tán thành. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng, đặt mông ngồi trở lại trên băng ghế đá, cầm bầu rượu lên lại ực mạnh mấy ngụm, phảng phất muốn đem điểm này phiền muộn chi khí đều dội tắt. Tỉnh táo lại sau, Thắng Võ càng nghĩ càng thấy đến không đúng vị. Hắn liếc mắt nhìn thấy Vương Quyền Lan Quân, trên mặt viết đầy không vui, "Đỗ Thường nha đầu kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hồ nháo thì cũng thôi đi. Ngươi nói ngươi, dù sao cũng là sống cao tuổi rồi lao đầu tử, thế nào cũng đi theo nàng cùng một chỗ hồ nháo." "A." Càng nói càng tức, Thắng Võ đột nhiên đứng người lên, không có dấu hiệu nào một quyền liền hướng phía Vương Quyền Lan Quân bả vai đảo đi. Quyền phong cứng mãnh, nhưng lại chưa ẩn chứa sát ý. Vương Quyền Lan Quân dường như sớm có đoán trước, không tránh không né, hoặc là nói biết tránh không khỏi. "Bành!" Một tiếng vang trầm, Vương Quyền Lan Quân cả người bị một quyền này đánh cho cách mặt đất bay rất ra ngoài, trên không trung tiêu sái lộn mèo, tan mất lực đạo, nhẹ nhàng rơi vào mấy trượng bên ngoài. Vô vô đạo bảo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia vân đạm phong khinh cười ha hả biểu lộ. Thắng Võ một quyền này, thuần túy là phát tiết trong lòng bị đè nén, cũng không phải là chân chính động thủ. Mấy chục năm lão hữu, Vương Quyền Lan Quân tự nhiên tin tưởng đối phương tính tình, biết hắn cần bậc thang, cũng cần chỗ tháo nước. Cho nên sinh thụ lần này, tạm thời coi là cho lão hữu thuật khí. Đánh cũng đánh, khí có thể tiêu tan. Vương Quyền Lan Quân cười nói, "Lưu lại, bồi lão phu uống hai chén, xem như cho ngươi bồi tội." "Uống cái rắm." "Không tâm tình." Thắng Võ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cứng cổ, chỉ vào Vương Quyền Lan Quân cái mũi nói nghiêm túc, "Vương Quyền lão quỷ, ta cho ngươi biết, nếu là Thường Nhi ở bên ngoài thiếu đi quặng tóc, thủ nửa điểm bị khuất, lão phu duy ngươi là hỏi. Đem ngươi cái này phá sân nhỏ phá hủy làm tuổi đốt. Tốt tốt tốt, duy ta là hỏi, duy ta là hỏi." Vương Quyền Lan Quân cười ha hả gật đầu, không để ý Thắng Võ cũng trợn mắt nhìn hắn một cái này tài hoa hô hô xoay người, sải bước rời đi, tấm lưng kia đều lộ ra cố không lanh lẹ. Vương Quyền Lan Quân nhìn xem lão Hữu biến mất phương hướng, lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng lại khẽ nở nụ cười, ý hắn biết, việc này xem như tạm thời đi qua. Sau nửa tháng, rời xa sơn giã thanh đù, một tòa quy mô khá lớn thành trì xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Đầu tường tinh kỳ pháp phối, thượng thư thanh phong thành ba chữ. Càng đến gần thành trì, trên quan đạo dòng người xe ngựa liền càng là dày đặc, lộ ra dị thường náo nhiệt.
xú một đầu, ngươi nhanh lên a.
Lệ mà lệ mề, còn không có ta đi được nhanh. Đỗ Thường một ngựa đi đầu, đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn đỏ ửng. Lâm Huyền đi theo phía sau nàng, vắt trên lưng lấy túi hành lý phục, trong tay còn cầm chút trên đường mua sắm tạp vật, vẻ mặt sinh không thể luyến. Hắn nhịn không được nhà danh nói, lại tiểu thư, đồ vật không phải ngươi cầm, ngươi đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo. Có bản lĩnh ngươi đi thử một chút cái này phân lượng. Từ khi rời đi sư phụ sân nhỏ, nửa tháng này lữ trình, Đỗ Thường xem như hoàn toàn giải phóng thiên tính. Hoặc là nói, đem Lâm Huyền xem như toàn năng nô bộ kiêm bảo tiêu, sai sử đến gọi là một cái thuận tay. Lâm Huyền vô số lần ở trong lòng ai thán, làm sao lại nhất thời mềm lòng mang tới cái này tiểu tổ tông. Nhưng nghĩ tới sư phụ nhắc nhở cùng hai người từ nhỏ đến lớn tình nghĩa, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, tự an ủi mình đây đều là lịch luyện một bộ phận. Hừ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Ai bảo ngươi khí lực lớn đâu? Đỗ Thường làm cái mặt ủy, quay người lại lanh lợi hướng cửa thành chạy tới. Mau cùng bên trên, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành tìm một chỗ ở lại, mệt chết bản tiểu thư. Lâm Huyền im lặng nhìn trời, nhận mệnh bước nhanh hơn. Hai người theo dòng người tiến vào thành, thành nội càng là rộn rộn ràng ràng. Tiếng giao hàng, tiếng nghị luận, tiếng xe ngựa bên tai không dứt, một phái cảnh tượng phồn hoa. Bọn hắn liên tiếp hỏi mấy nhà khách sạn, quả nhiên đều như trước đó nghe nói như thế, đầy ngập khách là mối họa. Thật vất vả tìm tới một nhà nhìn quy mô không nhỏ duyệt lai khách sạn, Đỗ Thường tranh thủ thời gian chen đến trước quầy hỏi thăm, trưởng quỹ, vẫn còn phòng trống sao? Sau quầy điếm tiểu nhị bận rộn chân không chạm đất, ngẩng đầu nhìn một cái, nhanh chóng trả lời, hai vị khách quan vận khí thật tốt, liền thừa cuối cùng một gian phòng trên. Nếu là đến chậm một bước nữa, chỉ sợ cũng đến thay chỗ hắn. Lâm Huyền nghe vậy, nhíu nhíu mày, đối Đỗ Thường nói, chỉ còn một gian. Nếu không chúng ta lại đi nhà khác nhìn xem. Đỗ Thường lại kéo lại cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, ngươi ngốc nhà. Không có nghe tiểu nhị nói sao, đây là cuối cùng một nhà. Bạn nhất nhà khác cũng không phòng, chúng ta trở lại, căn này nói không chừng cũng mất. Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ đầu đường a? Nàng thật là chịu đủ màn trời chiếu đất khổ, hơn nữa có thể cùng Lâm Huyền ở chung phòng phòng. Dạng này nàng liền có thể ôm Lâm Huyền cùng một chỗ ngủ. Chương 11, Văn gia thiếu niên thiên tài chương 11, Văn gia thiếu niên thiên tài lúc này, điếm tiểu nhị cũng đúng lúc đó nói bổ sung, vị cô nương này nói đúng vậy a. Nhìn hai vị là mới tới chúng ta Thành Phong thành a. Các ngươi có chỗ không biết, chúng ta chỗ này 4 năm luận võ một lần đại hội mấy ngày nữa liền phải bắt đầu. Cái này trên giang hồ hào kiệt, tu hành chi sĩ đều hướng chỗ này đuổi, các khách sạn đã sớm bạ mãn. Nhà chúng ta cũng chính là gian phòng nhiều, cái này mới miễn cưỡng còn lại một gian, hai vị cần phải nắm chặt a. Đại hội luận võ. Lâm Huyền nghe xong 4 chữ này, lập tức hứng thú, đang muốn cẩn thận hỏi thăm, lại bị Đỗ Thường vượt lên trước một bước, đánh nhịp quyết định, đi, căn phòng này chúng ta muốn. Tiểu nhị, mang bọn ta đi lên. Nói, không nói lời gì đưa qua đi một khối bạc vụn. Điếm tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, được rồi. Hai vị khách quan mời lên lầu. Lâm Huyền thấy thế, cũng chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, bất đắc dĩ đi theo tiểu nhị lên lầu. Gian phòng cũng là rộng rãi sạch sẽ, đẩy ra cửa sổ, vừa bạn có thể quan sát dưới lầu rộn rộn ràng ràng đường đi, tầm mắt không tệ. Đỗ Thường hưng phấn ghé vào trên bệ cửa, chỉ vào phía dưới, xú một đầu ngươi mau nhìn, nơi này vị trí coi như không tệ, đủ náo nhiệt. Lâm Huyền buông xuống nặng nề hành lý, vớt vớt có chút mỏi như bà bay. Tức giận trả lời, đương nhiên không tệ, bỏ ra ngươi. A không, bỏ ra ta Đại Dương gian phòng, có thể trên lệch sao? Đỗ Thường nghe vậy, quay đầu mạnh mẽ quét hắn một cái, trong lòng thầm mắng cục gỗ này quá không rõ phong tình, liền biết sát phong cảnh. Ngay tại hai lúc này, dưới lầu đống nhiên truyền đến một hồi cãi vã kịch liệt cùng cái bàn tiếng va chạm, dường như đã xảy ra xung đột. Hai người lẫn nhau đều có chút hiếu kỳ, liền cùng nhau ra khỏi phòng, tựa tại lầu hai lan can bên cạnh nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong hành lang mấy cái dáng người khôi ngô, mặt lộ vẻ hùng quang đại hán, đang vây quanh một thiếu niên. Thiếu niên kia một thân áo bào màu đen, là dễ thấy nhất chính là hắn kia một đầu như tuyết tóc trắng, cùng hắn tuổi trẻ khuôn mặt hình thành so sánh rõ ràng. Bị mấy người vây quanh, trên mặt hắn nhưng không thấy mảy may bối rối, ánh mắt bình tĩnh đến thậm chí có chút lạnh lùng. Là hắn. Đỗ Thường thấy rõ thiếu niên tóc trắng kia hình dạng sau, không khỏi hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết? Lâm Huyền nghiêng đầu hỏi. Ân. Đỗ Thường nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, Văn đạo, Văn gia thiếu niên thiên tài, cũng là bây giờ Văn gia lão gia chủ cháu trai ruột. Văn gia cũng là đạo minh bên trong nổi danh thế gia, lấy lôi pháp nghe tiếng, cùng ta sư phụ bên kia có chút giao tình, ta trước kia theo sư phụ đi Văn gia làm khách lúc gặp qua hắn mấy lần. Trải qua Đỗ Thường một nhắc nhở như vậy, Lâm Huyền trong đầu điểm này trí nhớ mơ hồ cũng rõ ràng lên. Đúng là nguyên tắc bên trong tại Vương Quyền Vô Mộ thời kỳ ngắn ngủi xuất hiện qua nhân vật, phần diễn cực ít, khó trách nhất thời không đối thượng đẳng. Nhìn địa bộ này, là muốn động thủ a? Đỗ Thường có chút hăng hái bình luận. Đã ngươi nhận biết, không đi xuống giúp một chút? Lâm Huyền hỏi. Đỗ Thường lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần chắc chắn, không cần. Không nói đến giao tình không có sâu như vậy, chỉ bằng phía dưới mấy người này vớ va vớ vẩn, căn bản không phải Văn đạo đối thủ. Gia hỏa này thật là được vinh dự Văn gia gần trăm năm nay thiên phú người mạnh nhất, sớm đã bị dự định là đời tiếp theo gia chủ, thực lực rất mạnh. Nàng dừng một chút, sờ lên cằm phân tích nói, bất quá, gia hỏa này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, có thể khiến cho hắn cố ý chạy tới cái này Thành Phong thành, xem ra lần này đại hội luận võ có chút đồ bạc. Chỉ sợ không giống Điếm tiểu nhị nói đơn giản như vậy, chỉ là bình thường người giang hồ tỷ thí. Lâm Huyền nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Cao thủ, hắn liền nữa thích cao thủ. Nếu là cái này đại hội luận võ bên trên có thể nhiều gặp phải giống Văn đạo đối thủ như vậy, vậy cái này lội lịch luyện coi như tới quá đáng giá. Hắn cảm giác của mình kiếm đều có chút đói khát khó nhịn. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, dưới lầu tình thế đột biến. Mấy cái kia đại hán dường như bị văn đạo kia không nhìn thái độ chọc giận, cùng nhau phát một tiếng hô, quyền cước mang gió, đột nhiên nào tới. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lôi quang chợt hiện. Xoẹt. Một đạo chói mắt điện quang như là ngân xà giống như tại mấy người đại hán ở giữa cực tốc xuyên qua một vòng, nương theo lấy vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm cùng trầm muộn tiếng ngã xuống đất. Kia mấy tên khí thế hung hăng đại hán đã toàn bộ nằm xuống đất, thân thể hơi hơi run rẩy, trên thân bốc lên từng sợi khói xanh, hiển nhiên là đã mất đi sức chiến đấu. Từ đầu đến cuối, văn đạo thậm chí liền bước chân cũng không từng di động mảy may, vẫn như cũ đứng chắc tay, dường như vừa rồi xuất thủ không phải hắn đồng dạng. Nhẹ nhõm giải quyết hết phiền toái, văn đạo dường như lòng có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, thẳng nhìn lầu hai lan can sau Lâm Huyền cùng Đỗ Thường. Hắn ánh mắt tại Đỗ Thường trên mặt hơi dừng lại, xem như bắt chuyện qua, lập tức liền một mực khóa chặt tại Lâm Huyền trên thân. Bốn mắt nhìn nhau, một cái mắt, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa bắn tung tóe. Người này thật mạnh. Văn đạo kia không hề bận tâm tâm cảnh, lần thứ nhất sinh ra chấn động kịch liệt. Theo Lâm Huyền kia nhìn như bình thản ánh mắt chỗ sâu, hắn cảm nhận được một loại như là biển cả giống như bàng bạc kiếm ý, cùng một loại người cùng thế hệ bên trong chưa bao giờ từng gặp phải khí tức nguy hiểm. Giống nhau, Lâm Huyền cũng từ đối phương kia sắc bén như chim ưng ánh mắt cùng vừa rồi kia nhanh chóng như lôi đỉnh ra tay bên trong, đánh giá ra người này thực lực tuyệt đối viễn siêu người đồng lứa, là khó được đối thủ tốt. Trong cơ thể hắn hiếu chiến huyết dịch, cơ hồ muốn sôi trào lên, hận không thể lập tức nhảy đi xuống, cùng đối phương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận. Nhưng lý trí cuối cùng vượt trên xúc động. Nhiều người ở đây nhãn tạm, cũng không phải là thích hợp giao thủ chi địa. Hai người cứ như vậy cách không nhìn nhau, ánh mắt giao phòng, chiến ý gợn sóng, lại ai cũng không có trước tiên mở miệng hoặc hành động. Sau một lát, văn đạo trong mắt sắc bén thoáng thu liễm, hắn đối với Lâm Huyền khẽ bước cằm, xem như đánh qua chào hỏi, cũng giống là một loại uy mắng mời. Lập tức, hắn liền không còn lưu lại, quay người, áo đen tóc trắng thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửa khách sạn trong đám người. Lâm Huyền đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng kia phần tham gia luận võ đại hội suy nghĩ càng thêm kiên định. Hắn tin tưởng, ở nơi đó, nhất định sẽ gặp lại cái này tên là văn đạo đối thủ. Uy, xuống một đầu, phát cái gì ngốc đâu? Người đều đi không còn hình bóng. Đỗ Thường dùng tay tại Lâm Huyền trước mắt lung lay, bất mãn nói lẩm bẩm. Thế nào? Coi trọng người ta? Ánh mắt như vậy thâm tình. Lâm Huyền lấy lại tinh thần, không thèm để ý nàng hồ ngôn loạn ngữ, lắc đầu, không có gì, chỉ là đang nghĩ đại hội luận võ sự tình. Còn có, ta không thích nam nhân. Đúng lúc này, một cái ôn hòa âm thanh trong trẻo tự thân bên cạnh vang lên, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Không nghĩ tới sơn nước nạp bụng, có thể ở chỗ này gặp lại Đỗ cô nương, thật sự là duyên phận tuyệt không thể tả. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa thang lầu, chẳng biết lúc nào đứng đấy một vị tuổi trẻ tăng nhân. Hắn người mặc một bộ màu xanh nhạt tăng bào, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn tú, giữa lông mày mang theo từ bi chi sắc. Đỉnh đầu giới ba có thể thấy rõ ràng, quanh thân dường như quanh quẩn lấy một cỗ yên tĩnh tường hòa khí tức. Đỗ Thường lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, thốt ra, "Tiểu hòa thượng, ngươi thế nào cũng chạy đến chỗ này tới?" Trẻ tuổi tăng nhân chắp tay trước ngực, bị cười, tựa như gió xuân hiu hiu, bần tăng du lịch tứ phương, nghe nói Thanh Phong Thành có thịnh hội, chuyên tới để tham gia náo nhiệt, tăng rộng kiến thức. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lâm Huyền, trong mắt mang theo thân mật cùng tìm tòi nghiên cứu, cũng là không nghĩ tới sẽ ở này xảo ngộ Đỗ cô nương, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Không biết vị thí chủ này là Đỗ cô nương, có thể là tiểu tăng dẫn tiến một phen. Chương 12, Phật môn thiên tài, phát minh. Chương 12, Phật môn thiên tài, phát minh. Lâm Huyền ánh mắt rơi vào trước mắt tuổi trẻ tăng nhân phát minh trên thân. Hòa thượng này nhìn qua tuổi tác cùng mình tương tự, ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú, giữa lông mày kèm theo một cỗ từ bi chi ý, nhưng nhất làm cho Lâm Huyền chú ý, cũng không phải là dung mạo của hắn, mà là quanh thân mơ hồ quanh quẩn một cỗ tinh khiết tường hòa khí tức. Kia là Phật pháp tu vi tới cảnh giới nhất định, tự nhiên tản ra nhàn nhạt Phật khí, có thể khiến người ta tâm cảnh không tự chủ được bình thản xuống. Trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Trong vòng một ngày, đầu tiên là gặp lôi pháp kinh người văn gia thiên tài văn đạo, hiện tại lại đụng tới cái này Phật quang nội luận tiểu hòa thượng phát minh. Cái này Thanh Phong Thành thật đúng là tàng long ngọa hổ, tùy tiện liền có thể gặp phải hai cái nhìn qua coi như không tệ. Ân, dùng hắn kiếp trước lời nói mà nói, chính là thiên tài người chơi. Cái này khiến hắn đối sắp đến đại hội luận võ càng nhiều mấy phần chờ mong. Một thời đại thiên tài quả nhiên vĩnh viễn sẽ không thiếu. Đỗ Thường thấy Lâm Huyền đánh giá phát minh, liền đưa tay giới thiệu nói, đây là kim quang tự thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất, phát minh tiểu sư phụ, chúng ta trước kia gặp qua mấy lần. Nàng chuyển hướng phát minh, đang muốn giới thiệu Lâm Huyền, đây là mắt thấy Đỗ Thường liền phải thốt ra Vương Quyền Độc Cô. Lâm Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, vượt lên trước một bước, hướng phía phát minh chắp tay, thanh âm bình ổn báo ra một cái tên, tại hạ Độc Cô cầu bại. Độc Cô cầu bại. Phát minh nghe được cái tên này, thanh tịnh đôi mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Danh tự này không khỏi quá mức bá đạo cùng khoa trương chút. Độc Cô tại thế, nhưng cầu bại một lần, cái này cần là bực nào tâm cảnh cùng thực lực mới dám lấy tên này. Người xuất gia mặc dù giảng cứu tâm lặng như nước, nhưng chợt nghe tên này, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Bất quá, phát minh tu dưỡng vô cùng tốt, kia xóa kinh ngạc chớp mắt là qua. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, vẫn như cũng là bộ kia nụ cười ấm áp, A Di Đà Phật, hóa ra là Độc Cô thí chủ, tiểu tăng phát minh, hữu lễ. Hắn lập tức hỏi, tiểu tăng lần này đến đây Thanh Phong Thành, là vì thấy Thanh Phong Thành đại hội luận võ rầm rộ, không biết hai vị thí chủ có thể cũng là vì này mà đến. Lâm Huyền không chút do dự gật đầu, như thế. Phát minh nghe vậy, trong mắt lập tức toát ra mừng rỡ và mang, kia thật là quá tốt rồi. Gặp lại tức là hữu duyên, không bằng ngươi ta ba người ngày mai cùng nhau tiến đến báo danh xem lễ, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết hai vị ý như thế nào. Lâm Huyền đang lo đối với nơi này chưa quen thuộc, có cái nhìn giống bản địa thông đồng bạn tự nhiên không thể tốt hơn. Lúc này đáp ứng, vậy thì tốt, ta cùng Đỗ Thường mới đến, đối với chỗ này không lắm quen thuộc, đến lúc đó còn cần Pháp Minh sư phụ ngươi nhiều hơn mang mang bọn ta. Dễ nói, dễ nói. Pháp Minh nụ cười ấm áp, tựa như gió xuân. Mấy người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, ước định cẩn thận sáng sớm hôm sau tại Duyệt Lai khách sạn trước cửa tập hợp sau, Pháp Minh liền tuyên tiếng nhập vật, cáo từ rời đi. Mắt thấy Pháp Minh thân ảnh biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt, Đỗ Thường lập tức quay đầu, kéo Lâm Huyền tay áo, hạ giọng, mang theo tràn đầy nghi hoặc hỏi, "Uy, xuống một đầu, ngươi vừa mới tại sao phải lừa hắn? Tội gì mà không nói tên thật?" Lâm Huyền không có trả lời ngay, mà là quay người về tới gian phòng. Đỗ Thường không buông tha cùng đi vào, rất có ngươi không nói rõ ràng bản tiểu thư liền không bỏ qua tư thế. Về đến phòng, đóng kỹ cửa phòng, Lâm Huyền lúc này mới lên tiếng giải thích. Ngữ khí mang theo một chút trầm ổn, vừa rồi nếu không phải ta ngăn lại ngươi, một khi ngươi đem Vương Quyền Độc Cô cái tên này nói ra, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đỗ Thường đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình, vỗ vỗ trán của mình, đúng à. Ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi. Nàng nhớ tới trước kia sư phụ Thắng Võ liền từng liên tục dặn dò qua nàng, tuyệt đối không nên tùy tiện đem có quan hệ Lan Quân gia ra cùng Lâm Huyền chuyện, nhất là Vương Quyền cái họ này để lộ ra đi. Bởi vì, chỉ vì bây giờ Vương Quyền Lan Quân sớm đã thoát ly Vương Quyền thế gia. Vương Quyền hai chữ, tại Đạo Minh thậm chí toàn bộ thiên hạ, phân lượng đều quá nặng đi. Một khi bị một ít không có hảo ý người biết một cái thoát ly gia tộc Vương Quyền tộc nhân, còn tự mình đem gia tộc kiếm pháp truyền thụ cho một cái họ khác cô nhi, kia dẫn tới phiền toái tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ thông suốt điểm này, Đỗ Thường vẫn còn có chút không hiểu, thật là Pháp Minh tiểu hòa thượng không phải người như vậy a. Hắn là Kim Quang tự đệ tử, phẩm hạnh đoan chính, coi như biết, hẳn là cũng sẽ không tới chỗ nói lung tung a. Lâm Huyền lại lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài dần dần sâu bóng đêm. Thấp giọng nói, hắn có lẽ sẽ không chủ động nói, nhưng hai vách mạch rừng, hắn không nói không có nghĩa là không có cách khác tiết lộ. Lòng người khó dò, cẩn thận chút tổng không sai. Chúng ta dù sao cũng là đi ra lịch luyện, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, phiền toái không cần thiết, vẫn là cẩn thận là hơn, càng ít người biết lai lịch của chúng ta càng tốt. Nghe hắn phân tích đến đạo lý rõ ràng, Đỗ Thường mặc dù cảm thấy hắn có chút quá tại cẩn thận, nhưng cũng không thể không thừa nhận có đạo lý, thế là không còn xoắn xuýt vấn đề này. Lầm bầm một câu, tốt à, ngươi nói gọi Độc Cô Cầu Bại liền gọi Độc Cô Cầu Bại à, ngược lại danh tự này. Thật xứng ngươi cục gỗ này, đủ cuồng. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm. Lâm Huyền rửa mặt hoàn tất, đẩy cửa phòng ra về đến phòng lúc, liền thấy Đỗ Thường đã bọc lấy chăn mền, co quắp tại giường chiếu cờ lò xẹt beta. Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ở bên ngoài, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền đứng tại cổng, có chút chân tay luống cuống. Mặc dù hai người tuổi tác đều còn nhỏ, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, ngày bình thường cãi nhau ầm ĩ quen thuộc, nhưng thật muốn cùng giường mà ngủ. Đây là đầu một lần. Hắn cảm giác chính mình đi lên cũng không phải, không đi lên cũng không phải, cứ như vậy cứng ở nguyên địa. Đỗ Thường gặp hắn xử ở nơi đó bất động, nhịn không được thúc giục nói, "Uy, xuống một đầu, ngươi ngốc đứng đấy làm gì? Mau tới đây a. Giường đủ lớn, đủ hai chúng ta ngủ." Lâm Huyền nghe vậy, hít sâu một hơi, cũng cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Hai cái rơi đại hải tử, lại là như thế rất quen quan hệ, ngủ chung thế nào? Đang lúc hắn dứt bỏ tạp niệm, chuẩn bị đi qua lúc, chóp mũi lại nhạy cảm bắt được một tia như có như không, nhàn nhạt mùi rượu. Bước chân hắn dừng lại, cẩn thận hít hà, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trong chăn Đỗ Thường, "Ngươi uống rượu?" Đỗ Thường bị hắn hỏi được khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia bị bắt được chột dạ. Nàng sát thực uống, sau bữa cơm chiều vụng trộm xuất ra hồ lô rượu uống rượu mấy ngụm, vốn cho rằng tán tán vị liền không sao, không nghĩ tới gia hỏa này cái mũi linh như vậy. Nhìn nàng bộ dáng này, Lâm Huyền chỗ nào vẫn không rõ. Hắn không tiếp tục hướng bên giường đi, mà là xoay người lại tới bên cửa sổ, chống lên cửa sổ, nhường gió đêm thổi tới. "Ngươi trước tiên ngủ đi, ta lại thổi một lát gió." Hắn đưa lưng về phía Đỗ Thường nói rằng. Chương 13, đầu óc chậm chạp gỗ chương 13, đầu óc chậm chạp gỗ Đỗ Thường nghe xong, không vui, theo trong chăn dò ra thân thể, "Thế nào? Ngươi đây là ghét bỏ ta? Không phải liền là uống một chút rượu đi. Ngươi cũng không phải không biết, ta tu luyện công pháp đặc thù, cần từ nhỏ uống rượu đến điều hòa khí huyết, ôn dưỡng kinh mạch." Lâm Huyền xoay người, bất đắc dĩ giải thích nói, "Ta không phải không thích ngươi uống rượu, cũng không ghét bỏ ngươi. Chỉ là, ngươi nếu là cứ như vậy mang theo mùi rượu nằm ngủ, sáng sớm ngày mai lên, sợ là toàn thân mùi rượu sẽ tăng đậm, để cho người ta ngửi thấy không tốt. Ngươi trước tiên ngủ đi, chờ mùi rượu tán tán ta liền đến." Nghe nói như thế, Đỗ Thường biết cưỡng cầu không được hắn, nhưng Lâm Huyền không đến, nàng có thể đã qua. Nàng nhãn châu xoay động, dứt khoát cũng bén chân lên, lê lấy giày, chạy tới bên cửa sổ, học Lâm Huyền dáng vẻ, ghé vào trên bệ cửa, ngửa đầu nhìn lên trời bên cạnh vầng trăng sáng kia. "Ngươi thế nào cũng lên rồi?" Lâm Huyền nghiêng đầu nhìn nàng. Đỗ Thường nhếch miệng, ngữ khí mang theo chút ít cảm xúc, "Người nào đó không chịu đến ngủ, vậy ta đành phải trước cùng hắn thưởng một lát nguyện rồi. Không phải nhiều không có suy nghĩ." Lâm Huyền bị nàng lời này chọc cho khỏe miệng gãy nết, cười cười, không có nói tiếp. Bóng đêm tĩnh mịch, ánh trăng như thủy ngân giống như chiếu xuống trên thân hai người, tại trên bệ cửa sổ bỏ ra gắn bó cái bóng. Gió đêm quét, mang đến nơi xa mơ hồ huyên náo cùng chỗ gần hoa cỏ mùi thơm ngát. Trầm mặc một hồi, Đỗ Thường nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm so bình thường nhu hòa rất nhiều, "Gỗ, cái này giống như vẫn là chúng ta lần thứ nhất, giống như vậy đi ra tới đi. Chỉ chúng ta hai cái." Lâm Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua mặt trăng, "Ừ, nhận biết lâu như vậy, đúng là lần thứ nhất đi ra xa nhà. Hơn nữa còn là lấy sông sáo giang hồ lịch luyện tu hành danh nghĩa. Ngươi nói Đỗ Thường thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Chúng ta về sau sẽ còn giống như bây giờ, đi ra đến du lịch sao? Lâm Huyền suy tư một lát, hồi đáp, sẽ đi. Liền ngươi, cùng ta. Đỗ Thường quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Huyền bên mặt, trong mắt chờ mong cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Lâm Huyền không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp, thế nào? Ngoại trừ chúng ta, chẳng lẽ còn có người thứ ba? Đỗ Thường khẽ miệng khống chế không nổi hướng dương lên lên, trong lòng giống như là uống mật như thế ngọn, nhưng nàng vẫn là cố nén ý cười, có chút ngạo kiểu nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhỏ giọng thầm thì nói, thử, ai biết được? Vạn nhất ngươi về sau có ưa thích người, khẳng định liền không nguyện ý cùng ta đi ra cùng với nàng. Nói xong, trái tim phanh phanh chực nhảy. Giờ phút này nàng âm thầm chờ mong Lâm Huyền sẽ đúng bản bên trong nhân vật nam chính như thế, không chút do dự nói, sẽ không, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không muốn, chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Nhưng mà, Lâm Huyền cục gỗ này hiển nhiên không thắp sáng phương diện này kỹ năng. Hắn nghe vậy, chỉ là rất chân thành suy tư một chút, sau đó đưa ra một cái nhường Đỗ Thường kém chút ngất đi đáp án, "Ân. Vậy ai biết đâu? Chuyện sau này, ai nói đến chuẩn?" "Ngươi." Đỗ Thường tức giận đến kém chút một mạch không có đi lên, ngực một hồi khó chịu, hắn không thể nắm lên chén trà trên bàn đập tới. Khối này từ một đầu, gỗ mục, xuống một đầu. Làm sao lại như thế đầu góc chậm chạp đâu? Trong nội tâm nàng vừa đội vừa tức, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chính mình phục hiệu. Nàng bất đắc dĩ ở trong lòng yên lặng thở dài, biết cùng cục gỗ này đàm luận phong nguyện quả thực là đàn gậy hai châu, dứt khoát không còn tiếp tục cái đề tài này, mà lại an tĩnh cùng hắn cùng một châu ngắm trăng. Hai người lại có một đáp không có một đáp hàn huyên chút trên đường kiến thức. Có lẽ là bởi vì ban ngày đi đường vất vả, tăng thêm lúc trước kia mấy ngụm rượu hơi say rượu hậu kình đi lên. Đỗ Thường nói, thanh âm dần dần thấp xuống. Cuối cùng không chống đỡ được cuốn tới bối rối, nhẹ nhàng tựa vào Lâm Huyền trên bờ vai, phát ra đều đều tiếng hít thở, nàng ngủ thiếp đi. Cảm nhận được trên bờ vai truyền đến trọng lượng cùng ấm áp, Lâm Huyền thân thể có hơi hơi cường, nghiêng đầu nhìn xem Đỗ Thường gần trong gang tấc vẻ mặt khi ngủ. Dưới ánh trăng, nàng lông mi thật dài giống hai thanh tiểu phiến tử, tại mí mắt hạ bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, ngày bình thường linh động rào hoạt trên mặt giờ phút này chỉ còn lại hoàn toàn buông lỏng cùng an bình. Hắn không có né tránh, ngược lại điều chỉnh một chút tư thế, nhường nàng sát lại thoải mái hơn chút, tùy ý nàng cứ như vậy dựa chính mình. Kỳ thật, vừa rồi Đỗ Thường cái kia liên quan tới ưa thích người vấn đề, trong lòng của hắn cũng không phải là hoàn toàn không có đáp án. Chỉ là đáp án của hắn, cùng Đỗ Thường mong đợi hoàn toàn khác biệt. Trong lòng hắn, chỉ có kiếm đạo một đường, mới là hắn suốt đời truy cầu cùng mục tiêu. Nhi nữ tình trường. Hắn không có hướng phương diện kia suy nghĩ, cũng cảm thấy có chút phiền toái. Mà Đỗ Thường, tại trong sự nhận thức của hắn, là cùng hắn cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, là bằng hữu tốt nhất của hắn, là một cái ẩm ý lại làm cho hắn thói quen đồng bạn. Bình tĩnh mà xem xét, cùng Đỗ Thường cùng một chỗ thời gian, mặc dù thường xuyên bị nàng tra tấn, nhưng này khô khan luyện kiếm kiếp sống bên trong, có như thế một cái quỷ linh tinh quái sức sống bắn ra bốn phía nàng ở bên người liễu diễu, cảm giác xác thực cũng không tệ lắm. Mắt thấy Đỗ Thường đã ngủ say, Lâm Huyền cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm nâng lên, động tác êm ái thả lại tới trên giường, vì nàng đắp kín mền. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không có cùng nhau nằm ngủ, mà là lần nữa về tới bên cửa sổ. Hắn vừa định đóng lại cửa sổ, lông mày lại đột nhiên hơi nhíu lại. Cảm giác bén nhạy bắt được trên nóc nhà truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, lại cùng cái này liên tính bóng đêm không hợp nhau khí tức chấn động. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Lâm Huyền không do dự nữa, thân ảnh lặng yên không một tiếng động nhảy ra cửa sổ, mũi chân tại bệ cửa sổ cùng trên vách tường nhẹ nhàng mấy điểm, liền nhẹ nhàng vượt lên khách sạn nóc nhà. Ánh trăng lạnh lẽo đem nóc nhà mảnh ngói chiếu lên hiện ra ánh sáng nhạt. Lâm Huyền định thần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn đứng vững, nhìn cái kia thân hình cùng sáng ngời đỉnh đầu, đương nhiên đó là ban ngày cái kia ôn nhuận như ngọc tiểu hòa thượng, Pháp Minh. Pháp Minh tiểu sư phụ. Lâm Huyền thử thăm dò kêu một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước. Đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được thanh âm của hắn, đạo thân ảnh kia chấn động mạnh một cái, chậm rãi xoay người lại. Nhưng mà, ánh vào Lâm Huyền tầm mắt, lại không còn là ban ngày tấm kia ôn hòa từ bi gương mặt. Pháp Minh trên mặt bao phủ một tầng quỷ dị hắc khí, nguyên bản thanh tịnh đôi mắt giờ phút này một mảnh tinh hồng, tràn đầy cuồng bạo lệ khí cùng một loại gần như tà dị hỗn loạn. Cùng hắn trên thân kia màu xanh nhạt tăng bảo tạo thành cực kỳ chướng mắt so sánh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong cổ họng phát ra một loại trầm thấp mà khàn khàn, hoàn toàn không giống hắn nguyên bản thanh âm gào thét, mau tránh ra. Đừng, chớ tới gần ta. Đi mau. Dứt lời, hắn giống như là cực lực đang khắc chế cái gì, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thân hình thoát một cái. Lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo, mấy cái lên xuống ở giữa đã tới nơi xa. Không thích hợp. Lâm Huyền trong lòng còi báo động đại tác. Giờ phút này Pháp Minh khí tức trên thân, cùng ban ngày kia tưởng hòa tinh khiết Phật khí hoàn toàn tương phản, tràn đầy tà ác cùng cuồng bạo, đây cũng không phải là bình thường trạng thái. Suy tư chỉ ở trong chớp mắt, Lâm Huyền không chần chờ chút nào, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía gian phòng của mình phương hướng hư hư một dẫn. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh vang lên, một đạo màu xanh lưu quang phá cửa sổ mà ra, tinh chuẩn mà rơi vào Lâm Huyền trong tay, đúng là hắn lần này ra ngoài mang theo bộ kiếm. Thanh Vân, tay cầm Thanh Vân kiếm, Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, dưới chân phát lực, hướng phía Pháp Minh biến mất phương hướng đuổi sát mà đi. Hắn ngược lại muốn xem cái này ban ngày còn Phật quang phổ chiếu tiểu hòa thượng, trong đêm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại biến thành như vậy dọa người bộ dáng. Chương 14, Phật môn kim cương, hiển thị rõ ma tướng. Chương 14, Phật môn kim cương, hiển thị rõ ma tướng. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh trước một sau, lướt qua thanh phong thành tường thành, tan rừng rậm trong bóng đêm. Phía trước pháp minh, thân pháp nhanh đến mức kinh người, quanh thân lại tràn ngập một cỗ cùng Phật môn thanh tịnh không hợp nhau ngang ngược khí tức. Lâm Huyền theo sát phía sau, cầm trong tay thanh vân kiếm, cau mày, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước cái kia đạo quỷ dị thân ảnh. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Cái này pháp minh tiểu hòa thượng, ban ngày còn Phật quang nội ẩn, thế nào trời vừa tối liền cùng biến thành người khác dường như, biến như thế tà dị. Hơn nữa nhìn hắn phương hướng này, rõ ràng là hướng phía ít hai lui tới vùng ngoại ô rừng rậm mà đi. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã thâm nhập ngoài thành vài dặm một mảnh rậm rạp cánh rừng. Cây rừng che trời, cành lá che đậy đa số ánh trăng, khiến cho trong rừng tia sáng mờ tối, tăng thêm mấy phần ẩm trầm. Đúng lúc này, phía trước pháp minh thân hình đột nhiên dừng lại, đột nhiên dừng ở một mảnh đối lập khoáng đạt rừng ở giữa trên đất trống, đưa lưng về phía Lâm Huyền, không lúc đích. Lâm Huyền cũng theo đó dừng lại, rơi vào pháp minh sau lưng mấy trượng xa chỗ, cầm kiếm mà đứng. Cảnh giác mở miệng, "Pháp minh tiểu sư phụ, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đêm khuya đến tận đây?" Pháp minh không có trả lời, thậm chí liền đầu cũng không từng về một chút, chỉ là bả vai có chút run run, phảng phất tại cực lực đè nén cái gì. Lâm Huyền trong lòng đề phòng càng lớn, bước một bước về phía trước. Hỏi lần nữa, "Pháp minh, ngươi nếu có cái gì khó xử, không ngại nói ra, có lẽ ta có thể hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh." "Giống." Một tiếng hoàn toàn không giống tiếng người trầm thấp gào thét theo pháp minh trong cổ họng bắn ra, hắn đột nhiên xoay người lại. Ánh trăng thấu vẩy vào trên mặt hắn, chỉ thấy hắn khuôn mặt bặm mẻo, cặp kia tinh hồng đôi mắt bên trong chỉ còn lại điên cuồng cùng bạo ngược, nơi nào còn có nửa phần ban ngày thanh tịnh cùng từ bi. Trên mặt hắc khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ muốn nhỏ ra mực. "Giết!" Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, pháp minh thân hình bạo khởi, bay thẳng hướng Lâm Huyền. Tay phải hắn cao cao giơ lên, bàn tay mang theo một cỗ cương mãnh khí thế, hướng phía Lâm Huyền vào đầu vỗ xuống. Chính là Phật môn hàng ma thần thông, đại lực kim cương trưởng. Chỉ là cái này nguyên bản để mà hàng yêu trừ ma trừ pháp, giờ phút này từ hắn thi triển đi ra, lại tràn đầy tà ma ngoại đạo ngang ngược chi khí. "Ân." Lâm Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào. Một trường này uy lực, viễn siêu hắn mong muốn. Dưới chân hắn một chút, thân hình hướng về sau phiêu thối, tránh đi cái này cương mãnh một kích. "Veng." Trường lực đánh vào Lâm Huyền vừa rồi đứng thẳng chỗ, mặt đất trong nháy mắt bị tạc mở một cái hơn một xích sâu hố đất. Bùn đất văng khắp nơi, cỏ cây đều nát. "Pháp minh, tỉnh." Lâm Huyền một bên né tránh, một bên trầm giọng hét lớn, ý đồ tỉnh lại đối phương thần trí. Nhưng mà, lúc này Pháp minh dường như hoàn toàn mất đi thính giác, đối Lâm Huyền la lên mắt điếc tai ngơ. Hắn một kích không trúng, trong mắt hồng mang càng tăng lên. Gầm nhẹ lần nữa nhào tới, song trưởng liên hoàn đánh ra, trưởng ảnh phô thiên cái địa, đem Lâm Huyền quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ. Trưởng phong càng là thanh thế dọa người. Lâm Huyền trong mày, thân hình tại đầy trời trưởng ảnh bên trong xuyên thẳng qua. Hắn thấy rõ ràng, Pháp minh trạng thái cực kỳ không thích hợp, ánh mắt trống rỗng mà điên cuồng, hoàn toàn dựa vào bản năng cùng một cô man lực tại khu động. "Nhập ma." Lâm Huyền trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nếu không phải nhập ma, một cái đệ tử Phật môn như thế nào như thế điên cuồng, lại khí tức biến tà ác như thế. Hắn lại nếm thử la lên mấy lần, hy vọng có thể câu lên đối phương vẻ thanh tỉnh, nhưng đều như là đá chìm đáy biển. Pháp minh công kích ngược lại càng phát ra cuồng bạo, dường như không đem trước mắt Lâm Huyền xé nát thể không bỏ qua. Xem ra, ngôn ngữ là vô dụng. Lâm Huyền trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Chỉ có thể trước đem hắn chế phục, lại đổ sau kế. Nhớ tới nơi này, hắn không còn một mặt trốn tránh. Bang! Thanh vân kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tại mờ tối trong rừng bạch ra một đạo thanh sắc lưu quang. Lâm Huyền cổ tay rung lên, kiếm thế triển khai, rõ ràng là hắn quen thuộc nhất, Vương Quyền 13 đường kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm quang như hồng, như thanh phong Phật liễu. Kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, đem pháp minh kia cuồng bạo trưởng lực tầng tầng hóa giải. Đinh đinh đang đang. Kiếm chỉ tay dao, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Pháp minh bàn tay ở trong tối ánh sáng màu hoàng kim bao phủ xuống, trình độ cứng cắp có thể so với thép tinh. Nhưng mà, Vương Quyền kiếm pháp dù sao cũng là thiên hạ đỉnh tiêm kiếm thuật, cho dù Lâm Huyền chưa hết toàn lực, uy lực của nó cũng không thể coi thường. Tại Lâm Huyền tinh diệu kiếm chiêu áp chế xuống, Pháp minh bị đánh đến liên tục bại lui, chỉ có thể bằng vào một cỗ man lực miễn cưỡng chèo chống. Trên thân kiếm màu xanh nhạt tăng bảo cũng bị kiếm khí bén nhọn hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng. Rốt cục, Lâm Huyền nhìn chuẩn một sơ hở, thanh vân kiếm đâm ra, thân kiếm xảo diệu tại Pháp minh đánh tới trên bàn tay vỗ mở dẫn. Một cỗ mềm dẻo mà bàng bạc lực đạo trong nháy mắt bộc phát. Bành! Pháp minh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị nguồn sức mạnh này mang đến cách mặt đất bay lên, hướng về sau bay rất ra ngoài, liên tục đụng gãy ba bốn quả to cỡ miệng chén cây cối, mới nặng nề mà ngã xuống đất, kích thích một đám bụi trần. Lâm Huyền cầm kiếm mà đứng, cũng không lập tức tiến lên. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, chăm chú nhìn bụi bặm bên trong thân ảnh. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia cô tà ác cuồng bạo khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại ngay tại kịch liệt kéo lên, biến càng khủng bố hơn. "Cho ta chết." Bụi bặm bên trong truyền đến pháp minh khàn khàn gầm nhẹ. Sau một khắc, một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác giống như nước thủy triều quét sạch ra, đem chúng quanh bụi bặm trong nháy mắt tách ra. Chỉ thấy pháp minh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khóe miệng của hắn chảy máu, ánh mắt tinh hồng như máu, trên mặt hắc khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại phía sau hắn, một tôn mơ hồ hư ảnh ngay tại cấp tốc ngưng tụ hiện hóa. Kia hư ảnh dáng vẻ trang nghiêm, mơ hồ có thể nhìn ra là Phật môn kim cương pháp tướng, vốn nên tản ra hàng yêu phục mà vô thượng uy nghiêm. Nhưng giờ phút này, tôn này kim cương pháp tướng lại toàn thân đen nhánh, diện mục dữ tợn và mẹo, quanh thân quấn quanh lấy nồng nặc tan không ra ma khí. Phật môn kim cương lại lộ ra ma tướng. Đúng. Ma hóa kim cương hư ảnh theo pháp minh thủ ấn, phát ra một tiếng mơ hồ lại chấn nhân tâm phách gầm thét.
To lớn ma trưởng cao cao nâng lên, dẫn động quanh mình thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Bàn tay kia che khuất bầu trời, dường như hội tụ hắc ám cùng tà ác, mang theo nghiền nát tất cả kinh khủng ý thế, hướng phía Lâm Huyền vào đầu vỗ xuống. Trường phong chưa rơi, Lâm Huyền dưới chân mặt đất đã bắt đầu từng khúc rạn nứt, chung quanh cây cối bị áp lực vô hình ép tới bốn con sụp đổ. Một kích này uy lực viễn siêu trước đó kim cương trưởng không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh hãi một kích, Lâm Huyền ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Hắn biết chiêu kiếm tầm thường đã vô pháp ứng đối, nhất định phải vận dụng thật. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể toàn bộ chút vào trong tay thanh vân kiếm. Thân kiếm run rẩy, phát ra vù vù. Ánh kiếm màu xanh bỗng nhiên thu liễm, dường như tất cả lực lượng đều ngưng tụ tới cực hạn. Hắn không có thi triển màu sắc rực rỡ chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản, đem kiếm nâng quá đỉnh đầu. Sau đó, hướng phía kia nghiền ép mà xuống ma tướng cự trưởng, cùng cự trưởng sau kia điên cuồng thân ảnh, một kiếm chém xuống. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, thiên địa nhất kiếm, chạm. Chương 15, ma tướng tồn tại chương 15, ma tướng tồn tại không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn huy hoàng kiếm quang, phóng lên tận trời. Kiếm quang cùng ma trưởng ngang nhiên chạm vào nhau. Xuy. Kia nhìn như không thể địch nổi ma tướng cự trưởng, tại đạo này huy hoàng kiếm quang trước mặt, lại bị từ đó một phân thành hai, dễ dàng vỡ ra đến. Kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp chém vỡ tôn này mà khí xâm xâm kim cương hư ảnh, cuối cùng không có vào pháp minh thể nội. Phúc. Pháp minh như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trên thân kia nồng đậm hắc khí cùng cuồng bạo khí tức giống như nước thủy triều thối lui. Trong mắt của hắn huyết hồng cấp tốc tiêu tán, khôi phục nguyên bản thanh minh, nhưng thân thể cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Mà phía sau hắn, cái kia đạo cô động kiếm quang dư thế chưa tiêu, sát mặt đất bình quét mà ra, đem nơi xa vài tòa thấp bé đỉnh núi trực tiếp san bằng. Chỗ đứt bóng loáng như gương. Lâm Huyền chậm rãi thu kiếm, sau đó hắn bước nhanh đi đến Pháp Minh bên người, ngồi xổm người xuống kiểm tra trạng huống của hắn. Giờ phút này Pháp Minh, khuôn mặt tan tưởng, hô hấp đều đặn, nguyên thân kia làm cho người khó chịu khí tức tà ác đã biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó là một cỗ mặc dù yếu ớt nhưng lại thuần khiết bình hòa Phật môn khí tức, dường như vừa rồi cái kia ma khí ngập trời thân ảnh chỉ là ảo giác, cuối cùng khôi phục bình thường. Lâm Huyền nhẹ nhàng thở ra, đưa tay chống đỡ tại Pháp Minh phía sau lưng, đem tự thân ôn hòa linh lực chậm rãi vượt qua, giúp hắn ổn định thương thế, tẩm bổ kinh mạch bị tổn thương. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, Pháp Minh mí mắt rung động mấy lần, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh vào hắn tầm mắt là Lâm Huyền tấm kia trong bình tĩnh mang theo ân cần khuôn mặt. Độc Cô Minh. Pháp Minh thanh âm có chút suy yếu cùng khàn khàn, trong mắt tràn đầy mê mang. Ngươi làm sao lại tại cái này? Nơi này là nơi nào? Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lại tác động nội thương, nhịn không được hò khan vài tiếng. Lâm Huyền thu về bàn tay, vịn hắn tựa ở một khối đoạn gốc cây bên trên, ngựa khí bình thản nói rằng, lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hắn đem trước chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một lần. Pháp Minh lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ theo lúc đầu mê mang, dần dần biến thành giật mình, cuối cùng hóa thành một tia đắng chắc cùng tự dễ ước. Thì ra là thế. A Di Đà Phật. Hắn thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, mang trên mặt vẻ ấy nấy. Nhưng tiểu tăng cái này ma tướng lại hiện hóa ra ngoài, quấy nhiều tới Độc Cô Minh, còn suýt nữa ủ thành đại họa, thật sự là sai lầm, sai lầm. Hắn dây rủa lấy, đối với Lâm Huyền chắp tay trước ngực thi lễ, đa tạ Độc Cô Minh ra tay, đem tiểu tăng từ ma trướng bên trong thức tỉnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiểu tăng khắc trong tâm khảm. Lâm Huyền khoát tay áo, hắn đối tạ ơn không có hứng thú, trực tiếp cắt vào trọng điểm, ma tướng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tu luyện công pháp có vấn đề. Pháp Minh thở dài, biết việc này không cách nào giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Liên thẳng thắn nói, Độc Cô Minh tuyệt nhãn, thứ không dám giấu giếm, tiểu tăng trước kia từng có một phen cơ duyên, có thể tu luyện một môn thượng cổ lưu truyền xuống công pháp, tên là Thiên Phật Thánh Ma Công. Công pháp này uy lực cực lớn, tục truyền luyện tới đại thành, nhưng có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Nhưng mà, trong phúc có họa, môn công pháp này có một cái cực kỳ hung hiểm thiếu hụt, đó chính là Phật ma một thể, rất dễ dẫn động người tu luyện nội tâm ma niệm, sinh sôi ma tướng. Tu luyện người cần có cực cao Phật pháp tu vi cùng kiên định tâm trí, thời điểm cùng công pháp kèm theo ma tính chống lại, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị ma tướng khống chế, phá lần nói, đánh mất thần trí, làm hại thương sinh. Trên mặt hắn lộ ra một tia mỏi mệt, tiểu tăng tư chất đần độn, mặc dù ngày đêm tụng kinh lễ Phật, rèn luyện tâm tính, nhưng thủy chung khó mà hoàn toàn hàng phục trong lòng ma tướng. Năm gần đây, cái này ma tướng phát tác càng thêm thường xuyên, tối nay, chắc hẳn lại là nó thừa dịp tiểu tăng tâm thần có chút thư giãn cơ hội, đống nhiên nổi lên. May mắn có Độc Cô Minh tại, lấy vô thượng kiếm đạo tu vi, mạnh mẽ đem kia ma tướng chặn lui, đem nó áp chế trở về. Nếu không, tiểu tăng chỉ sợ đã vạn kiếp bất phục. Lâm Huyền nghe xong, trong lòng hiểu rõ, hóa ra là công pháp phản vệ, tình huống tương tự hắn ở kiếp trước trong tiểu thuyết cũng không hiếm thấy. Hắn nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nếu biết nguyên do, hắn cũng liền không có tiếp tục truy vấn chi tiết tâm tư. Mỗi người đều có bí mật của mình cùng con đường, hắn tôn trọng đối phương tư ẩn. Nhưng mà, ngay tại Lâm Huyền chuẩn bị đề nghị trở về khách sạn lúc, Pháp Minh chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Huyền. Ngữ khí mang theo một tia trần trở cùng trước nay chưa từng có trịnh trọng, Độc Cô Minh, tại hạ, cả gan hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Huyền trong lòng hơi động một chút, trên mặt ung dung thản nhiên, thỉnh giảng. Pháp Minh ánh mắt đảo qua Lâm Huyền trong tay thanh vân kiếm, chậm rãi nói, ngươi vừa mới sử dụng kiếm pháp. Tiểu tăng lại cảm thấy hết sức quen thuộc, dường như tựa hồ là Vương Quyền già Vương Quyền kiếm pháp, còn có cuối cùng một kiếm kia. Thiên Điệu Nhất Kiếm hắn dừng một chút, nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, Độc Cô Minh, ngươi là vương quyền thế gia người. Lâm Huyền trong lòng trong nháy mắt còi báo động đại tác, một tia kinh ngạc lướt qua trong lòng. Hắn không nghĩ tới, đối phương tại loại này gần như nhập ma trạng thái điên cuồng hạ, lại còn có thể nhận ra vương quyền kiếm pháp, càng nhớ kỹ thiên địa nhất kiếm cái tên này. Hắn rất nhanh liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng nghi hoặc. Hỏi ngược lại, vì sao nói như vậy? Vương quyền kiếm pháp chính là đạo minh đỉnh tiêm thế gia bí mật bất truyền, ta một cái vô danh tiểu tốt, làm sao có thể tập được? Hắn đã không có thừa nhận, cũng không có trực tiếp không thừa nhận, mà là đem vấn đề vứt ra trở về, muốn nhìn một chút Pháp Minh phản ứng. Pháp Minh thấy thế, lại là chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa mà hiểu rõ nụ cười. Chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, Độc Cô Minh không cần lo ngại, càng không cần khẩn trương. Lại không bàn luận tiểu tăng suy đoán đúng sai hay không, cho dù Độc Cô Minh thật cùng vương quyền thế gia hữu duyên, tiểu tăng cũng không phải lắm một người. Chuyện hôm nay, ra ngươi miệng, nhập ta chi thai, tuyệt sẽ không lại có người thứ ba biết được. Tiểu tăng lấy kim quang tự lịch đại tổ sư chi danh phát thệ. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà chân thành, mang theo đệ tử Phật môn đặc hữu từ bi cùng chắc chắn, tiểu tăng chỉ là có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới Độc Cô Minh. Ngươi vậy mà đem kiếm này nói tu luyện tới tình trạng như thế, làm người ta nhìn mà than thở. Tại tiểu tăng đã thấy thiên tài ở trong, có lẽ có thể ở kiếm đạo một đường bên trên cùng Độc Cô Minh một bàn luận lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có vương quyền gia thiên tài. Lâm Huyền nhìn chăm chú Pháp Minh cặp kia khôi phục trong suốt con ngươi, trầm mặc một lát. Hắn có thể cảm giác được, lời nói của đối phương là phát ra từ thật lòng. A, là ai? Vương quyền vô mộ. Pháp Minh chậm rãi nói ra cái tên này. Vương quyền vô mộ chính là vương quyền gia bây giờ thiếu gia chủ, bất quá tuổi tác bên trên muốn so Độc Cô Minh người ta nhỏ hơn mấy tuổi. Cũng là bởi vì gặp qua kiếm của đối phương nói, lúc này mới cảm thấy Độc Cô Minh vừa mới kiếm đạo hết sức quen thuộc. Chương 16, đại hội luận võ tồn tại chương 16, đại hội luận võ tồn tại nghe được Pháp Minh liên quan tới vương quyền vô mộ giải thích, Lâm Huyền không có lập tức nói tiếp, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa bị chính mình một kiếm san bằng đỉnh núi, như có điều suy nghĩ. Bóng đêm dần dần sâu, trong rừng gió mang theo ý lạnh thổi qua, cuốn lên một chút bụi đất. Qua hồi lâu, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm tại yên tĩnh rừng bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng, theo ngươi nói như vậy, cái này vương quyền vô mộ còn giống như không tệ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, có cơ hội cũng là mong muốn gặp được thấy một lần. Hắn không có tại vương quyền vô mộ chủ đề bên trên tiếp tục thâm nhập sâu, ngược lại về tới Pháp Minh trước đó nghi vấn. Lâm Huyền quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Pháp Minh cặp kia đã khôi phục thanh tịnh con người, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thẳng thắn. Về phần ta vì sao lại vương quyền ra kiếm pháp, hắn hơi dừng lại, phảng phất tại tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng dùng đối phương có thể hiểu được phương thức. Tất cả nói đến, hẳn là cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm, bất quá là một trận cơ duyên mà thôi. Hắn lời nói này đến mơ hồ, đã chưa thừa nhận cũng không hoàn toàn không thừa nhận cùng vương quyền gia quan hệ, lưu lại đầy đủ không gian tưởng tượng cho đối phương. Hy vọng Lâm Huyền thanh âm trầm thấp mấy phần. Xem ở hôm nay ta ra tay, giúp ngươi áp chế ma tướng phân thượng, sẽ không đem chuyện này, nhất là liên quan tới kiếm pháp chuyện nói ra. Nghe vậy, Pháp Minh chắp tay trước ngực, trên mặt đều là trang nghiêm cùng trịnh trọng. Hắn có chút không ngời, A Di Đà Phật, kia là tự nhiên. Độc Cô Minh tại tiểu tăng có hộ đạo tri ân, như thế liên quan đến Độc Cô Minh bí ẩn sự tình, tiểu tăng chắc chắn thủ khẩu như mình, tuyệt không hướng người thứ ba đề cập. Này thể, Phật tâm chứng giám. Lời hứa của hắn mang theo đệ tử Phật môn trang nghiêm, để cho người ta không khỏi tin phục. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Có mấy lời, chạm đến là thôi liền có thể, hắn đối Pháp Minh phẩm tính vẫn là có mấy phần tín nhiệm. Việc này đã giải quyết, hai người liền không lại trì hoãn. Pháp Minh mặc dù thụ chút nội thương, nhưng ở Lâm Huyền lúc trước linh lực tầm bổ cùng Lâm Huyền nâng đỡ, đã không còn đáng ngại, hành động không ngại. Bọn hắn làm sơ chỉnh đốn, liền thừa dịp ánh trăng, lặng yên bay trở về thành Phong Thành, về tới Duyệt Lai khách sạn. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Đỗ Thường mơ mơ màng màng mở mắt ra, thói quen hướng bên người sờ lên, lại sờ soạng không. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, tập trung nhìn vào, bên người giường chiếu giống tuyết, nơi nào còn có Lâm Huyền thân ảnh. A, khối này xuống một đầu, dậy sớm như thế. Nàng lẩm bẩm ngồi dậy, trong lòng có chút ít thất lạc. Tối hôm qua nàng thật là mang một loại nào đó không thể nói nói tiểu tâm tư nằm ngủ, tưởng tượng lấy tỉnh lại lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy gần trong gang tấc, nào đó khối gỗ vẻ mặt khi ngủ. Nói không chừng còn có thể trêu cợt hắn một chút, xem hắn thất kinh dáng vẻ. Không nghĩ tới, kế hoạch còn chưa bắt đầu liền chết yểu. Nàng lên lấy dưới giày giường, đẩy cửa phòng ra, dựa lầu hai lan can nhìn xuống dưới. Quả nhiên, tại đại đường nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, Lâm Huyền đang cùng Pháp Minh ngồi cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn hai người thần sắc bình tĩnh, Pháp Minh càng là sắc mặt như thường, dường như đêm qua trận kia ngoài thành giao thủ chưa hề phát sinh qua. Đỗ Thường nhếch miệng, sửa sang lại một chút có chút xốc xếp quần áo cùng tóc, đang 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 mà xuống lầu. "Uy, bố, ngươi thế nào dậy sớm như thế?" Nàng đi đến bên cạnh bàn, rất không khách khí ngồi Lâm Huyền bên cạnh trên ghế dài. Ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác quán trách, cũng không nhiều ngủ một lát nhi. Nàng không có có ý tốt đem trong lòng điểm này tính toán nói ra. Lâm Huyền ngước mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh không lay động, tỉnh, tự nhiên là lên rồi. Chẳng lẽ còn muốn nằm ỉ không thành? Hắn thuận tay đem trên bàn một đĩa bánh bao đẩy hướng nàng, ngươi cũng nhanh lên thu thập một chút, ăn một chút gì, đợi chút nữa chúng ta đi đại hội luận võ hiện trường báo danh xem lễ. Đỗ Thường gặp hắn bộ này đương nhiên dáng vẻ, trong lòng điểm này hơi buồn bực càng tăng lên, nhưng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể tức giận cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái. Hàm hồ nói, biết rồi biết rồi. Nàng nhanh chóng giải quyết hết bữa sáng, lại trở về phòng đơn giản cắt tỉa một chút. Đợi cho tất cả thu thập thỏa đáng, ba người liền cùng nhau rời đi Duyệt Lai khách sạn, hướng phía đại hội luận võ cử hành địa điểm, Thanh Phong Thành trung tâm to lớn diễn võ trường đi đến. Càng đến gần diễn võ trường, dòng người càng là dày đặc. Chờ bọn hắn đến lúc, trước mắt đã là người đông nghìn nghìn, huyên náo. Nhiều loại giang hồ nhân sĩ, người tu hành chen vai thích cánh. Đao kiếm tiếng va chạm, đàm tiếu âm thanh, tiếng giao hàng đan vào một chỗ, hình thành một cỗ nhiệt liệt tiếng gầm, trực trùng bất tiêu. Hoa, thật náo nhiệt a. Đỗ Thường một đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn hào quang. Nàng bản tính hoạt bát, thích nhất loại này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, cảm giác huyết dịch cả người đều đi theo sôi trào. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình càng phát ra vui vẻ, cơ hồ là bản năng, đầu ngón tay lặng lẽ meo meo sờ về phía bên hông cái kia chưa từng rời khỏi người hồ lô rượu, thuần thục mở ra cái nắp, ngon lành là ngửa đầu rót một ngụm nhỏ. Mắt lạnh rượu dịch vào cổ họng, mang đến một cô ấm áp, nhường nàng thoải mái mà híp mắt lại. Nhưng mà, cái này trộm đạo tiểu động tác còn chưa hoàn thành, nàng liền cảm nhận được một bên quăng tới một đạo quen thuộc ánh mắt. Đỗ Thường động tác cứng đờ, có chút chột dạ nghiêng đầu, vừa bắt đối đầu Lâm Huyền cặp kia bình tĩnh nhìn xem con mắt của nàng. Nàng lập tức trở về trận mắt nhìn sang, trong ánh mắt truyền lại rõ ràng tin tức, liền một ngụm nhỏ. Ngươi đừng nghĩ rông dài. Lâm Huyền nhìn xem nàng bộ kia ngươi dám nói ta liền dám náo biểu lộ, nguyên bản tới bên miệng khuyên can lại nuốt trở vào. Hắn nhớ tới đêm qua nàng nói qua, uống rượu là vì điều hòa công pháp khí huyết, còn nữa, tại cái này trước mặt mọi người, hắn như nhiều lời, lấy nha đầu này tính tình, sợ là càng phải làm ầm ĩ hắn bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, cuối cùng chỉ là khẽ lắc đầu, rời đi ánh mắt. Đỗ Thường thấy thế, như là đánh thắng trận đồng dạng, đắc ý dương lên tiểu xảo cái cằm, đem rượu hồ lô một lần nữa treo tốt. Một bên Pháp Minh đem hai người cái này y mắng hô động nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, đúng lúc đó mở miệng. Là hai người giới thiệu, A Di Đà Phật, cái này Thanh Phong Thành thời gian trước cử hành đại hội luận võ, dự tính ban đầu kỳ thật chỉ là vì hấp dẫn nơi khác thương khách cùng du khách đến đây, để chấn bản địa kinh tế thủ đoạn. Không nghĩ tới về sau quy mô càng xử lý càng lớn, tham dự năng nhân dị sĩ càng ngày càng nhiều, bây giờ lại có trở thành đạo minh năm gần đây lớn nhất thịnh hội xu thế. Cũng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ thiên tài mong muốn tới đây mở ra bản lĩnh, dương danh lập vạn. Ngay cả Đỗ Thưởng cũng là lần đầu tiên nghe nói cái này đại hội luận võ tồn tại, không khỏi nghe được nhập thần. Dù sao nàng trước đây sinh hoạt quy tích, không phải tại Lâm Huyền tu luyện cái tiểu viện kia, chính là trước khi đến cái tiểu viện kia trên đường. Hai người có thể nói là vẫn luôn tại tị thế tu luyện, đối với mấy cái này giang hồ giật văn không hiểu nhiều. Hắc hắc, hóa ra là dạng này. Đỗ Thưởng nghe xong, càng thêm hưng phấn, nắm chặt nắm tay nhỏ. Lòng tin tràn đầy nói, vậy lần này bản tiểu thư đại danh, nhất định sẽ ở chỗ này truyền khắp thiên hạ. Chương 17, đại chủ chương 17, đại chủ Phát Minh nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, không có đánh giá. Ánh mắt lại không tự giác chuyển hướng bên cạnh một mực trầm mặc không nói Lâm Huyền. Trong lòng hắn, nếu nói ở đây ai có khả năng nhất tại lần này trên đại hội chân chính dương danh lập vạn, không phải trước mắt hắn nhìn không thấu Lâm Huyền không ai có thể hơn. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm tuổi tác, nhưng Lâm Huyền thực lực quả thực mạnh ngoại hạng. Lâm Huyền đối Đỗ Thường lời nói hùng hồn cùng Phát Minh ánh mắt đều giống như chưa tỉnh. Hắn ánh mắt như là nhất tinh chuẩn máy quét, chậm rãi đảo qua trong diễn võ trường đen nghịt đám người. Hắn đang tìm kiếm cái kia dễ thấy áo đen tóc trắng thân ảnh, văn đạo, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem, cái này hội tụ tứ phương anh kiệt trên đại hội phải chăng còn có cái khác có thể khiến cho hắn dẫn lên hứng thú đối thủ mạnh mẽ. Một phen cẩn thận quan sát xuống tới, cái gọi là đối thủ mạnh mẽ dường như lác đác không có mấy, cũng là văn đạo thân ảnh rất nhanh bị hắn khóa chặt tại đám người khác một bên. Cái này lại hội luận võ người tới sát thực nhiều, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, nhưng trong đó đa số người thực lực tại Lâm Huyền xem ra đều chỉ có thể sử dụng qua quýt bình bình để hình dung. Dù là trong đó không ít người tuổi tác so với hắn lớn, thời gian tu luyện so với hắn dài, nhưng trên thực lực chênh lệch cũng không phải là đơn thuần dựa vào thời gian liền có thể đền bù. Cùng lúc đó, Văn Đạo cũng bén nhạy cảm nhận được Lâm Huyền ánh mắt, hắn ngẩng đầu, hai đạo sắc bén ánh mắt xuyên việt đám người, trên không trung gặp nhau. Không nói tiếng nào, chỉ là lẫn nhau khẽ bước cằm, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, dường như đã đạt thành một loại nào đó y mắng ước định, trên lôi đài, phân cao thấp. Một bên Pháp Minh chú ý tới Lâm Huyền ánh mắt, giống nhau theo nhìn lại, thấy được Văn Đạo. A Di Đà Phật, không nghĩ tới Độc Cô Minh cùng Văn Minh lại cũng quen biết. Pháp Minh ngữ khí mang theo một tia hiểu rõ. Lâm Huyền thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, sau đó hỏi lại, ngươi cũng biết hắn? Pháp Minh mỉm cười đáp, không tệ, tiểu tăng dự biết thí chủ từng có mấy lần gặp mặt. Không chỉ có nhận biết, đã từng cùng hắn luận bàn giao thủ qua. Lúc này, Đỗ Thường lòng hiếu kỳ bị câu lên, lại gần hỏi, vậy các ngươi người nào thắng? Phát Minh suy tư một lát, thản nhiên nói, xem như thắng bại chưa phân, dù sao chỉ là bình thường luận bàn, lẫn nhau cũng không vận dụng áp đáy hòm chân chính bản sự, nếu không vận dụng thật sự, chúng ta ai cũng không làm gì được lẫn nhau. Ngay tại Phát Minh giảng thuật thời điểm, trung ương diễn võ trưởng tòa kia cao lớn nhất trên lôi đài, đã xuất hiện một đạo khí độ trầm ổn thân ảnh. Người tới chính là Thanh Phong Thành thành chủ, một vị nhìn qua 40-50 tuổi tuổi tác, khuôn mặt nho nhã lại ánh mắt lấp lánh nam tử trung niên. Hắn đầu tiên là vận khởi nội lực, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, hoan nghênh tứ phương quý khách đến, cảm tạ đại gia tham dự. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu giảng thuật đại hội luận võ quy tắc. Quy tắc kỳ thật rất đơn giản, lôi đài khiêu chiến chế. Có người dẫn đầu lên đài tức là đại chủ, tiếp nhận người khác khiêu chiến. Người khiêu chiến chiến thắng thì trở thành mới đại chủ, tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến thất bại thì mất đi lần nữa lên đài khiêu chiến cùng một đại chủ tư cách. Lòng vòng như vậy, cho đến không người còn dám lên đài khiêu chiến, cuối cùng đứng tại trên lôi đài người kia, chính là lần này đại hội luận võ đoạt giải nhất người. Quy tắc tuyên bố xong chắc chắn, mọi người dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, không ít người ma quyền sát trưởng, kích động. Người sáng suốt đều biết, càng ban đêm đài, thể lực tiêu hao càng ít, quan sát được đối thủ tin tức càng nhiều, tự nhiên càng có lợi. Giới trước đại hội cũng đều là như thế, chân chính có thực lực tranh đoạt khôi thủ người, thường thường đều sẽ đợi đến hậu kỳ mới có thể lên đài. Mà những cái kia tự biết thực lực không đủ để đoạt giải nhất người, cũng biết sớm làm lên đài, cùng khác biệt đối thủ so chiêu, tạm thời cho là khó được lịch luyện cơ hội. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người còn tại cân nhắc lợi hại, suy nghĩ khi nào lên đài thích hợp nhất thời điểm, một thân ảnh lại như là mũi tên, tại tất cả trong ánh mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng rơi vào kia trống trải trên lôi đài. Chính là Lâm Huyền. Không sai, hắn muốn làm cái thứ nhất thủ lôi người. Ý vị này, nếu như Lâm Huyền mong muốn đoạt giải nhất, nhất định phải theo đại hội ngay từ đầu, liền đứng tại cái lôi đài này bên trên, đánh bại bất kỳ một cái nào có can đảm lên đài người khiêu chiến hắn, thẳng đến lại không người dám ứng chiến. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực cùng tự tin. Dưới đài Đỗ Thưởng cùng Pháp Minh thấy thế, gần như đồng thời trợn tròn mắt. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Huyền thế mà lại như thế lô mãng hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Coi như hắn đối với mình thực lực cực độ tự tin, muốn tranh đoạt khôi thủ, cũng hoàn toàn không cần vội vã như thế, cái thứ nhất lên đài trở thành mục tiêu công kích a. Giống nhau cảm thấy nghi ngờ còn có trong đám người văn đạo. Hắn lông mày cao lại, chăm chú nhìn trên đài Lâm Huyền. Thông qua lúc trước mấy lần ánh mắt giao phong, hắn đã sớm đem Lâm Huyền coi là lần này đại hội đối thủ lớn nhất. Trên người đối phương kia cỗ sắc bén vô song kiếm ý, hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Có thể hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương chọn dạng này một loại phương thức bắt đầu. Về phần cái khác ở đây tuyệt đại đa số người, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trên mặt nhao nhao lộ ra hoặc trào phúng, hoặc hiếu kỳ, hoặc đợi lấy xem kịch vui thần sắc. Bọn hắn đều coi là đây cũng là nhà ai không biết trời cao đất rộng lăng đầu thành, nghĩ đến cái thứ nhất lên đài có thể thật tốt lộ cái mặt, ra danh tiếng. Loại sự tình này tại giới trước đại hội luận võ bên trong, cũng không phải là không có tiền lệ. Nhưng kết quả sau cùng, không có chỗ nào mà không phải là rất nhanh liền bị cao thủ chân chính đánh xuống đài đến, biến thành trò cười. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này thiếu niên, cùng trước kia bất kỳ một giới đại hội luận võ lăng đầu thành đều hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến, cái gì gọi là chân chính thiếu niên tiên tiêu, yêu nghiệt chi tư. Lâm Huyền độc thân đứng ở rộng lớn giữa lôi đài, thanh sam tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Hắn cảm thụ được dưới đài vô số đạo tụ đến ánh mắt, hoặc chất vấn, hoặc hiếu kỳ, hoặc khinh thường. Trong cơ thể hắn kiếm ý chẳng những không có bị áp chế, ngược lại càng phát ra sôi trào, một cỗ chiến ý sôi sục ở trong ngực hắn quần cuộn bành trướng. Ánh mắt của hắn như lần nữa đảo qua dưới đài đen nghịt đám người, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, mang theo một loại làm người sợ hãi bình tĩnh cùng ngạo nghễ. Tại hạ, Độc Cô Cầu Bại. Hôm nay lên đài, không vì dương danh, không vì đoạt giải nhất, chỉ vì một chuyện. Hắn dừng một chút, ngựa khí đột nhiên biến sắc bén vô cùng, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vì tìm được một cái có thể khiến cho ta tận hứng đối thủ. Ở đây chư vị, bất luận tuổi tác, bất luận xuất thân, nếu có người nghĩ đến trong tay binh khí sắc bén, trong lòng chiến ý chưa tắt, có thể thắng được trong tay tại hạ chi kiếm, vậy liền mời lên đài. Độc Cô Cầu Bại bốn chữ này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt trong đám người khơi dậy thao thiên cự lãng. Chấn kinh, xôn xao, tất cả mọi người bị cái tên này ẩn chứa cuồng ngạo cùng khí phách chấn nhất rồi. Bọn hắn nhìn xem trên đài thiếu niên kia ngây ngô lại kiên nghị khuôn mặt, nhìn hắn bất quá 12-13 tuổi niên kỷ, khẩu khí lại to đến phảng phất muốn xuyên phá thiên địa này. Độc Cô Cầu Bại, hắn cho là hắn là ai? Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, liền dám như thế rõ ràng. Coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, lại có thể mạnh bao nhiêu? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chương 18, bị nghi ngờ Độc Cô Cầu Bại. Chương 18, bị nghi ngờ Độc Cô Cầu Bại. Tiếng chất vấn, trao phúng tiếng như cùng như thủy triều vào tới. Tại đại đa số người xem ra, Lâm Huyền tuổi tác quá nhỏ, thiên phú mạnh hơn cũng có hạn. Con đường tu luyện, ngoại trừ thiên phú, càng cần hơn thời gian tích lũy. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, liền xem như một thiên tài, lại có thể mạnh đến mức nào? Lúc này, sớm đã kìm nén không được trong đám người, lập tức có người vọt chúng mà ra. Thân hình nhảy lên, mang theo một cỗ kinh phong, bành một tiếng rơi ầm ầm trên lôi đài, chấn động đến mặt bàn khẽ run lên. Người đến là thân hình khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, cầm trong tay một thanh hậu bối khảm sơn đao, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, tiếng như hùng trùng, "Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Nhường ra ra ta đến chiếu cố ngươi." Tại hạ, Phá Phong Đao Trần Húc. Trong tay hắn đại đao quét ngang, lưới đao chỉ hướng Lâm Huyền, cười gần nói, "Đứa nhỏ, tên của ngươi rất ngu cuồng, nhưng bản lĩnh của ngươi, cũng không biết có hay không khẩu khí của ngươi lớn như vậy." Dứt lời, hắn không còn nói nhảm, gầm nhẹ một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực. Cả người như là như man như phóng tới Lâm Huyền, đại đao trong tay vung đẩy, mang theo một hồi áp phong, thế đại lực chẩm hướng lấy Lâm Huyền chặn ngang chém tới. Một đao kia nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa không tầm thường lực lượng cùng tốc độ, hiển nhiên cái này Trần Húc tại đao pháp bên trên cũng xuống một phen khổ công, cũng không phải là hoàn toàn bão cỏ. Dưới đài không ít người đã nín thở, có chút thậm chí không đành lòng nhắm mắt lại, dường như đã thấy thanh y thiếu niên kia bị một đao đánh bay thẳng trạm. Nhưng mà, đối mặt cái này hung hãn một đao, Lâm Huyền thân hình động cũng không động. Thẳng đến lưỡi đao sắp gần người trong nháy mắt, dưới chân hắn mới giống như quỷ mị nhẹ nhàng trượt đi, thân hình lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh ra bên cạnh nửa thước. Bá, sắc bén lưỡi đao lau góc áo của hắn lướt qua, chạm tại không trung. Không chờ Trần Húc biến chiêu, Lâm Huyền tay trái chập ngón tay như kiếm, nhanh như thiểm điện giống như tại hắn cầm đao chỗ cổ tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ách a! Trần Húc chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, một cú kịch liệt đau nhức xen lẫn bủn rủn truyền đến, năm ngón tay không tự chủ được bung ra, trôi này hậu bối đại đao bịch một tiếng rơi xuống trên lôi đài. Cùng lúc đó, Lâm Huyền tay phải nhìn như nhẹ nhàng khắc ở lồng ngực của hắn. Bành! Một cú bàng bạc mềm dẻo lực đạo đống nhiên một phát, Trần Húc kia thân thể khôi ngô trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trực tiếp quẳng xuống lôi đài, trên mặt đất lộn tầm vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại, đầy bụi đất, nửa ngày không đứng dậy được. Một chiêu, chỉ một chiêu, thậm chí liền kiếm cũng không từng ra khỏi vỏ, liền bại địch tại dưới đài. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này gần như nghiền ép một màn sợ ngây người. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị chế giễu người, trên mặt nở nụ cười trào phúng cứng đờ. Cái này sao có thể? Lâm Huyền dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn nhìn cũng không giới khán đài chật vật chấn húc, ánh mắt lần nữa quét về phía đám người, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Lại mang theo một loại làm người sợ run lên ý, còn gì nữa không? Thực lực, mạnh hơn một chút như vậy cũng có thể, có lời nói, liền mời lên đây đi. Cái này bình thản lời nói, lại so bất kỳ phách lối khiêu khích đều càng có vũ nhục tính. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đám người như là bị đầu nhập dầu nóng nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Ta đến. Tiểu tử chớ có cản rỡ. Nhường ra ra ta đến giáo huấn ngươi. Bị một thiếu niên như thế khinh thị, những này trà trộn giang hồ ít nhiều có chút danh hào người làm sao có thể nhẫn. Trong lúc nhất thời, tiếng hét phẫn nộ nổi lên bốn phía, lần lượt từng thân ảnh tranh nhau chen lấn nhảy lên lôi đài, hướng Lâm Huyền khởi xướng khiêu chiến. Đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên. Nhiều loại binh khí thay nhau ra trận. Quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, thậm chí một chút kỳ môn võ công tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, kết quả lại không ngoài dự tính. Bất luận đi lên là ai, bất luận thi triển chính là loại nào võ công, tại Lâm Huyền trước mặt, đều đi bất quá ba chiêu. Đại đa số thời điểm, hắn thậm chí liền bước chân cũng không từng di động, chỉ dựa vào một chiêu trưởng pháp liền tương lai địch nhẹ nhõm đánh xuống lôi đài. Dường như sớm đã dự đoán trước đối thủ tất cả chiêu thức, luôn có thể lấy đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất chiến thắng. Trong đó cũng không phải không có thể buộc hắn người xuất kiếm, nhưng lại lắc đắc không có mấy. Mặc dù có như vậy một hai kiếm pháp còn có thể, làm cho hắn rút ra phía sau thanh vân kiếm. Cũng thường thường tại kiếm quang sáng lên 3 năm chiêu bên trong, liền bị đánh bay binh khí, hoặc là bị mũi kiếm chỉ vào yếu hại, không thể không nhận thua là bại. Lâm Huyền đứng tại trên này, thanh sam vẫn như cũ sạch sẽ, khí tức vẫn như cũ bình ổn. Hắn như là một tòa không thể vượt qua núi cao, đem tất cả người khiêu chiến đều vô tình ngăn cản tại chân núi. Dưới đài nguyên bản ồn ào náo động chất vấn cùng trào phúng, sớm đã biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại càng ngày càng đậm chân kinh, kính sợ, thậm chí sợ hãi. Thiếu niên này, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Độc Cô Cầu Bại cái tên này, chẳng lẽ cũng không phải là của ngôn, mà là sự thật. Ngay tại lại một gã người khiêu chiến bị Lâm Huyền tiện tay một trường đánh xuống phía sau lôi đài, một đạo hơi có vẻ gầy gò, nhưng khí chất lỗi lạc thân ảnh, phiêu nhiên rơi vào trên đài. Người này tuổi tác cùng Lâm Huyền tương tự, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cô con em thế gia đặc hữu thận trọng cùng ngạo khí. Trong tay hắn cầm một thanh tạo hình cổ phát trường kiếm. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Lâm Huyền, chắp tay nói: "Vương Quyền gia, Vương Quyền vô sơn, chuyên tới để lĩnh giáo." "Vương Quyền gia người?" "Thiên địa nhất kiếm, Vương Quyền thế gia." Liền bọn hắn cũng tới. Dưới đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vương Quyền thế gia, tại đạo minh bên trong chính là như là Thái Sơn bắt đầu giống như tồn tại, Thiên địa nhất kiếm, tức thì bị ca tụng là thiên hạ kiếm đạo chi tôn. Vương Quyền vô sơn cái tên này, tại một chút tin tức linh thông người trong thai cũng không lạ lắm, tại Vương Quyền gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi như được là thiên tài. Lâm Huyền nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp Vương Quyền gia người, hơn nữa tên của đối phương. Hắn dường như ở kiếp trước trí nhớ mơ hồ bên trong có chút ấn tượng, hẳn là nguyên tắc bên trong đề cập qua nhân vật, chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi cụ thể chi tiết. Bất quá, những này đều không quan trọng. Mời. Lâm Huyền trong tay thanh vân kiếm chỉ xéo mặt đất, ngữ khí bình tĩnh. Vương Quyền vô sân không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Sáng loáng. Trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ sắc bén vô song kiếm ý, đâm thẳng Lâm Huyền mặt. Chính là Vương Quyền gia vang danh thiên hạ, Vương Quyền 13 đường kiếm pháp. Kiếm chiêu triển khai, thế công liên miên bất tuyệt, đem Lâm Huyền quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ. So với trước đó những cái kia tạp ngư đối thủ, cái này Vương Quyền vô sân kiếm pháp minh lộ ra cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất luận là tốc độ lực lượng vẫn là đối kiếm chiêu lý giải vận dụng, đều có thể xứng nhất lưu. Mọi người dưới đài thấy hoa mắt thần mê, trong lòng thầm than không hổ là Vương Quyền gia thiên tài. Nhưng mà, đối mặt cái này tinh diệu tuyệt luân Vương Quyền kiếm pháp, Lâm Huyền lại có vẻ thành thạo yêu luyện. Vương Quyền gia 13 đường kiếm pháp, hắn tại quen thuộc bất quá. Hắn tránh đi mũi kiếm, trong tay thanh vân kiếm tinh chuẩn đánh trúng Vương Quyền vô sân trong kiếm thế yếu nhất một vòng, đem đối phương kia nhìn như hoàn mỹ thế công trong nháy mắt hiểu ở vô hình. Chương 19, áp chế Vương Quyền, quyết đấu thần lôi chương 19, áp chế Vương Quyền, quyết đấu thần lôi Vương Quyền vô sân càng đánh càng là kinh hãi. Đối phương dường như có thể liệu địch tiên cơ đồng dạng, đem hắn kiếm pháp nhìn thấu, đồng thời áp chế gắt gao. Loại này hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, nhường hắn biệt khuất đến cơ hồ muốn thổ huyết. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 20 chiêu. Lâm Huyền dường như đã thăm dò đối phương đường lối, không còn một mặt phòng thủ hóa giải. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thanh vân kiếm bỗng nhiên ra tốc, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Vương Quyền vô sân nhanh đâm mà đến kiếm tích phía trên. Đốt. Một tiếng thanh thúy vang lên. Vương Quyền vô sân chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị vô cùng lực chấn động theo thân kiếm truyền đến, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tê dại, năm ngón tay rốt cuộc cầm không được chuôi kiếm. Bịch. Trong tay hắn chuôi này phẩm chất bất phàm trường kiếm, ứng thanh rời tay bay ra, xoay tròn lấy rơi xuống tại mấy trượng bên ngoài trên lôi đài. Mà Lâm Huyền thanh vân kiếm mũi kiếm đã dừng ở hắn hầu kết trước đó một tấc chỗ, vang lên kiếm khí kích thích hắn làn da lên một tầng tinh mịn lưu cục. Người thua. Lâm Huyền thanh âm bình thản không gợn sóng. Vương Quyền vô sân ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt huyết sắc tận thời, một mảnh trắng bệnh. Hắn thở nhỏ được vinh dự Vương Quyền gia bên trong gần với vô mộ thiên tài, tâm cao khí ngạo, chưa từng nhận qua như thế thất bại. Hơn nữa còn là tại hắn đáng tự hào nhất kiếm pháp bên trên, bị một cái người đồng lứa, lấy dạng này một loại gần như nghiền ép phương thức đánh bại. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ngăn chặn, một loại khó nói lên lời cay đắng cùng mở miệng xông lên đầu. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Huyền, lại nhìn một chút trên mặt đất trôi này thuộc về mình kiếm, bờ môi run run mấy lần, cuối cùng hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Hắn xoay người nhặt lên của mình kiếm, thu kiếm trở vào bao, đối với Lâm Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm, ngữ khí phức tạp, "Ngươi rất mạnh." Mặc dù rất không muốn thừa nhận, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia đăm chất. Nhưng ở người ta gặp qua bên trong, có lẽ cũng chỉ có ta đường đệ, có thể ở kiếm đạo một đường bên trên, cùng ngươi phân cao thấp. Lâm Huyền thu kiếm vào vỏ, nghe vậy hơi nhíu mày, ngươi đường đệ. Vương Quyền Vô Sân nhẹ gật đầu, trong mắt không tự chủ được toát ra một tia kính sợ cùng khâm phục, ta đường đệ, cũng là chúng ta Vương Quyền gia bây giờ. Thiếu gia chủ, Vương Quyền Vô Mộ. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, mang theo lòng tràn đầy thất lạc cùng rung động, đi lại có chút lảo đảo đi xuống lôi đài. Thân ảnh rất nhanh biến mất trong đám người, trong mắt một mảnh thất thần. Đánh bại Vương Quyền Vô Sân, cũng không nhường Lâm Huyền cảm thấy mảy may đắc ý tương phản, trong lòng của hắn kia cố bởi vì tìm không thấy ra dáng đối thủ mà sinh ra cảm giác buồn bực, càng phát ra mãnh liệt. Liên tiếp đánh bại hơn 10 người, trong đó thậm chí bao gồm Vương Quyền gia thiên tài, có thể những này đối thủ vẫn như cũng không cách nào làm cho hắn cảm nhận được chân chính áp lực, không cách nào làm cho hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận. Ngay tại lại một người kích động mong muốn lên đài thời điểm, trong đám người, một thân ảnh nhanh hơn hắn, như là một tia chớp màu đen, trong chớp nhoáng liền đã vững vàng đứng ở trên lôi đài, cùng Lâm Huyền xa xa đối lập. Áo đen như mực, tóc trắng như tuyết, chính là quan sát đã lâu, Văn Đạo. Hắn nguyên bản còn muốn lại nhiều quan sát một chút Lâm Huyền sâu cạn, nhưng Lâm Huyền cho thấy thực lực, nhất là nhẹ nhõm đánh bại Vương Quyền Vô Sân chỗ cho thấy loại kia sâu không lường được kiếm đạo tu vi, đã cho hắn quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ, cũng đốt lên trong lòng của hắn kiềm chế đã lâu chiến ý hắn đã đợi đã không kịp. Hắn muốn cùng trước mắt cái này tên là Độc Cô Cầu Bại thiếu niên, thật tốt tranh tài một trận. Lâm Huyền nhìn xem rốt cục đạp vào lôi đài Văn Đạo, trong mắt bực bội trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là chiến ý cùng chờ mong. Hắn chờ giờ phút này cũng đã đợi quá lâu. Bốn mắt lần nữa đối lập, không khí dường như đều tại thời khắc này ngưng kết. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Lâm Huyền đứng tại lôi đài đối diện, cặp kia sắc bén đôi mắt nhìn xem Văn Đạo, nên miệng lên một vệt gần như vui sướng đường cong. Thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, ta chờ ngươi đã lâu. Không có xưng hô danh tự, nhưng ở nơi trốn có người đều biết hắn đang nói chuyện với ai. Lâm Huyền cầm trong tay thanh vân kiếm, quần áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa. Văn Đạo nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, đó là một loại tìm tới phù hợp đối thủ vui vẻ. Hắn nhẹ gật đầu, đáp lại nói, thật có lỗi, bất quá ta hẳn là đi lên không tính quá trễ a. Ngữ khí bình thản, dường như không phải tại vạn chúng chú mục trên lôi đài, mà là tại cùng lão hưu chuyện phiếm khi nào phó ước. Hai người cái này đơn giản mà rất quen đối thoại, nhường mọi người dưới đài càng là kinh nghi bất định. Cái này thần bí thiếu niên tóc trắng, cùng cái này cường hạn đến không tưởng nổi Độc Cô Cầu Bại đúng là quen biết cũ. Nhưng mà, cái này thân thiện không khí vẹn vẹn duy trì sát na. Âm thanh trò chuyện rơi xuống trong nháy mắt, Văn Đạo ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, khí tức quanh người ầm vang một phát. Một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra, mơ hồ có màu xanh thảm điện quang tại thân thể của hắn mặt ngoài chạy trốn. Cẩn thận. Văn Đạo khẽ quát một tiếng, không có chút nào thăm dò hoặc chủ quan ý tứ. Đối mặt Lâm Huyền đối thủ như vậy, giữ lại chút nào đều là đối với mình không tôn trọng. Hắn lên tay chính là hắn sợ trường nhất lôi pháp. Ầm ầm. Dường như trời trong lôi minh, thân hình hắn hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ. Tay phải hư nắm, trong lòng bàn tay chói mắt lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh nhảy nhót lung tung lôi quang trường mâu, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, đâm thẳng Lâm Huyền lồng ngực. Lôi đỉnh tốc độ nhanh chóng như kinh hồng. Dưới đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều người đều không thấy rõ Văn Đạo là như thế nào động tác. Nhưng mà, Lâm Huyền dường như sớm có đoán trước. Tại Văn Đạo thân hình khởi động cùng một thời khắc, trong tay hắn thanh vân kiếm đã phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Hắn không lùi mà tiến tới, cổ tay rung lên, thanh vân kiếm vạch ra một đạo huyền diệu đường vòng cung, cũng không phải là đối cứng kia cuồng bạo lôi mâu, mà là mũi kiếm vô cùng tinh chuẩn điểm hướng lôi mâu lực lượng lưu chuyển cái nào đó tiết điểm. Xuy, mũi kiếm cùng lôi quang tiếp xúc, không như trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc. Kia cuồng bạo lôi mâu dường như khí cầu bị đâm thủng, năng lượng trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số nhỏ bé điện xà tứ tán ra, tiêu tán trong không khí. Một kiếm phá lôi, gọn gàng. Tức. Văn Đạo trong mắt lôi quang càng tăng lên, chẳng những không có bề bài, ngược lại chiến ý cao hơn. Thân hình hắn lại cử động, song trưởng tung bay, từng đạo lôi đỉnh như cùng sống vật giống như theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra, theo các loại xảo trá góc độ công hướng Lâm Huyền. Tiếng sấm cuồn cuộn, điện quang lập lòe, toàn bộ lôi đài dường như hóa thành lôi đỉnh lĩnh vực, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đối mặt cái này mưa to gió lớn giống như lôi đỉnh thế công, Lâm Huyền thân ảnh tại đầy trời lôi quang bên trong xuyên thẳng qua. Trong tay hắn thanh vân kiếm lấy nhất tinh chuẩn phương thức, đem từng đạo cuồng bạo lôi đỉnh hóa giải thành vô hình. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài lôi quang cùng kiếm ảnh xen lẫn, tiếng oanh minh cùng tiếng kiếm rít cộng minh. Hai người thân ảnh giao thoa, nhanh như thiểm điện, đánh cho có đến có bề, cảnh tượng kịch liệt vô cùng, thấy mọi người dưới đài hoa mắt. Quá mạnh. Hai người kia đều quá mạnh. Thiếu niên tóc trắng kia lôi pháp quả thực kinh khủng, đổi ta đi lên, một đạo lôi liền tiêu. Càng kinh khủng chính là cái kia Độc Cô Cầu Bại a. Ngươi nhìn hắn, từ đầu tới đuôi đều chỉ dùng những cơ sở kia kiếm chiêu, thế mà liền đem hung mãnh như vậy lôi pháp sẵn sàng lên tiếp hạ. Quái vật, đều là quái vật. Nhưng mà, nhìn như chiến huống kịch liệt hạ, chỉ có thân ở trong đó Văn Đạo cảm thụ rõ ràng nhất. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, khiếp sợ trong lòng như là sóng lớn cuộn cuộn. Đáng sợ. Ý nghĩ này không tự chủ được hiện hiện. Hắn lôi pháp, chí cương chí dương, mau lẹ cuồng bạo, cùng thế hệ bên trong hiếm người có thể chính diện anh kỳ phong mang. Nhưng Lâm Huyền Kiếm lại giống như là có một loại ma lực, luôn có thể nhẹ nhõm đánh tan hắn ngưng tụ lôi điện. Dường như hắn tất cả chiêu thức tại trong mắt đối phương đều trăm ngàn chỗ hở. Loại kia bị hoàn toàn xem đấu, bị mơ hồ áp chế cảm giác, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Đối phương sử dụng rõ ràng chỉ là bình thường nhất kiếm chiêu cơ sở, nhưng ở Lâm Huyền trong tay, mỗi một kiếm đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Chương 20, luận võ quần hùng trước, lộ thiên một kiếm. Chương 20, luận võ quần hùng trước, lộ thiên một kiếm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Văn Đạo trong lòng biết, nếu là lại không vận dụng chân chính át chủ bài, chỉ sợ lạc bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kiếm của đối phương nói tu vi sâu không lường được. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột nhiên hướng về sau phiêu tối mấy trượng, cùng Lâm Huyền kéo dài khoảng cách. Quanh thân lao nhanh lôi quang đống nhiên thu liễm, nhưng này cổ áp lực khí tức lại càng khủng bố hơn. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng, nhìn về phía Lâm Huyền. Trịnh trọng mở miệng, ngươi rất mạnh. Viễn siêu ta mong muốn. Kế tiếp một chiêu này, là ta trước mắt có khả năng trưởng khống mạnh nhất lôi pháp một tròng, ngươi, cẩn thận. Lâm Huyền cầm kiếm mà đứng, ánh mắt cũng chăm chú rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được, đối phương khí tức ngay tại xảy ra biến hóa về chất. Cứ việc buông tay hành động. Văn Đạo không cần phải nhiều lời nữa, hai tay chậm rãi nâng lên, ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp cổ lao thủ ấn. Theo tay hắn ấn biến hóa, bầu trời dường như đều tối xuống, một cỗ khó nói lên lời hùng vị ý chí dường như bị dẫn động. Cửu thiên phổ hóa, thần lôi gọi đến. Ầm ầm. Lần này, không còn là lòng bàn tay phát lôi, mà là chân chính thiên địa chi bi. Trên lôi đài không trùng, mây đen chống rông hội tụ, lan lộn phun trào. Một đạo màu sắc tím đậm, ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt lôi đỉnh, như là cửu thiên hạ xuống trừng phạt, xé rách tầng mây hướng phía Lâm Huyền nhắm thẳng vào đầu chém. Thần lôi chưa đến, kia cỗ kinh khủng uy áp đã để chúng quanh lôi đài phòng hộ lồng ánh sáng kịch liệt chấn động. Dưới đài khoảng cách lân cận người càng là cảm thấy hô hấp trì trệ, tê cả da đầu. Cửu thiên phổ hóa thần lôi, Văn gia chấn tộc thần thông một trong, có kiến thức bên bác người là thất thanh. Tất cả mọi người nín thở, Đỗ Thường càng là khẩn trương bịt miệng lại, trong lòng tràn đầy đối Lâm Huyền lo lắng. Đối mặt cái này phảng phất giống như thiên uy một kích, Lâm Huyền rốt cục động. Hắn không còn là đơn giản đứng tại chỗ gặp chiêu phá chiêu. Dưới chân hắn bộ pháp liền dẫm, đồng thời trong tay thanh vân kiếm bộ phát ra trước nay chưa từng có sáng chói thanh quang. Hắn thủ đoạn cấp tốc run run, mũi kiếm trước người trong nháy mắt cấu trúc thành một mặt từ vô số kiếm ảnh tạo thành màu xanh kiếm vẫn. Oanh! Tử tiêu thần lôi hung hăng bổ vào màu xanh kiếm mạc phía trên. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bộc phát, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Thật lâu, quang mang tán đi. Đám người không kịp chờ đợi nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy Lâm Huyền vẫn như cũ đứng ở nguyên địa. Tiêu kinh khủng cựu thiên phổ hóa thần lôi ngăn cản xuống tới, hắn vững vàng tiếp nhận. Dưới đài tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng một màn rung động phải nói không ra lời nói đến. Văn Đạo con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cựu thiên phổ hóa thần lôi lại bị đối phương mạnh mẽ đỡ được, một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại cùng. Càng thêm mãnh liệt chiến ý trong lòng hắn dâng lên. Đánh tới tình trạng này, Văn Đạo có chút cấp trên, quên đi cái gọi là thắng bại, chỉ muốn đem tự thân toàn bộ tuyệt học từng cái biểu hiện ra. Văn Đạo trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, độc cô cầu bại. Đón thêm ta một chiêu cuối cùng. Này lôi chính là ta cảm ngộ cửu thiên phổ hóa thần lôi chân ý, mở ra lối riêng sáng tạo, tên là Tử Tiêu Thiên Lôi. Chiêu này về sau, ta linh lực sắp hết. Lâm Huyền cảm nhận được đối phương kia cố kiên quyết chi ý kia so cựu thiên phổ hóa thần lôi càng thêm nguy hiểm tự sắp điện quang, cũng làm cho hắn cảm nhận được một chút chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, thanh vân kiếm phát ra đáp lại. Tốt, ngươi một chiêu này, ta tiếp. Hắn không còn cân nhắc cẩn giấu, không băn khoăn nữa hậu quả. Giờ này phút này, hắn chỉ muốn cùng cái này đáng giá tôn kính đối thủ hoàn thành cuối cùng này một kích. Văn Đạo hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một đạo chí dương chí cương bản nguyên tử sắc lôi đỉnh bắn về phía Lâm Huyền. Tử Tiêu Thiên Lôi. Những nơi đi qua, không gian cũng hơi vặn mèo. Cùng lúc đó, Lâm Huyền đem thanh vân kiếm giơ lên cao cao, thân kiếm không tái phát quang, tất cả lực lượng đều nội liễm tới cực hạn, dường như hóa thành một thanh sắt thường. Sau đó, hắn đối với cái kia đạo hủy diệt tính Tử Tiêu Thiên Lôi, đối với phía trước toàn lực ứng phó Văn Đạo. Đối với phiến thiên địa này, vô cùng đơn giản, một kiếm chém xuống, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lại như là kinh lôi, nổ vang tại trong lòng của mỗi người. Thiên địa nhất kiếm, chạm. Không có hoa lệ kiếm quang, không có chân thiên thanh thế, chỉ có một đạo dường như ẩn chứa thiên địa chí lý kiếm ý, bình thẳng hướng trước chém ra. Kiếm ý cùng Tử Lôi trên không trung ầm vang đụng nhau. Ông. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia đạo uy lực vô song Tử Tiêu Thiên Lôi ở đằng kia nói uy hoàng kiếm ý trước mặt, như là gặp phải liệt dương băng tuyết, từ đó bị một phân thành hai, vô thanh vô tức tiêu tán. Kiếm ý phá vỡ Tử Lôi. Suy, một tiếng vang nhỏ, Văn Đạo đứng tại chỗ, tóc trắng bị sắc bén kiếm phong thổi đến cuộn vũ. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Huyền, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái cùng đắng chát xen lẫn phức tạp đủ cười. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, lại rõ ràng nói rằng, ta thua. Lâm Huyền thắng. Hơn nữa cơ hội là lấy một loại nghiền ép dáng vẻ, tại hắn sử dụng mạnh nhất một chiêu, chính diện đánh tan hắn. Nhưng mà giờ phút này dưới đài nhưng không ai reo hò, không có người nghị luận. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong vừa rồi kia cuối cùng trong quyết đấu. Nhất là Lâm Huyền chém ra một kiếm kia lúc, trong miệng rõ ràng phun ra bốn chữ Thiên Địa Nhất Kiếm. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, to lớn xôn xao bộc phát ra. Thiên Địa Nhất Kiếm. Hắn vừa rồi kêu là Thiên Địa Nhất Kiếm, là cái kia vương quyền thế gia. Trong truyền thuyết Thiên Địa Nhất Kiếm, làm sao có thể? Hắn làm sao lại vương quyền gia bí mật bất truyền? Hắn không phải gọi Độc Cô Cầu Bại sao? Chẳng lẽ hắn là Vương Quyền gia người? Mọi ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại vừa mới chiến bại, chưa rời đi lôi đài khu vực Vương Quyền Vô Sân trên thân. Giờ phút này Vương Quyền Vô Sân, giờ phút này cả người đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, ánh mắt chừng đến như là trung đồng. Trong mắt tràn đầy chấn kinh, mờ mịt cùng không thể nào hiểu được. Thiên địa nhất kiếm, thật là thiên địa nhất kiếm, hắn thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Hắn làm sao lại? Hắn làm sao có thể? Đây là ta Vương Quyền gia hạch tâm truyền thừa. Hắn đến cùng là ai? Mà đứng tại Pháp Minh bên người Đỗ Thưởng, giờ phút này cũng hoàn toàn động. Nàng mở ra miệng nhỏ, nhìn xem trên đài cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, trong đầu trống rỗng. Nàng thanh thanh sở sở nhớ kỹ, ngay tại hôm qua, khối này xuống một đầu còn vẻ mặt nghiêm túc căn dặn nàng, không cần bại lộ tên thật của hắn, nhất là Vương Quyền cái họ này, phải cẩn thận làm việc, miễn cho dẫn tới phiền toái. Nhưng bây giờ, hiện tại ngược lại tốt. Nàng bên này giữ nghiêm bí mật, một chữ đều không dám ra bên ngoài nhảy. Hắn ngược lại tốt, chính mình chạy đến thiên hạ này quần hùng hội tụ đại hội luận võ bên trên, ngay trước Vương Quyền gia tử để mặt, dùng đến Độc Cô Cầu Bại phách lối như vậy dùng tên giả. Sau đó cứ như vậy dừng dưng đem Vương Quyền gia mang tính tiêu chí tuyệt học thiên địa nhất kiếm cho vung ra tới. Đỗ Thường chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, tức giận đến nàng kém chút tại chỗ ngóc ra hổ lô rượu đập tới. Người khối này xuống một đầu. Gỗ mục. Từ một đầu. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Nàng chỉ vào trên lôi đài Lâm Huyền, ngón tay đều đang phát run, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, lại là tức giận, vừa lo lắng, còn có loại bị cục gỗ này hoàn toàn đánh bại cảm giác bất lực. Lần này, phiền toái thật là lớn. Chương 21, sinh khí Đỗ Thưởng. Chương 21, sinh khí Đỗ Thưởng. Trên lôi đài bụi mù dường như còn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí tràn ngập lôi điện mùi khét lẹt cùng kiếm ý vết tích. Lâm Huyền cầm kiếm mà đứng, thanh vân kiếm đã trở vào bao, nhưng hắn nhưng trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Nguy rồi, một cỗ đến trầm ý lạnh theo xương sống trèo lên. Hắn vừa mới, dường như đại khái dùng thiên địa nhất kiếm đúng không? Không phải giống như, là xác thực. Ngay tại trước mắt bao người, đối với văn đạo kia thanh thế dọa người tử tiêu thiên lôi, hắn vô cùng thông thuận hô lên kia bốn chữ, chém ra một kiếm kia. Kết thúc. Đối Đỗ Thường nha đầu kia dặn đi dặn lại, Pháp Minh cũng giúp đỡ che lấp, chính mình càng là dùng Độc Cô Cầu Bại như thế áo lót. Vừa mới đánh lên đầu, nhất thời không có chú ý, kết quả toàn nện ở một kiếm này lên. Bất quá, cỗ này bối rối chỉ kéo dài cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lâm Huyền hít sâu một hơi, trong nháy mắt liền đem tất cả hỗn loạn suy nghĩ đè xuống. Mà thôi, bại lộ cũng liền bại lộ. Cái này thiên địa nhất kiếm vốn là hắn nắm giữ lực lượng, dùng chính là dùng. Cùng Vương Quyền gia gấp mắt, sớm muộn cũng muốn đối mặt, chẳng qua là thời gian trước thời hạn chút mà thôi. Hắn Lâm Huyền làm việc, không cần như thế sợ đầu sợ đuôi. Ngay tại Lâm Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, cấp tốc bình phục tâm cảnh đồng thời, hắn đối diện văn đạo cũng theo lạc bại trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Vừa rồi kia uy hoàng kiếm ý, chạm phá hắn tử tiêu thiên lôi bình nghiêm. Hơn nữa hắn không nhìn lầm, kia là thiên địa nhất kiếm. Văn đạo con ngươi hơi co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huyền, há to miệng, dường như mong muốn xác nhận cái gì. Nhưng mà, không đợi hắn hỏi ra lời, gỗ. Một tiếng mang theo kinh sợ, lo lắng thậm chí một kia bên bờ biên giới sắp sụp đổ quát vang lên. Hai thân ảnh như là như gió lốc xông lên lôi đài, chính là Đỗ Thường cùng Pháp Minh. Đỗ Thường căn bản không để ý tới chung quanh vô số đạo tập trung tới tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng ánh mắt khiếp sợ, cũng không đoái hoài tới cái gì đại hội luận võ quy củ quá trình. Nàng một phát bắt được Lâm Huyền cánh tay, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chúng ta cần phải đi. Thanh âm của nàng vừa vội lại thấp, lôi kéo Lâm Huyền liền phải hướng dưới đài sông. Pháp Minh mặc dù không giống Đỗ Thường như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng trên mặt cũng đầy là vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ăn ý ngăn khuất Lâm Huyền khác một bên, trong lúc vô hình tách rời ra đa số thăm dò ánh mắt, đồng thời đối còn có chút choáng váng trọng tài cùng mọi người dưới đài ném đi một cái ấy náy ánh mắt. Thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, sự tình ra có nguyên nhân, chư vị, chúng ta đi đầu một bước. Toàn bộ quá trình rất nhanh kết thúc, theo hai người lên đài tới lôi kéo Lâm Huyền rời đi, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Chờ mọi người dưới đài theo thiên địa nhất kiếm mang tới to lớn rung động đàm phán hòa bình bàn luận bên trong thoáng hoàn hồn. Mong muốn nhìn kỹ một chút vị này hư hư thực thực cùng Vương Quyền gia có lớn lao liên quan thiếu niên thần bí lúc, trên lôi đài sớm đã chỉ còn lại văn đạo một người. Cùng kia ba đạo cấp tốc biến mất tại đám người biên giới bóng lưng. Cái này, chạy. Không phải, hắn đến cùng phải hay không Vương Quyền gia người a? Xem ra không giống a, nếu là Vương Quyền gia người, làm gì chạy? Có thể kia thiên địa nhất kiếm không giả được a? Đám người lập tức rối loạn lên, các loại suy đoán xôn xao. Văn đạo đứng tại trống không chút trên lôi đài, nhìn xem ba người biến mất phương hướng, lông mày cau lại. Hắn nguyên bản cũng nghĩ truy vấn thiên địa nhất kiếm sự tình, nhưng Đỗ Thường cùng Pháp Minh xuất hiện, cùng bọn hắn kia lo lắng rời đi dáng vẻ, nhường hắn bén nhạy đã nhận ra không tầm thường. Đỗ Thường, Pháp Minh hắn thấp giọng đọc lấy hai cái danh tự này, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hóa ra là bọn hắn, xem ra cái này Độc Cô Cầu Bại trên người bí mật so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Trầm ngâm một lát, Văn Đạo cũng không còn lưu lại, thân hình khẽ động, liền hướng phía Lâm Huyền ba người rời đi phương hướng đi theo. Cơ hồ trong cùng một lúc, đám người khác một bên, Vương Quyền Vô Sân cũng theo cực độ trong lúc khiếp sợ tránh ra. Kia thật là thiên địa nhất kiếm. Sắc mặt hắn xanh xám, trong ánh mắt tràn đầy bức thiết cùng không hiểu. Gia tộc bí mật bất truyền bị một ngoại nhân thi triển đi ra, đây quả thực là chọc thủng trời đại sự. Hắn không chút do dự, cũng lập tức lên đường, hướng phía mấy người phương hướng đuổi theo. Duyệt Lai khách sạn, phòng chữa tiên trong phòng. Phanh. Cửa phòng bị Đỗ Thường dùng phía sau lưng mạnh mẽ đụng vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Nàng một tay lấy Lâm Huyền đẩy ngồi trong phòng trên ghế, chính mình thì giống một đầu bị chọc giận sư tử cái, ở trước mặt hắn đi qua đi lại, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Sú một đầu. Nàng cơ hồ là cắn răng hàm đọc lên ba chữ này, ngón tay đều nhanh đâm chọt Lâm Huyền trên mũi, ngươi đến cùng muốn làm gì?
A,
ngươi nói cho ta một chút, ngươi đến cùng muốn giở trò quỷ gì?
Hôm qua,
ngày tại hôm qua, là ai vẻ mặt nghiêm túc nói với ta, Đỗ Thường, ở bên ngoài phải cẩn thận, không cần bại lộ tên thật của ta, nhất là dòng họ.
Là ai?
Ân, ta bên này giữ nghiêm bí mật. Cùng tiểu hamster dường như đem ngươi điểm này bí mật nhỏ che đến cực kỳ chặt chẽ, sợ dò dỉ ra đi một chút phong thanh cho ngươi gây phiền toái. Kết quả ngươi đây,
ta tốt gỗ.
Ngươi thật là được a. Đỗ Thường tức giận đến vành mắt đều có chút đỏ lên, thanh âm rất cao, chạy đến trước mặt nhiều người như vậy, dùng đến độc cô cầu bại như thế trung nhị. Uy phong như vậy lấm lấm dùng tên giả, sau đó bịch một chút, để người ta vương quyền ra áp đáy hòm thiên địa nhất kiếm cho vung ra tới. Ngươi là sợ người khác không biết rõ ngươi sẽ là a? Ngươi đây là điệu thấp sao? Ngươi đây quả thực là tại trước mặt người khác đùa nghịch uy phong. Nàng càng nói càng tức, nhịn không được tiến lên nắm chặt Lâm Huyền cổ áo lắc tới lắc lui, ngươi nói chuyện a? Ngươi vừa rồi tại trên đài không phải rất có thể sao? Một kiếm phá văn pháp, nhiều xoáy a. Hiện tại sao không lên tiếng? Lâm Huyền bị sáng rõ chóng đầu, trên mặt khó được hiện ra vẻ lúng túng. Hắn sờ lên cái mũi, đội ho một tiếng, cái kia, khu khu, vừa rồi đánh lên đầu, nhất thời không dừng. Liên nghĩ, dùng chiêu này đùa nghịch xoáy, hiệu quả phải rất khá, hắn ngay lúc đó xác thực đắm chìm trong cùng băng đạo giao phong thoải mái cảm giác bên trong, chỉ muốn lấy mạnh nhất dáng vẻ đáp lại đối phương mạnh nhất lôi pháp. Vô ý thức liền dùng ra thiên địa nhất kiếm hoàn toàn đem giấu giếm thân phận cái này gốc dạ ném đến tận lên 9 tầng mây. Đùa nghịch xoáy. Đỗ Thường kém chút một mạch không có đi lên, nàng bung ra Lâm Huyền, đỡ lấy trán của mình, cảm giác não nhân đều tại đau. Ta thật sự là phục ngươi ra hỏa này. Ngươi cái này xoáy đùa bỡn một cái giá lớn cũng quá lớn a. Một bên Pháp Minh cũng là bất đắc dĩ thở dài, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Độc Cô Minh, Đỗ Cô Nương nói đến có lý. Thiên địa nhất kiếm chính là vương quyền thế gia mang tính tiêu chí bí mật bất truyền. Bây giờ ngươi tại trước mặt mọi người thi triển đi ra, tin tức tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển về vương quyền gia. Đến lúc đó, vương quyền gia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, chắc chắn phái người đến đây vấn trách, phiền toái lớn. Pháp Minh lời nói, nhường Đỗ Thường đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng quay đầu nhìn về phía Pháp Minh, nghi ngờ nói, chờ một chút. Tiểu hòa thượng, ngươi thế nào cũng biết hắn sẽ thiên địa nhất kiếm. Ta nhớ được ta không có đã nói với ngươi a. Pháp Minh vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, đêm qua ta cùng Độc Cô Minh ở ngoài thành gặp nhau, đúng lúc gặp tiểu tăng ma tướng sao động, may mắn được Độc Cô Minh xuất thủ tương trợ, lúc ấy Độc Cô Minh liền đã thi triển qua kiếm pháp này. Đỗ Thường giật mình, lập tức lại trừng Lâm Huyền một cái, ý là ngươi nhìn ngươi đã sớm lộ ra nhân bánh. Chương 22, có bằng hữu che chở thật tốt. Chương 22, có bằng hữu che chở thật tốt. Lâm Huyền nhìn trước mắt vì chính mình lo lắng phát hỏa hai người, trong lòng hơi ấm, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đỗ Thường bả vai, ý đồ trấn an đối phương. Ngữ khí khôi phục bình thường bình tĩnh, tốt, đừng nội, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, bại lộ cũng không cái gì quá không được, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, đơn giản là trước thời hạn chút, không có gì ghê gớm. Đỗ Thường quả thực muốn bị hắn bình tĩnh khí cười, giơ nắm tay nhỏ liền muốn cho hắn một chút. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là vương quyền gia, đạo minh đỉnh tiêm thế gia, đến lúc đó tới coi như không giống vương quyền vô sân như thế tiểu bối, nói không chừng là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mắt thấy Đỗ Thường đôi bàn tay trắng như phấn liền phải rơi xuống, Lâm Huyền không tránh không né, chỉ là nhìn xem nàng. Đúng lúc này, đông đông đông, ngoài cửa truyền đến rõ ràng tiếng đập cửa. Bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ. Ba người trao đổi một ánh mắt, Đỗ Thường lập tức thu liễm vẻ giận dữ, thay vào đó là cảnh giác. Hạ thấp giọng hỏi, ai? Ngoài cửa truyền tới một trong sáng mà bình tĩnh giọng nam, tại hạ Văn Đạo. Là Văn Đạo. Hắn thế mà theo tới. Ba người lần nữa đối mặt, Lâm Huyền xông Pháp Minh khẽ bước cằm. Pháp Minh hiểu ý, đi tới cửa bên cạnh, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, Văn Đạo toàn thân áo đen, tóc trắng vẫn như cũ bắt mắt. Hắn nhìn thấy Pháp Minh, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc, chỉ là bình tĩnh lên tiếng chào, Pháp Minh Minh. Văn thí chủ. Pháp Minh đáp lễ lại, nghiêng người tránh ra. Nhưng cũng không hoàn toàn nhường ra thông lộ, mà là hỏi, không biết Văn thí chủ theo tới, cần làm chuyện gì? Văn Đạo ánh mắt vượt qua Pháp Minh, trực tiếp rơi vào bên trong căn phòng Lâm Huyền cùng Đỗ Thường trên thân, nhất là tại Lâm Huyền trên mặt dừng lại một lát. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Pháp Minh vấn đề, mà là đi thẳng vào, dường như trở lại gian phòng của mình giống như tự nhiên. Đỗ Thường lập tức giống hộ tể gà mái như thế ngăn khuất Lâm Huyền trước người, tức giận trừng mắt Văn Đạo, uy, tóc trắng lão, ngươi theo tới muốn làm gì? Gây chuyện a? Lâm Huyền đưa tay nhẹ nhàng đem Đỗ Thường kéo đến bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Văn Đạo, Văn Minh, có việc. Văn Đạo nhìn xem Lâm Huyền, lại liếc qua vẫn như cũ tức giận Đỗ Thường, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hỏi trong lòng hoạch tâm nghi vấn, ta đến chỉ là muốn tận mắt xem xét, thuận tiện đạt được một đáp án, ngươi đến tột cùng là Độc Cô Cầu Bại vẫn là vương quyền gia người? Lâm Huyền nghe vậy, nuôi lông mày trao lên, hỏi ngược lại, có hay không có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Văn Đạo trả lời rất nhanh, ánh mắt sắc bén, xem như đối thủ, ta cảm thấy không có khác nhau, ngươi rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng lần sau ta chắc chắn được trở về. Nhưng nếu ngươi không phải vương quyền gia người? Hắn dừng một chút, ngựa khí mang theo một loại ý vị phức tạp. Như vậy, hôm nay qua đi, ngươi đem đứng trước vương quyền gia vô tận phiền toái cùng bấn trách, ta cũng không hy vọng, tại còn không có chân chính đánh bại trước ngươi, ngươi chưa hết một bước ngã xuống vương quyền gia trong tay. Hắn mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn, nhưng trong đó ý tứ lại rất rõ ràng, hắn là đang lo lắng Lâm Huyền tình cảnh, không muốn mất đi một cái khó được đối thủ. Lâm Huyền nghe được tầng này ý ở ngoài lời, trong lòng hiểu rõ. Hóa ra là Ngạo Kiều, quan tâm người đều nói đến như thế kỳ quái. Hắn cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, đa tạ Văn huynh ý tốt, bất quá, ta cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn. Hắn lời này cũng không phải là hoàn toàn trấn an. Bằng vào hắn thực lực hôm nay cùng át chủ bài, cho dù đối mặt Vương Quyền gia hỏi khó, hắn cũng tự tin có quần nhau thậm chí năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà, Lâm Huyền vừa dứt lời, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, lần này thậm chí liền gõ cửa đều mất đi. Một đạo mang theo kiềm chế nộ khí cùng bức thiết thân ảnh xông vào, chính là Vương Quyền Vô Sân. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt liền gắt gao khóa chặt tại Lâm Huyền trên thân, căn bản không nhìn bên cạnh Văn Đạo cùng Đỗ Thường. Trực tiếp nghiêm nghị chất vấn, nói cho ta, ngươi vì sao lại ta Vương Quyền gia thiên địa nhất kiếm? Ngươi đến tuột cùng từ đâu học được? Nên tới cuối cùng vẫn là tới. Đỗ Thường lập tức như là mèo bị dẫm đuôi, lần nữa ngăn ở Lâm Huyền trước người. Mặc dù trong lòng chột dạ, nhưng ngoài miệng lại không chút gì yếu thế, uy, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai dùng nhà các ngươi thiên địa nhất kiếm? Ngươi nhìn lầm a. Đây chẳng qua là chỉ là bình thường kiếm chiêu mà thôi. Vương Quyền Vô Sân căn bản không thèm để ý Đỗ Thường cái này tái nhợt vô lực giải thích, ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mắt thấy Đỗ Thường vì bảo hộ chính mình, kiên trì cùng Vương Quyền Vô Sân giằng co, Lâm Huyền trong lòng dòng nước gấm phun trào, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, một cái bàn tay dày rộng khoác lên Vương Quyền Vô Sân trên bờ vai. Là Pháp Minh. Hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ở Vương Quyền Vô Sân bên cạnh thần, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nét mặt ôn hòa. Nhưng trên tay truyền đến lực đạo lại làm cho Vương Quyền Vô Sân thân hình có hơi hơi nặng. A Di Đà Phật. Pháp Minh thanh âm bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng. Vô Sân thí chủ, còn mời không được xúc động, việc này có lẽ có ẩn tình khác. Không bằng, ngươi rời đi trước, như thế nào? Vương Quyền Vô Sân ý đồ tránh thoát, lại phát hiện Pháp Minh bàn tay như là kiểm sát đồng dạng, ẩn chứa tinh thuần hùng hậu phật lực, lại nhường hắn nhất thời khó mà động đậy. Trong lòng của hắn hãi nhiên, thực lực của đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhưng hắn thân làm Vương Quyền tử đệ kiêu ngạo nhường hắn không chịu như vậy lùi bước. Hắn nhìn hằm hằm Pháp Minh, "Pháp Minh, đây là ta Vương Quyền gia sự tình, ngươi một ngoại nhân, cũng muốn nhúng tay sao?" Hiển nhiên hắn cũng nhận biết Pháp Minh. Pháp Minh vẻ mặt không thay đổi, chỉ là lực đạo trên tay lại tăng lên một phần. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia cảnh cáo ý vị, "Vô Sân thí chủ, tiểu tăng cùng Vô Mộ có cũ, xem ở Vô Mộ trên mặt mũi, tiểu tăng không muốn ra tay với ngươi, nhưng cũng hy vọng thí chủ ngươi có thể bán tiểu tăng một bộ mặt, việc này tạm thời coi như thôi, vừa vặn rất tốt." Vô Mộ nghe được cái tên này, Vương Quyền Vô Sân trong mắt lóe lên một tia phức tạp, kia là hắn khó mà với tới đường đệ. Nhưng hắn vẫn như cũ không cam tâm, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên một mực trầm mặc không nói Văn Đạo. Nhưng mà, Văn Đạo lại dường như việc không liên quan đến mình đồng dạng, hai tay ôm ngực, tựa ở bên tường, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ. Rõ ràng là một bộ ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tiếp tục dáng vẻ. Vương Quyền Vô Sân lòng trầm xuống, hắn lại nhìn về phía Đỗ Thường, đối phương vẫn như cũ là một bộ người dám động hắn ta liền cùng ngươi liều mạng bao che cho con bộ dáng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn trở lại bị Đỗ Thường mơ hồ bảo hộ ở sau lưng Lâm Huyền trên thân. Lâm Huyền mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, dường như trước mắt trận này do hắn mà ra xung đột, cùng hắn quan hệ không lớn đồng dạng. Lâm Huyền xác thực cảm thấy không cần thiết như thế dương cung bạc kiếm. Kỳ thật hắn đang chuẩn bị mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng cảm nhận được Đỗ Thường cùng Pháp Minh không giữ lại chút nào giữ gìn chi ý, hắn lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Loại này bị bằng hữu kiên định bảo hộ cảm giác, nói thật, thật đúng là không tệ. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Đỗ Thường cánh tay, đi lên trước một bước, cùng Vương Quyền Vô Sân đối mặt. Ngữ khí bình thản lại kiên định, "Vương Quyền Vô Sân, ta biết trong lòng ngươi nghi hoặc, liên quan tới thiên địa nhất kiếm sự tình, ta tự có nguyên do, nhưng dưới mắt còn không thể nói cho ngươi." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngày khác nếu có cơ hội, ta có lẽ sẽ cho ngươi, cho Vương Quyền gia một cái công đạo. Nhưng bây giờ, không được, hơn nữa, chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi nơi này." Lâm Huyền ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không hiện tại giải thích, đồng thời dự định lập tức rời đi. Vương Quyền Vô Sân sắc mặt biến đổi, hắn biết, có Pháp Minh cùng cái kia thái độ không rõ Văn Đạo tại, bằng vào chính hắn, căn bản ngăn không được đối phương rời đi. Hắn cắn răng, mang theo vài phần không cam lòng cùng uy hiếp, trầm giọng nói, "Ta đã dùng bí pháp thông chi gia tộc, người coi như hiện tại đi, cũng tuyệt đối trốn không thoát Vương Quyền gia truy tra." Lâm Huyền nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, thậm chí mang theo một tia như có như không. "Không quan trọng, không quan trọng." Hắn nhẹ nhàng phun ra ba chữ, dường như Vương Quyền thế gia kia quái vật khổng lồ mang tới áp lực, trong mắt hắn, thật cũng chỉ là không quan trọng mà thôi. Phần này bình tĩnh cùng lạnh nhạt, ngược lại so bất kỳ phách lối ngôn ngữ, đều càng làm cho Vương Quyền Vô Sân cảm thấy một loại sâu không lường được tim đập nhanh. Chương 23, nổi giận thắng võ chương 23, nổi giận thắng võ 3 ngày sau, ở ngoài ngàn dặm. Một chỗ thanh lũ trong núi trong sân, một vị thân mang thanh lịch trưởng bảo nam tử trung niên, Vương Quyền Lang Quân. Ngay tại trong viện chậm rãi đánh lấy một bộ dưỡng sinh quyền pháp, động tác hành vân nước chảy, cùng quanh mình tiên địa khí hơi thở mơ hồ tương hợp. Đồng nhiên, oanh! Cửa sân bị người một cước thô bạo đá văng, phát ra tiếng vang phá vỡ nơi đầy yên tĩnh. "Vương Quyền lão quỷ, ngươi cút ra đây cho ta." Một tiếng bao hàm tức giận gào thét nổ vang. Người tới dáng người khôi ngô, râu quai nón, không phải Đỗ Thường sư phụ thắng võ lại có thể là ai? Hắn giờ phút này hai mắt trừng trừng, lồng ngực chập trùng, hiển nhiên là đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Vương Quyền Lang Quân thu quyền mà đứng, nhíu mày, nhìn về phía hùng hùng hổ hổ xông tới lão hưu. Ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Ngươi cái này mã phù, cái này sáng sớm, ngươi không ở đây ngươi địa bàn, chạy tới ta cái này thành tịnh chi địa vùng cái gì dã? Con động lớn như thế hỏa khí, ta đầu tiên nói trước, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Dương Ai, ta mẹ hắn còn muốn phá hủy ngươi cái này phá sân nhỏ đâu. Thắng Võ nổi giận đùng đùng, mấy bước vượt đến Vương Quyền Lan Quân trước mặt, trực tiếp đem một phong rún gió mật tín vung ra trong ngực hắn. Đúng, ngươi là không có trêu chọc ta, thật là ngươi hảo đồ đệ. Chính ngươi nhìn, nhìn xem ngươi hảo đồ đệ đã làm gì kinh thiên động địa chuyện tốt. Vương Quyền Lan Quân triển khai mật tín, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trên thư ký cảng kỹ thuật Thanh Phong Thành đại hội luận võ bên trên, một cái tên là Độc Cô Cầu Bại thiếu niên như thế nào đại triển thần uy, cuối cùng càng là thi triển ra thiên địa nhất kiếm đánh bại Văn Gia truyền nhân Văn Đạo, dẫn tới toàn trường xôn xao. Trong lòng của hắn thầm than, không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu, Lâm Huyền tiểu tử này liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn bại lộ không nên nhất bại lộ đồ vật. Nhưng hắn trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là thản nhiên nói, a, người trẻ tuổi dương danh lập vạn, không phải chuyện tốt ta. Chuyện tốt, người lão gia hỏa cùng ta giả ngu đúng không? Thắng Võ gặp hắn bộ dáng này, càng là giận không chỗ phát tiết, chỉ vào giấy viết thư quát, thiên địa nhất kiếm. Hắn dùng thiên địa nhất kiếm. Hiện tại toàn bộ đạo minh đều nhanh truyền khắp. Vương Quyền gia bí mật bất truyền bị một cái họ khác tiểu tử trước mặt mọi người xử đi ra, ngươi nói cho ta đây là chuyện tốt. Lúc trước ta liền không nên nghe ngươi, để bọn hắn hai cái xuống núi lịch luyện. Ít ra đừng để Đỗ Thưởng Nha đầu kia đi cùng. Hiện tại tốt, ngươi kia bảo bối đồ đệ thành mục tiêu công kích, ta kia ngốc đồ đệ cũng đi theo hắn cùng một chỗ thành tiêu điểm. Bạn nhất bị Vương Quyền gia những cái kia cứng nhắc lao ra hỏa để mắt tới, hoặc là bị cái gì cựu gia tìm tới cửa, xảy ra chút chuyện gì, ta đi đâu lại tìm như thế một cái hợp ý truyền nhân đi. Vương Quyền Lan Quân tự biết đối lý, đối mặt lao hưu phàn nàn cùng chỉ trích, chỉ là yên lặng nghe, cũng không mở miệng phản bác. Đợi đến Thắng Võ mắng không sai biệt lắm, thở hồng hộc dừng lại. Vương Quyền Lan Quân mới chậm rãi mở miệng, vậy ngươi bây giờ dự định như thế nào? Thắng Võ trả lời gọn gàng mà linh hoạt, mang theo không thể nghi ngờ, còn có thể như thế nào? Đi đem ta kiêm ngốc đồ đệ mang về. Ta chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá, cũng không thể đi theo tiểu tử kia ở bên ngoài lo lắng hãi hùng. Vương Quyền Lan Quân lần này không có ngăn cản, ngược lại nhẹ gật đầu, cũng tốt, Đỗ Thường Nha đầu kia tính tình nhảy thoát, đi theo Độc Cô xác thực dễ dàng cuốn vào đúng sai, ngươi trước mang nàng trở về tránh đầu gió cũng tốt. Hắn làm sơ trầm ngâm, tiếp tục nói, về phần Độc Cô tiểu tử kia, ngươi chuyến này nếu là thuận tiện, liền đem hắn cùng nhau mang về a. Ta không tiện tự mình tiến về. Thắng Võ nghe vậy, thật sâu nhìn Vương Quyền Lan Quân một cái, thử một tiếng. Phan Nan nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cùng một chỗ mang về, không phải liền là để cho ta nhìn xem xử lý sao? Ngươi cái này lão hoạt đầu, hết biết đem nan để vứt cho ta. Hắn trên miệng oán trách, trong lòng cũng đã minh bạch lão hữu thái độ. Không cần phải nhiều lời nữa, Thắng Võ quay người, sải bước rời đi về lạc. Vương Quyền Lan Quân một mình đứng ở trong viện, nhìn qua Thắng Võ rời đi phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn dần dần sáng lên chân trời. Bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng tự nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Về sau thanh tịnh thời gian, chỉ sợ là không có nhiều. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại qua nửa tháng có thừa. Lâm Huyền một nhóm bốn người một đường xuôi nam, cố ý tránh ra phồn hoa thành trấn, chuyên chọn vắng vẻ đường đi hành tẩu. Một ngày này, bọn hắn đi tới một chỗ ở vào khe núi bên trong yên tĩnh thôn xóm, quyết định ở đây tạm thời dàn xếp, chỉnh đốn một phen. Những ngày này, liên quan tới Thanh Phong Thành đại hội luận võ tin tức phi tốc truyền bá. Bọn hắn cho dù thân ở xa xôi chi địa, cũng thường xuyên có thể theo người qua đường trong miệng hoặc quán trà tiểu quán bên trong nghe được tương quan nghị luận. Trong thôn làng duy nhất một nhà trong khách sạn nhỏ, Lâm Huyền bốn người đang ngồi vây quanh tại một trường cũ bên bàn gỗ dùng cơm. Sát vách chắc kỳ hành thương thanh âm của người rõ ràng truyền tới. Ai, lão Trương, lần này Thanh Phong Thành đại hội luận võ, ngươi có nghe nói không? Vậy nhưng thật sự là khó lường. Nghe nói lần này đại hội luận võ xuất hiện mấy cái thiên tài ghê gớm. Nhất là cái kia kêu cái gì? Độc Cô Cầu Bại tiểu tử, cùng thật sự a. Cái thứ nhất lên đài thủ lôi, quả thực là bại lấy hết đông đảo cao thủ, liền Vương Quyền gia cùng Văn gia thiên tài đều toàn bộ bại bởi hắn. Đâu chỉ, ta còn nghe nói, tiểu tử kia sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì học lén Vương Quyền gia thiên địa nhất kiếm. Hiện tại Vương Quyền gia đang tìm khắp nơi hắn đâu. Chậc chậc, lá gan thật phì a, hai người nói chuyện một chữ không sót bị Lâm Huyền một đoàn người nghe lọt vào trong tai. Phát Minh nhấp một miếng trà xanh, ung dung mở miệng. Ngữ khí mang theo vài phần trêu ghẹo, "A Di Đà Phật, Độc Cô Minh, xem ra bây giờ ngươi uy danh đã là không người không hiểu, âm thanh chấn đạo minh a." Lâm Huyền lắc đầu, trên mặt cũng không vẻ đắc ý ngược lại có chút cuồng hứng, đều là chút hư danh mà thôi, thoảng qua như mây khói, đáng tiếc lần này luận võ, đến cùng vẫn không thể nào tận hứng, liền qua loa kết thúc. Hắn trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Cùng Văn Đạo một trận chiến mặc dù nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng đối với hắn mà nói, xác thực chỉ có thể coi là làm nóng người, còn xa mới tới cực hạn. Văn Đạo ngồi ở một bên, nhìn về phía Lâm Huyền hỏi, "Phong thanh càng ngày càng gấp, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Vương Quyền gia chắc hẳn đã phái người ở trên đường. Lâm Huyền nghe vậy, ra vẻ thoải mái mà cười cười, còn có thể tính thế nào? Nhìn một bước đi một bước rồi, xe đến trước núi ác có đường. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có mơ hồ kế hoạch, nhưng dưới mắt thế cục không rõ, hắn cũng không tính quá sớm nói ra. "Ai nha, các ngươi nguyên một đám, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chơi sập xuống có cái cao đỉnh lấy đâu?" Đỗ Thường hiển nhiên không thích cái này hơi có vẻ nặng nề bầu không khí, cầm bầu rượu lên liền cho Lâm Huyền trước mặt chén rót đầy. "Đến, xuống một đầu, đừng nghĩ những cái kia chuyện phiền lòng, bồi bạn cô nương uống rượu. Hôm nay không phải đem ngươi uống gục không thể." Nàng thở nhỏ bị Thắng Võ lấy đặc thù rượu thuốc cấm ẩn kinh mạch, tiểu lượng có thể xưng hải lượng, vẫn muốn tìm cơ hội đánh ngã Lâm Huyền. Nhìn xem khối này lạnh như băng gỗ uống say là bộ dáng gì. Lâm Huyền không lay chuyển được nàng, cũng cất mấy phần mượn rượu vung lòng tâm tư, liền bồi tiếp uống mấy chén. Nhưng hắn biết rõ Đỗ Thường tiểu lượng, uống được một nửa liền kiên quyết không chịu lại uống, mặc cho Đỗ Thường như thế nào khích tướng, chỉ là lắc đầu. Kết quả rượu còn dư lại, hơn phân nửa đều tiến vào Đỗ Thường bụng của mình. Chương 24, thử một chút ngươi cân lượng chương 24, thử một chút ngươi cân lượng thiếu nữ trắng non gương mặt rất nhanh bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên, ôm bầu rượu hắc hắc cười ngây ngô. Đúng lúc này, Lâm Huyền hình như có cảm giác, ánh mắt sắc bén chuyển hướng cửa khách sạn. Một đạo khôi ngô như núi thân ảnh, nện bước bước chân trầm ổn đi đến, chính là Thắng Võ. Thắng Võ đến, nhường trong khách sạn nguyên bản thanh âm huyên náo cũng vì đó yên tĩnh. Phát Minh cùng Văn Đạo cũng lập tức nhận ra vị này đạo minh bên trong tính tình nóng nảy lại thực lực cao cường trưởng lão, vẻ mặt đều biến có chút nghiêm túc. Thắng Võ ánh mắt đầu tiên rơi vào đã uống đến chóng mặt Đỗ Thường trên thân, nhìn xem chính mình cái này duy nhất bảo bối đồ đệ vẻ say chân thành bộ dáng, vừa tức giận lại là đau lòng. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn đi lên trước, một tay lấy Đỗ Thường tính cả nàng ôm bầu rượu cùng một chỗ đỡ dậy, sau đó mới nhìn hướng Lâm Huyền, ngựa khí không thể nghi ngờ, ngươi cùng ta đi ra. Dứt lời, cũng không đợi Lâm Huyền đáp lại, liền ôm mơ mơ màng màng còn tại lẩm bẩm Đỗ Thường, quay người hướng ngoài khách sạn đi đến. Uống. Tiếp tục uống, Lâm Huyền trong lòng biết nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, đối Phát Minh cùng Văn Đạo chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt, liền đứng dậy đuổi theo. Lưu lại Phát Minh cùng Văn Đạo liếc nhau. Phát Minh sờ lên đầu trọc, cảm thán nói, chậc chậc chậc, võ trưởng lao khí thế kia, thật đúng là cảm giác gáp bách mười phần a. Văn Đạo khoanh tay, tựa lưng vào ghế ngồi, trong ánh mắt mang theo vài phần hiểu rõ. Thắng Võ, đạo minh nổi danh bạo tính tình, một thân tu vi sâu không lường được, nghe nói tính tình của hắn cùng thực lực của hắn thành có quan hệ trực tiếp, hơn nữa nổi danh bao che cho con. Hắn lần này tự mình tìm đến, tất nhiên là muốn mang Đỗ Thường trở về. Phát Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ Lâm Huyền đi theo Thắng Võ rời đi phương hướng, lắc đầu thở dài, A Di Đà Phật, Đỗ cô nương bị mang đi còn dễ nói, chỉ là Độc Cô Minh lần này, chỉ sợ muốn thẳng rồi. Võ trưởng lão kia tính tình cũng không tốt ứng phó. Ta không phải cảm thấy tên kia thất bại. Văn Đạo phản bác. Lâm Huyền thực lực, hắn đến nay không có nhìn thấu. Ngoài khách sạn cách đó không xa trong rừng rậm, Thắng Võ đem đã ngủ Đỗ Thường cẩn thận dựa vào đặt ở dưới một cây đại thụ, lúc này mới quay người, đối mặt cùng lên đến Lâm Huyền. Hắn không có chút nào nói nhảm, thể nội hùng hậu pháp lực trong nháy mắt phồng lên, khẽ quát một tiếng, coi quyền. Lời còn chưa dứt, một quyền đã thẳng oanh Lâm Huyền mặt. Quyền phong quấy động, thổi đến chung quanh cỏ cây nhao nhao đổ rạp. Lâm Huyền mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ đến đối phương nói đánh là đánh, hơn nữa vừa ra tay chính là như thế cương manh chiêu thức. Hắn không dám chậm trễ chút nào, phía sau thanh vân kiếm sáng loáng không sai ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, vượt ngăn khuất trước người. Bành! Quyền kiếm tương giao, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Một cỗ bàng bạc cự lực xuyên thấu qua thân kiếm truyền đến, Lâm Huyền chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, khí huyết cuộn cuộn. Thân hình không bị khống chế hướng về sau trượt rời khỏi mấy chỗ xa, trên mặt đất lưu lại hai đạo rõ ràng vết tích. Hắn cầm kiếm mà đứng, thể nội linh lực vận chuyển, hóa giải xâm nhập thể nội bình lực. Sau đó ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Thắng Võ, không có lên tiếng chất vấn, hắn biết đối phương cử động lần này tất có nguyên do. Thắng Võ một quyền về sau, cũng không tiếp tục truy kích, hắn thu quyền mà đứng, nhìn xem khí tức rất nhanh bình phục Lâm Huyền, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Trầm giọng hỏi, "Tiểu tử, biết ta vì cái gì ra tay với ngươi sao?" Lâm Huyền hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Thắng Võ tiền bối là trách ta tự mình mang Đỗ Thường xuống núi, nhường nàng mạo hiểm sao?" Thắng Võ đầu tiên là lắc đầu, lập tức lại gật đầu một cái, có bộ phận này nguyên nhân, nhưng cũng không phải là toàn bộ, càng nhiều hơn chính là lão phu muốn đích thân tử một chút ngươi cân lượng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Sư phụ ngươi ý tứ là để cho ta đem ngươi cũng cùng nhau mang về, bất quá lão phu có quy củ của mình, kế tiếp ta sẽ chăm chú cùng ngươi so chiêu. Nếu thực lực của ngươi có thể được tới ta tán thành, ngươi đi ở tùy ý, ta tuyệt không cưỡng cầu, nhưng nếu là ngươi bại, liền phải có chơi có chịu, ngoan ngoãn cùng ta trở về, không được lại có dị nghị. Như thế nào?" Lâm Huyền nghe vậy, nhìn thoáng qua dưới cây ngủ say Đỗ Thường, hỏi, "Kia Đỗ Thường đâu?" Thắng Võ ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Nàng, bất luận ngươi thắng hay thua, nàng đều nhất định phải cùng ta trở về." "Tốt, vậy thì xin tiền bối chỉ giáo." Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt chiến ý bốc lên. Thắng Võ càng không đáp lời, thân hình khẽ động, lần nữa công tới. Lần này, hắn đồng thời song quyền vung lên, cương mãnh bá đạo bát hoang quyền triển khai, uy lực cùng Đỗ Thường thi triển lúc so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Dường như có thể quyền trấn bát hoang, dung chuyển trời đất. Lâm Huyền vẻ mặt nghiêm túc, đem tự thân kiếm pháp thôi động đến cực hạn. Vương quyền 13 đường kiếm pháp tinh diệu chiêu thức tầng tầng lớp lớp, lại cùng Thắng Võ đánh cho có đến có về, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng lúc đó, chiêu kiếm của hắn còn ý đồ tan rã Thắng Võ quyền thế. Độc Cô Cửu kiếm bên trong phá trừ thức, bất quá còn có vẻ hơi non nớt. Hai người kịch liệt giao phong, sinh ra khí kình chấn động sớm đã kinh động đến trong khách sạn Pháp Minh cùng Văn Đạo. Bọn hắn đuổi tới bên rừng, nhìn xem giữa sân kia làm cho người hoa mắt quyền ảnh kiếm quang, trên mặt đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Độc Cô Minh, vậy mà có thể cùng võ trưởng lão đánh tới loại trình độ này. Pháp Minh có chút khó có thể tin. Văn Đạo thì nhìn càng thêm là cẩn thận, kiếm của hắn so với ngày đó còn mạnh hơn giữa sân, Thắng Võ trong lòng kinh ngạc càng lớn. Hắn vốn cho rằng vận dụng thật sự sau, cầm xuống Lâm Huyền xác nhận dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng đối phương tính bền dẻo mạnh như thế, kiếm pháp cao như thế. Không những đánh lâu không xong, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, chính mình nếu không cẩn thận ứng đối, thậm chí có bị phản chế phong hiểm. Bèn, lại là một lần không có chút nào màu sắc rực rỡ đối cứng, quyền kiếm lần nữa giao kích, hai người riêng phần mình hướng lui về phía sau ra mấy mét, đứng đối mặt nhau. Thắng Võ khí tức vẫn như cũ hùng hồn, nhưng nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn tin tưởng, trừ phi mình không để ý đến thân phận vận dụng áp đáy hòm sát chiêu, nếu không chỉ bằng vào quyền cước cùng thông thường thủ đoạn, trong thời gian ngắn chỉ sợ thật không làm gì được người trẻ tuổi này. Lâm Huyền thì là ung dung mở miệng nói, "Thắng Võ tiền bối, còn muốn tiếp tục không?" Thắng Võ không có trả lời ngay, chỉ là chăm chú nhìn Lâm Huyền, dường như tại một lần nữa xem kỹ cái này hắn nhìn xem lớn lên hậu bối. Nửa ngày, hắn đột nhiên phát ra một hồi to cười to, "Ha ha ha. Tốt, hảo tiểu tử, rất tốt." Tiếng cười dừng lại, hắn ngữ khí mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, "Đủ ngạo, đủ cuồng, cũng đủ cứng. So nhà ngươi lão giả kia mạnh hơn nhiều, khó trách ngươi dám tự xưng độc cô cầu bạn." Hắn đi đến dưới cây, nhẹ nhàng ôm lấy vẫn như cũ ngủ say Đỗ Thường, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đi ra mấy bước sau, dừng bước lại, cũng không quay đầu lại trầm giọng nhắc nhở, "Tiểu tử, con đường của ngươi tự chọn, lão phu không nhiều can thiệp. Bất quá, vương quyền gia bên kia, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, thân hình thoát một cái, liền dẫn Đỗ Thường biến mất tại mật lâm thâm sự. Lâm Huyền thu kiếm vào vỏ, nhìn qua Thắng Võ biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Phát Minh cùng Văn Đạo đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Độc Cô Minh, Đỗ cô nương bị nàng sư phụ mang đi, ít ra an toàn không ngại, ngươi cũng không cần quá mức quan tâm." Phát Minh an ủi. Lâm Huyền cũng không lo lắng Đỗ Thường an nguy, chỉ là vừa nghĩ tới cô nàng kia tỉnh lại phát hiện bị mang đi, chỉ sợ đợi đến hai người lúc gặp mặt lại, Lâm Huyền sẽ phải tao tội. Lâm Huyền hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bởi vì Đỗ Thường rời đi mà sinh ra một tia không rơi cảm giác, ánh mắt một lần nữa biến kiên định. Nhìn về phía hai người, "Các ngươi đâu? Có nghĩ kỹ sau đó phải đi cái nào sao?" Chương 25, lấy kiếm ma chi danh. Chương 25, lấy kiếm ma chi danh. Văn Đạo cùng Pháp Minh liếc nhau, hắn trước tiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, "Ta cũng nên về nhà một chuyến." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lâm Huyền, tiếp tục nói, "Đi ra lịch luyện lâu như vậy, là thời điểm trở về lắng đọng một chuyến, hơn nữa nhìn thấy ngươi nắm giữ đủ để tự vệ thực lực, ta cũng không cần lại nhiều lo lắng, kế tiếp, ta đau đầu hơn, là thế nào nghĩ biện pháp đánh bại ngươi." Trong lòng hắn, Lâm Huyền đã bị hắn coi là đời này trọng yếu nhất đối thủ cùng mục tiêu. Phần này tán thành, nặng nghề mà chân thành tha thiết. Lâm Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nam nhân ở giữa cáo biệt, không cần nhiều lời, tất cả đều không nói bên trong. "Bảo trọng." Hắn nói đơn giản nói. Văn Đạo không còn dây dưa dài dòng, thân hình khẽ động, quanh thân đã có nhỏ xíu hồ quang điện nhảy vọt. Một tiếng vang nhỏ, một đạo tử sắc lôi quang lướt qua, nguyên điệu chỉ để lại một đạo chậm rãi tiêu tán tàn ảnh, người đã biến mất ở phương xa chân trời. Lâm Huyền ánh mắt chuyển hướng Pháp Minh. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia trách trời thường dân ôn hòa biểu lộ. Hắn niệm câu Phật hiệu, "A Di Đà Phật, Độc Cô Minh, tiểu tăng cũng tới nên trở về sơn môn thời điểm." Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng, "Lần xuống núi này, kinh nghiệm rất nhiều, thể nội ma tướng cũng có chỗ sao động, cần trở về mượn nhờ Phật pháp thanh tĩnh chi địa, tìm sư môn trưởng bối tương trợ, để có thể tốt hơn áp chế nó, miễn cho ngày sau sinh ra mầm thai bạn." Lâm Huyền hiểu rõ, Pháp Minh thể nội ma tướng không thể coi thường, xác thực cần cẩn thận đối đãi. Hắn chỉnh trọng nói, "Một đường cẩn thận, áp chế ma tướng không phải một ngày chi công, chớ đội vàng sao động." Pháp Minh mỉm cười gật đầu, "Độc Cô Minh cũng là, con đường phía trước từ từ, vương quyền ra sự tỉnh sợ khó thiện, cần phải cẩn thận làm việc." Hắn dừng một chút, thanh âm ôn hòa, "Sơn thủy có gặp lại, Độc Cô Minh, chờ mong ngươi ta lần sau lúc tạm biệt." Nói xong, Pháp Minh quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, thân ảnh dần dần biến hư ảo. Cuối cùng như là bọt nước giống như biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một sợi như có như không đàn hương khí tức. Trong nháy mắt, náo nhiệt đồng hành đội ngũ liền chỉ còn lại Lâm Huyền lẻ loi một mình. Gió núi xuyên qua trong rừng, mang đến một chút ý lạnh, cũng gợi lên hắn ống tay áo. Hắn độc lập nguyên địa, nhìn qua hai vị bạn bè rời đi phương hướng, im lặng một lát. Một loại khó được yên tĩnh bao phủ xuống, nhưng hắn nhưng trong lòng cũng không mê mang. "Hoàn thiện Độc Cô Cửu Kiếm." Lâm Huyền thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra quan mang. "Như thế nào hoàn thiện? Đóng cửa làm xe tuyệt không phải chính đạo, chân chính kiếm pháp cần trong thực chiến thiên truy bất luyện, tại giữa sinh tử lĩnh ngộ chân lý." Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tiếp tục xuôi nam. Giang Nam chi địa linh nhân kiệt, tông môn san sát, chính là ma luyện mũi kiếm tốt nhất sân thí luyện. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là một năm về sau. Giang Nam thủy hương, một chỗ ven sông xây lên trong quán trà, tiếng người huyên náo. Hương trà lượn lờ bên trong, một vị thân mang trường sam thuyết thư tiên sinh đang đứng trên đài, nước miếng văng tung tóe, kích động giảng thuật gần đây náo động toàn bộ Giang Nam khu vực đại sự. "Chư vị khách quan, hôm nay chúng ta muốn nói, chính là một năm qua này, thanh danh vang dội, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, kiếm ma. Lại nói cái này kiếm ma, không người biết được tên thật, cũng không có người nhìn thấy chân dung, chỉ nghe âm thanh, kết luận là một vị tuổi còn trẻ công tử. Nhưng chính là như thế một người trẻ tuổi, nhưng vẫn hào kiếm ma một người một kiếm, tại cái này Giang Nam khu vực, chọn khắp cả đại tiểu tông môn, chưa bại một lần." Thuyết thư tiên sinh đột nhiên vô kinh đường mục, hấp dẫn toàn trường chú ý, thanh âm cất cao, "Nhất là trước đây không lâu, kia Tuyệt Kiếm Cốc một trận chiến. Tuyệt Kiếm Cốc cấp chủ, chư vị chắc hẳn đều nghe qua danh hiệu, đây chính là phóng nhãn toàn bộ đạo minh, đều sắp xếp bên trên danh hiệu cao thủ sử dụng kiếm. Trong tay một thanh Tuyệt Vân kiếm từng bại địch vô số. Chỉ có như vậy một vị cao thủ, ở đằng kia vị kiếm ma dưới kiếm, ngài đoán làm gì?" Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, đảo mắt dưới đài mong mỏi cùng trông mong người nghe, mới gần từng chữ một, "Không có. Đi. Qua. Mười. Chiêu. Hoa." Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. "Ông trời của ta, mười chiêu cũng chưa tới. Kia Tuyệt Kiếm Cốc chủ ta cũng đã gặp qua, kiếm khí bức người a. Cái này kiếm ma đến cùng là thần thánh phương nào? Cũng quá kinh khủng a. Muốn ta nói a, cái này kiếm ma sợ không phải cái nào lao quái vật dịch dung a. Nào có còn trẻ như vậy con nít cứ như vậy lợi hại. Chính là. Khoác lắc cũng phải có cái hạn độ a. Cổ Kim qua lại, ngươi nghe nói qua ai tại số tuổi này có cái loại này năng lực? Ta nhìn a, hơn phân nửa là nói ngoa. Tại quán trà gần cửa sổ một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, ngồi một cái mang theo một nửa mặt nạ nam tử áo đen. Hắn dáng vẻ nhàn nhã địa phẩm lấy trà, dường như quanh mình huyên náo không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là kia dưới mặt nạ khoe miệng, đang nghe đám người nghị luận lúc, nhịn không được có chút câu lên một vẻ bất đắc dĩ đường cong. Người này tự nhiên chính là Lâm Huyền. Một năm trước cùng Pháp Minh, Văn Đạo bọn người phân biệt sau, hắn một đường xuôi nam, theo kế hoạch khiêu chiến Giang Nam các lộ kiếm đạo môn phái, lấy chiến nuôi ma luyện hắn Độc Cô Cửu Kiếm. Vì để tránh cho Độc Cô Cầu Bại cái này đã bị Vương Quyền ra để mắt tới danh hào dẫn tới phiền toái không cần thiết, hắn dứt khoát dùng kiếm ma cái này càng lộ vẻ cao ngạo ngoại hiệu. Nghe người chung quanh đối với mình thân phận đủ loại suy đoán cùng chất vấn, thậm chí bản tôn đang ở trước mắt lại không người nhìn thấu, loại cảm giác này quả thực có chút kỳ diệu, nhường trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy có mấy phần buồn cười. Nhưng mà, Lâm Huyền linh giác như thế nào nhạy cảm? Rất nhanh, hắn liền phát giác được mấy đạo mịt mờ ánh mắt, theo quán trà một chỗ khác nơi hẻo lánh bắn ra mà đến. Nơi đó, ngồi mấy cái người mặc mũ che màu xám, đem khuôn mặt thật sâu che giấu thân ảnh. Bọn hắn đang thấp giọng xì xào bàn tán. Xác nhận sao? Là hắn. 89/10. Thân hình, khí chất, còn có kiếp như có như không kiếm ý, đều cùng chúng ta nắm giữ manh mối cực kỳ ăn khớp. Hắn rất có thể là cái kia tại Thanh Phong Thành sử dụng thiên địa nhất kiếm Độc Cô Cầu Bại. Những người này chính là Vương Quyền gia phái ra truy tra người. Lúc trước bọn hắn chạy tới Thanh Phong Thành lúc, Lâm Huyền sớm đã rời đi. Sau đó, Giang Nam khu vực kiếm ma hành không xuất thế, phong cách hành sự kiếm pháp con đường, đưa tới chú ý của bọn hắn, thế là một đường truy tung xuôi nam, rốt cục ở chỗ này khóa chặt mục tiêu. Ngươi nhanh đi thông chi Phong trưởng lão, liền nói tìm tới mục tiêu. Ta tới canh chừng lấy hắn. Một người trong đó thấp giọng phân phó. Một người khác lặng yên đứng dậy, lẫn vào đám người, cấp tốc rời đi. Lưu lại cái kia áo choàng nam tử, thì càng thêm cẩn thận thu liễm khí tức, dùng khỏe mắt quét nhìn giám thị lấy Lâm Huyền. Nhưng mà, đối với Lâm Huyền mà nói, loại trình độ này giám thị có thể thấy rõ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, rốt cục tìm tới a. Ngay tại kia áo choàng nam tử ánh mắt thoáng rời, chuẩn bị thay cái góc độ lại quan sát lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản ngồi bên cửa sổ mặt nạ nam tử, vậy mà biến mất. Trong lòng của hắn kinh hãi, đột nhiên đứng người lên, ánh mắt vội vàng liếc nhìn toàn bộ quán trà. Chớ nóng đội, ngồi xuống trước. Chương 26, Vương Quyền nhà người tới chương 26, Vương Quyền nhà người tới một cái thanh âm bình tĩnh tại phía sau hắn vang lên, đồng thời, một cái trầm ổn hữu lực bàn tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai. Áo choàng nam tử thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Hắn muốn phản kháng, nhưng trên bờ vai truyền đến lực lượng nặng nề vô cùng, nhường trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển cũng vì đó ngưng trệ. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có chút dị động, cái tay này trong nháy mắt liền có thể bóp nát xương bả vai của hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể theo lời chậm rãi ngồi xuống. Lâm Huyền thì như không có việc gì đi đến hắn đối diện, ngồi xuống lần nữa, trả lại cho mình rót chén trà. Nói một chút đi, ngươi là ai? Lâm Huyền ngữ khí rất tùy ý, phản phất tại trò chuyện được nhà. Áo choàng nam tử hết hầu đống lúc ních qua một cái, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Gia tộc quy củ sông nghiêm, hắn không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Lâm Huyền thấy thế, khẽ cười một tiếng, nhấp một ngụm trà, ngươi không nói, ta cũng đại khái đoán được, Vương Quyền gia người đúng không? Nam tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Mặc dù hắn cực lực che giấu, nhưng lần này ý thức phản ứng đã ấn chứng Lâm Huyền suy đoán. Đã bị điểm phá nam tử cũng không còn nguy trang, trầm giọng nói, ngươi nếu biết thân phận của ta, vậy ngươi nên tin tưởng ta vì sao mà đến. Độc Cô Cầu Bại. Tự nhiên. Lâm Huyền gật gật đầu, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Hắn một đường khiêu chiến Giang Nam các đại tông môn, kiếm pháp con đường khó tránh khỏi lưu lại vết tích, bị Vương Quyền gia tìm hiểu nguồn gốc tìm tới, là chuyện sớm hay muộn. Như vậy nam tử thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ chất vấn. Ngươi thiên địa nhất kiếm đến tuột cùng từ đâu mà đến? Lâm Huyền sau mặt nạ ánh mắt thâm thúy, cái này sao? Không thể trả lời. Đúng lúc này, Lâm Huyền như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm giác bên trong mấy cố không kém khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hắn đặt chén trà xuống, đứng người lên, ta phải đi, lần này liền đến nơi này đi. Thấy Lâm Huyền muốn đi gấp, kia áo choàng nam tử trong mắt tàn khốc lóe lên. Cơ hội thật tốt, há có thể làm cho đối phương tùy tiện đào thoát. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, giấu ở dưới bàn một cái tay khác nhanh như thiểm điện giống như đâm ra một kiếm, mũi kiếm trực chỉ Lâm Huyền hậu tâm. Một kiếm này tàn nhẫn xảo trá, vẫn đầy linh lực, hiển nhiên là muốn đem Lâm Huyền lưu lại. Nhưng mà, mũi kiếm tại khoảng cách Lâm Huyền phía sau lưng còn có 3 thước khoảng cách lúc, lại như là đụng phải lớp kín vô hình vách tường, phát ra một tiếng vang nặng nề, lại khó tiến lên mảy may. Lâm Huyền quanh thân, một ôm vô hình sắc bén kiếm ý tự động hộ thể. Ngay sau đó, Lâm Huyền đầu cũng không về, chỉ là trở tay cong ngón đúng ra. Đông. Một đạo cô động chỉ phong như là trọng truy, tinh chuẩn đánh vào áo choàng nam tử ngực. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn mấy bản lớn ghế dựa, mới chật vật quẳng xuống đất, nhất thời càng không có cách nào bỏ lên. Động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn trong quán trà ánh mắt mọi người, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lâm Huyền lại dường như không nghe thấy, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp đi ra quán trà, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Không bao lâu, quán trà ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Một vị sắc mặt trầm ngưng thanh bảo lão giả cầm đầu, mang theo một đám Vương Quyền gia tử đệ cấp tốc tràn vào quán trà, chính là tiếp vào báo tin chạy tới Phong trưởng lão một đoàn người. Phong trưởng lão ánh mắt quét qua, chỉ thấy cái kia áo choàng nam tử đang bị người dịu dắt đứng lên, khóe miệng chảy máu, mà mục tiêu sớm đã không thấy tăm hơi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. "Truy, đều cho ta đuổi theo, tuyệt không thể nhường hắn chạy." Phong trưởng lão nghiêm nghị quát. "Là." Một đám vương quyền gia tử đệ lĩnh mệnh, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng phía Lâm Huyền rời đi phương hướng đuổi theo. Chỉ để lại trong quán trà hai mặt nhìn nhau trà khách cùng vị kia trợn mắt hốc mồm thuyết thư tiên sinh. Ngoài thành, một mảnh rậm rạp trong rừng trúc, Lâm Huyền vô tình hay cố ý thả chậm bước chân, bảo đảm sau lưng những cái kia cái đuôi có thể cùng lên đến. Rất nhanh, tiếng xe gió liên tiếp vang lên, lần lượt từng thân ảnh lướt qua rừng trúc, theo bốn phương tám hướng vây kín mà đến, đem Lâm Huyền vây ở trung tâm. Chính là lấy Phong trưởng lão cầm đầu vương quyền gia đám người, từng cái vẻ mặt đề phòng, cầm trong tay trường kiếm. Phong trưởng lão vượt qua đám người ra, chăm chú nhìn Lâm Huyền, trầm giọng mở miệng: "Các hạ, chạy thật đúng là nhanh." Hắn đầu tiên là lạnh giọng điều khiển một câu, lập tức ngự khí chuyển thành nghiêm túc chất vấn: "Không biết các hạ, có thể chính là vị kia tại đại hội luận võ lấy một địch nhiều, độc cô cầu bại?" Đến trình độ này, Lâm Huyền trong lòng biết dấu giếm đã mất ý nghĩa, huống chi hắn muốn là cố ý dẫn đối phương đến đây. Hắn thản nhiên gật đầu, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp: "Là ta." Phong trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục truy vấn: "Kia tốt, lão phu vương quyền gia Phong Đông Ân, này đến chỉ vì một chuyện, còn mời các hạ nói rõ sự thật, ngươi thiên địa nhất kiếm đến tuột cùng là từ chỗ nào có được?" Lâm Huyền nghe vậy, lại là không trả lời mà hỏi lại: "Phong trưởng lão, ngươi làm sao có thể xác định ta nhất định sẽ kia thiên địa nhất kiếm? Tin đồn, chưa hẳn làm thật." Hắn dừng một chút, quanh thân bắt đầu tràn ngập lên một cỗ như có như không kiếm ý, dường như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. "Muốn biết đáp án, làm gì hỏi nhiều, không bằng chính các ngươi đi lên, tận mắt nhìn, tự mình thử một chút, còn không hiểu sao?" Phong Vô Ngân cau mày, ánh mắt biến bất thiện. Hắn nhìn ra được, đối phương căn bản không có thỏa hiệp dự định, trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Đã ngôn ngữ vô dụng, vậy liền so tài xem hư thực. Phong Vô Ngân không do dự nữa, đột nhiên vung tay lên, đối bên cạnh Vương Quyền gia tử đệ hạ lệnh, bày trận. Bắt lấy hắn, mang về Vương Quyền gia, giao cho gia chủ xử lý. Phong Vô Ngân ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên Vương Quyền gia tử đệ lập tức thân hình chớp động, trường kiếm trong tay vụ bù, trong nháy mắt kết thành một tòa sắc bén kiếm trận. Kiếm quang sen lẫn thành mạng, đem Lâm Huyền bao phủ trong đó. Kiếm trận A Lâm Huyền dưới mặt nạ ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ngược lại mang theo một tia xem kỹ. Cũng là có chút môn đạo, đáng tiếc, chấp trận người, hỏa hầu kém đến quá xa. Hắn cũng không nóng lòng phá trận, thanh vân kiếm cũng không ra khỏi vỏ, bèn bèn lấy vỏ kiếm đó nữa. Hắn đang quan sát, tại cảm thụ cái này hợp kích kiếm trận vận chuyển quy luật. Biến trận, Khôn bị chuyển cách vị, chuẩn bị đột tiến. Phong Vô Ngân ở ngoại vi chỉ huy, sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn phát hiện phía bên mình kiếm trận biến hóa mặc dù nhanh, đối phương lại luôn có thể cảm giác tiên tri, tránh đi sát chiêu. Hắn cứ như vậy xem thường Tạ Vương quyền gia kiếm trận sao? Một cái tuổi trẻ đệ tử bị Lâm Huyền thái độ chọc giận, kiếm thế không khỏi mãnh liệt mấy phần, lộ ra một chút cái hở. Ngay tại lúc này, Lâm Huyền ánh mắt lóe lên, một mực chưa ra khỏi vỏ thanh vân kiếm bỗng nhiên phát ra từng tiếng càng long ngâm. Sáng loáng, kiếm quang cũng không phải là huy hoàng đại nhật, mà là một đạo cô đọng đến cực hạn đường vòng cung. Độc cô cửu kiếm, phá kiếm thức. Một kiếm này cũng không phải là công hướng mỗi một người, mà là vô cùng tình chuẩn điểm vào kiếm trận lưu chuyển trọng yếu nhất. Bành! Kiếm kia trận khí thế ứng thanh mà phá. Cấu thành kiếm trận hơn 10 tên đệ tử chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, khí huyết nghịch hành, trường kiếm trong tay cơ hồ đem cầm không được. Trận hình trong nháy mắt đại loạn, người ngã ngửa đổ, ngã đầy đất, nhất thời lại đều khó mà đứng dậy. Phong Vô Ngân con người đột nhiên co lại, hắn thấy rõ ràng, đối phương chỉ dùng một kiếm. Chỉ một kiếm, liền phá hết cần đám người hợp lực khả năng duy trì kiếm trận. Chương 27, Bangkok chương 27, Bangkok đây là kinh khủng bực nào sức quan sát cùng kiếm đạo tu vi. Phong Vô Ngân lại không giữ lại, thể nội pháp lực cuồn cuộn, trên trường kiếm toát ra lóa mắt thanh mang, hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, đâm thẳng Lâm Huyền tim. Một kiếm này, nén giận mà phát, đã là hắn suốt đời công lực chỗ tụ. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh hãi một kiếm, Lâm Huyền lại chỉ là có chút nghiêng người. Thanh vân kiếm lấy một loại nhìn như tốc độ thật chậm nghiêng nghiêng đưa ra. Không có cứng đối cứng tiếng vang, chỉ có một tiếng rất nhỏ rơi xuống đất âm thanh. Phong Vô Ngân nhất định phải được một kiếm, mũi kiếm tại khoảng cách Lâm Huyền quần áo còn có tấc hơn thời điểm, lao Lâm Huyền thân thể lướt qua. Mà hắn cầm kiếm cổ tay, lại bị Lâm Huyền kiếm tích nhẹ nhàng một đáp một dẫn. Một cú không cách nào kháng cự xoay tròn lực đạo truyền đến, Phong Vô Ngân trường kiếm rời tay bay ra. Đinh nhập cách đó không xa cây gậy trúc phía trên, chôi kiếm óng nóng run rẩy. Bản thân hắn tức thì bị chấn động đến lảo đảo vọt tới trước, thể nội pháp lực hỗn loạn, một ngụm lịch huyết phun lên cổ họng, cũng nhịn không được nữa, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn khí tức kia bình ổn Lâm Huyền. Theo hắn hạ lệnh bày trận, đến thời khắc này toàn quân bị diệt, trước sau bất quá. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn sát trời, ngựa khí bình thản không gợn sóng, một khắc đồng hồ, không sai biệt lắm. Hắn về kiếm vào vỏ, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn cùng những cái kia dây rủa lấy lại không cách nào đứng lên vương quyền gia tử đệ, cuối cùng rơi vào sắc mặt trắng bệnh Phong Vô Ngân trên thân. Hắn không có hạ sát thủ, bởi vì tại hắn đi ra trước, sư phụ của hắn Vương Quyền Lan Quân từng dặn dò qua hắn. Nếu như ngày sau cùng Vương Quyền gia người lên xung đột, cần phải giữ lại bọn hắn một mạng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta cũng chơi chán. Dứt lời, quay người liền muốn rời đi. Chờ, chờ một chút. Phong Vô Ngân cố nén giữa ngực bụng phiên giang đảo hải cảm giác, khàn giọng hô. Lâm Huyền bước chân dừng lại, lại không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi, Phong trưởng lão còn có chỉ giáo. Phong Vô Ngân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn đột nhiên vỗ ngực, bước ra thể nội cuối cùng một tia tiềm lực, thậm chí cương ép ngăn chặn thương thế. Giận dữ hét, Vương Quyền gia tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tiếp ta một chiêu cuối cùng. Hắn chập ngón tay như kiếm, quanh thân còn sót lại pháp lực điên cuồng hội tụ ở đầu ngón tay, hóa thành một đạo kiếm cương. Mặc dù kém xa toàn thịnh thời kỳ, nhưng quyết tuyệt chi ý lại càng hơn trước đó. Nhưng mà, đối mặt cái này vùng vây dây chết giống như công kích, Lâm Huyền chỉ là tùy ý vung ngược tay lên thanh vân kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, vẫn như cũ mang theo vỏ kiếm. Động tác hời hợt, phá kiếm thức. Phốc. Kia nhìn như sắc bén kiếm cương, tại cùng thanh vân kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, liền trong nháy mắt tiêu tán tan rã. Phong Vô Ngân hao hết cuối cùng khí lực phát ra công kích, bị dễ dàng như vậy hóa giải. Cả người hắn như là bị rút sạch tất cả khí lực, sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Huyền thu hồi kiếm, khẽ lắc đầu, lưu lại một câu nhường Phong Vô Ngân như rơi vào hầm băng lời nói, quá yếu, vương quyền ra kiếm, nếu chỉ có loại trình độ này, vậy cái này thiên địa nhất kiếm vi danh, lại qua nói ngoa. Nói xong, Lâm Huyền không còn lưu lại, thân hình mấy cái lên xuống, liền biến mất ở nơi xa. Chỉ để lại đầy đất chán nản vương quyền ra đám người, cùng Phong Vô Ngân trong đầu không ngừng quanh quẩn câu kia quá yếu. Phong Vô Ngân nhìn qua Lâm Huyền biến mất phương hướng, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn biết rõ, qua chiến dịch này, tin tức một khi truyền ra, vương quyền gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Càng quan trọng hơn là, cái này tự xưng kiếm ma người trẻ tuổi, quá mạnh. Thiên điệu nhất kiếm vi danh, chỉ sợ thật muốn dao động. Nửa tháng sau, Lâm Huyền đã rời đi Giang Nam Thủy Hương, một đường hướng bắc. Khí hậu dần dần biến khô ráo rét lạnh, ven đường cảnh trí cũng theo non xanh nước biếc biến thành vùng bỏ hoang hoang nguyên. Hắn cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, mà là lựa chọn đi bộ, mặc dù vậy sẽ chậm hơn rất nhiều. Có thể đi bộ, bản thân liền là một loại tu hành. Một ngày này, bầu trời đã nổi lên nhỏ vụn đông tuyết, đây là phương bắc trận tuyết rơi đầu tiên. Không bao lâu, giữa thiên địa liền đã là một mảnh trắng xóa. Một chiếc hơi có vẻ cổ xưa xe ngựa ép qua tuyết động con đường, từ đằng xa chậm rãi lái tới. Công tử, phía trước chính là Bangkok khu vực. Lão giả đánh xe tìm chặt dây cương, nhường xe ngựa chậm dần tốc độ, quay đầu hướng phía toa xe bên trong cung kính nói rằng. Toa xe bên trong, Lâm Huyền ngồi xếp bằng, khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng cái này băng thiên tuyết địa hòa làm một thể. Nghe vậy, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn rèm xe vén lên, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí đập vào mặt. Đập vào mi mắt là một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Phía trước cách đó không xa sơn cốc, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn khác biệt, nơi đó phảng phất là băng tuyết quốc gia. Quanh năm không thay đổi băng cứng bao trùm lấy đá núi, hàn khí dù cho cách xa nhau rất xa cũng có thể rõ ràng cảm giác. Cái kia chính là Bangkok. A Lâm Huyền thấp giọng tự nói. Công tử, Bangkok ngay ở phía trước, lão hủ. Lão hủ sẽ không tiễn ngài tiến vào. Lão bá xoa xoa cong đến đỏ lên tay, có chút ấy này nói. Hắn chỉ là một cái bình thường mã phu, Bangkok loại này chỗ tu luyện hàn khí, đối với hắn loại này người bình thường mà nói khó mà ngăn cản. Lâm Huyền nhảy xuống xe ngựa, đối lao bá chắp tay nói, không sao, đưa đến nơi đây liền có thể, làm phiền lao bá, phong tuyết lớn dần, ngươi mau mau trở về đi. Lao bá này là hắn trên đường thuận tay cứu một nhóm thương đội mã phu. Kia thương đội chủ nhân là báo đáp ơn cứu mạng, cố ý nhường quen thuộc đường xá lao bá lái xe tiện hắn đến đây Bangkok. Lao bá gật gật đầu, quay đầu ngựa lại, vậy lão hủ xin từ biệt, công tử bảo trọng. Dứt lời, giơ roi dùng ngựa, xe ngựa dọc theo đường về dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại trong gió tuyết. Lâm Huyền quay người, một thân một mình đạp trên tuyết động, đi hướng kia dày đặc khí lạnh Bangkok. Vừa bước vào Bangkok bên ngoài, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống 10 độ không ngừng, hà hơi thành băng. Dưới chân là bóng loáng tầng băng, bốn phía đứng vững như là đao tức đúa bổ giống như băng trụ. Dừng lại, người nào tự tiện xông vào Bangkok? Hai tên người mặc màu trắng miên bảo, cầm trong tay băng lăng giống như trường kiếm đệ tử theo một khối to lớn băng nham sau lóe ra, ngăn cản đường đi. Lâm Huyền dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, trực tiếp báo lên danh hiệu, tại hạ kiếm ma, chuyên tới để Bangkok thỉnh giáo quý cốc tuyệt học băng tuyết kiếm pháp. Thanh âm của hắn không lớn, lại tại trống trải Bangkok bên ngoài rõ ràng quanh quẩn. Thỉnh giáo hai chữ nói đến khách khí, nhưng này bình thản trong giọng nói ẩn chứa khiêu chiến ý vị, không cần nói cũng biết. Hai tên đệ tử biến sắc. Kiếm ma là cái kia gần nhất Giang Nam khu vực thanh danh vang dội, đâm liền mấy chục tông môn chưa bại một lần kiếm ma, vậy mà chạy đến phương Bắc Bangkok tới. Cuồng vọng, Bangkok há lại ngươi dương ai địa phương? Hai tên đệ tử liếc nhau, đồng thời rất kiếm công tới. Kiếm chiêu triển khai, mang theo một cỗ băng hàn chi khí, kiếm chưa đến, hàn ý đã đập vào mặt. Đáng tiếc, bọn hắn cùng Lâm Huyền chênh lệch thực sự quá lớn. Lâm Huyền thậm chí không có rút kiếm, chỉ là thân hình khẽ nhúc nhích, tay trái tay phải ngón trỏ phân biệt bắn ra. Đốt, đốt. Hai tiếng nhẹ vang lên, hai tên đệ tử chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trong nháy mắt xua tán đi bọn hắn trên thân kiếm hàn khí. Trường kiếm cơ hồ tuột tay, người cũng bạch 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 liền lùi mấy bước, đâm vào băng bích bên trên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lâm Huyền cũng không thèm nhìn bọn hắn, tiếp tục cất bước hướng trong cốc đi đến.